Chương 480, không phải vậy có thể chết cười. Chương 480, không phải vậy có thể chết cười. Dương Phong tại Ngọc Trường cung chờ đợi nửa canh giờ, mới tại Độc Cô Hoàng hậu các loại dặn dò bên trong thoát thân rời đi. Hoàng cung chào từ biệt kết thúc, dựa theo lễ tiết, Dương Phong chỉ cần lại đi một chuyến Đông Cung, hướng Dương Khâm chào từ biệt. Lần trước đâu, Dương Phong bởi vì Thôi Quảng Thụy sự tình, lâm thời trở về Lạc Dương. Từ giã thời điểm, Dương Khâm chỉ là cho sai vặt phân phó một tiếng, nói là thân thể của hắn khó chịu, không cần để Dương Phong ở trước mặt chào từ biệt, liền đem Dương Phong đuổi đi. Nguyên nhân thôi, rất đơn giản, không chào đón Dương Phong thôi. Loại tình huống này, không đơn thuần là tại hoàng gia tồn tại, tại một chút gia đình giàu có cũng là tồn tại. Tỷ như, làm cha cưới tái giá, cả ngày bị thổi gió bên gối, đối với vợ trước sở sinh lão đại không chào đón, lại ưa thích tái giá sinh nhi tử. Như vậy, tại chia gia sản thời điểm, lão đại tự nhiên sẽ thiếu chia rất nhiều gia sản. Nhưng ở lấy hiếu trị thiên hạ đại sở quốc, tuyệt đối không có khả năng bởi vậy cùng phụ thân của mình trở mặt, nếu không thì sẽ bị rất nhiều người chỉ vào phía sau lưng mắng là con bất hiếu. Mà Dương Phong liền không có quen Dương Khâm ma bệnh, nên trở mặt, nên đối đối. Không phải ta không hiếu thuận, mà là ngươi không quan tâm ta đứa con trai này, không tiếp thiết kế để cho ta chịu chết. Cho nên, ban đầu ở rời đi Lạc Dương lên phía bắc trước đó, Dương Phong cùng Dương Khâm trở mặt, không có áp lực chút nào. Sau đó không lâu, Dương Phong tại Yến Châu đứng bước chân, ngay tại Trung Thu về Lạc Dương thời điểm, bắt đầu đánh mặt Đông Cung. Trực tiếp đánh mặt Dương Khâm, quả thực vẫn còn có chút không ổn, Dương Phong liền trực tiếp chọn lấy Hán quận vương phủ. Thôi Quảng Thụy sự kiện, Dương Khâm dẫn đầu nhằm vào Dương Phong. Dương Phong đương nhiên không khách khí, tại Sở Phong điện, ngay trước Dương Hiển mặt, trực tiếp liền đối Dương Khâm, để Dương Khâm xuống đài không được. Tết xuân thời điểm, đón giao thừa chúc Tết thời điểm, Dương Phong càng là ngay trước Dương Khâm mặt đối đến Tiêu thị không chịu được nổi. Nói cách khác, Đông Cung cùng Dương Phong quan hệ càng phát ra chuyển biến xấu, không có khả năng lại vãn hồi. Dương Phong không có ý định vãn hồi, không quan trọng thôi. Nhưng mà, nên tiến hành lễ tiết hay là không thể thiếu. Nhưng hôm nay đâu, tựa hồ không giống nhau lắm. Dương Phong đi vào Đông Cung đằng sau, sai vật lập tức nói cho Dương Phong, nói là thái tử Dương Khâm tại thư phòng chờ lấy hắn đâu. Dương Phong vốn định tới liền đi, nhưng bây giờ đi không được, đành phải đi vào gặp Dương Khâm. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong đến thư phòng. Trong thư phòng, chỉ có Dương Phong một người, không thấy Tiêu thị bóng dáng. Nhi thần gặp qua phụ vương. Dương Khâm để cây viết trong tay xuống, nhìn Dương Phong một chút, nhẹ gật đầu, miễn lễ, ngồi đi. Đa tạ phụ vương. Dương Phong rõ ràng cảm giác được, từ Dương Phong tiếp chỉ lên phía Bắc Yến Châu đằng sau, hôm nay là Dương Khâm đối với hắn thái độ tốt nhất một lần. Nguyên nhân gì? Dương Phong không cần móc kẽ ngón chân đều có thể biết, nhất định là bởi vì hắn cứu được Dương Bách một mạng sự tình. Quả nhiên, các loại Dương Phong tòa hạ, từ tỷ nữ trong tay tiếp nhận bát trà đằng sau, Dương Khâm liền mở miệng. Phong nhi, Hán Châu sự tình, bản cung đều đã nghe nói, ngươi làm được rất không tệ. Ngươi cũng đã nghe nói. Dương Phong trong lòng cười lạnh một tiếng. Dương Bách ở trong thư chắc chắn sẽ không nói, hắn tại Thông Thiên Hạc bố trí mai phục, chuẩn bị muốn tính mạng của ta, sau đó thâm tàng hắn đã không có khả năng đi chuyện nam nữ tư ẩn đi. Dương Phong mỉm cười, đa tạ phụ vương khích lệ, nhi thần bất quá là phụng chỉ làm việc, không dám lười biếng. Dương Khâm nhẹ gật đầu, lời tuy như vậy, nhưng ngươi dù sao điều tra rõ Hán Châu binh bại chi nhân, càng là cứu được bá nhi chi mệnh, sắp thực lập xuống đại công. Huynh đệ các ngươi, mặc dù ngày bình thường chính kiến không hợp, có nhiều tranh đấu, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Phong nhi ngươi thân là huynh trưởng, có thể bất kể hiểm khích lúc trước, thật có huynh trưởng chi phong. Hôm nay tảo triều thời điểm, bản cung đã hướng ngươi hoàng tổ phụ vì người xin công, yêu cầu hậu thưởng ngươi, ngươi hoàng tổ phụ đã đáp ứng bản cung chỗ xin mời. Cái gì gọi là dệt hoa trên gấm? Cái gì gọi là thuận thế mà làm? Dương Khâm chiêu này chính là Hán Châu sự tình, thỏa thỏa đều là không thể gạt được Dương Hiển thái mắt. Cho nên, Dương Phong cứu được Dương Bách chi mệnh, Dương Hiển khẳng định đã biết. Như vậy, Dương Phong ban thưởng thỏa thỏa là trốn không thoát. Cũng như thế, chẳng Dương Khâm tới làm người tốt, thay Dương Phong xin mời thành công, dù sao lại không có nửa điểm tổn thất, càng là có thể rơi một cái không sai thanh danh. Tất cả mọi người nhìn kỹ, bản cung cũng không phải không đau trưởng tử Dương Phong a cái này không, Dương Phong vừa lập được công, bản cung kẻ làm cha này lập tức liền thay hắn thành công. Dương Phong biết được Dương Khâm tâm tư, đương nhiên sẽ không nói toạc, bị cười, nhi thần đa tạ phụ vương. Mặt cùng lòng không cùng thôi, ai không biết làm sao. Bàn về diễn kỹ, bản vương thế nhưng là từ sau thế xuyên qua tới, xem phim thưởng kịch vô số. Nhìn qua nhiều như vậy heo chạy, ăn lên thịt theo đến, tư vị tự nhiên là rất không giống với. Dương Khâm lại hỏi, Phong nhi, ngươi cũng là năng trinh thiện chiến người, không biết đối với Hán Châu bại trận có ý nghĩ gì? Dương Phong không biết Dương Khâm hỏi một chút này là có ý gì, không dám tùy tiện chính diện đáp lại. Hán Châu bại trận chính là Vệ Thiệu bọn người thông đồng với địch, tiết lộ quân ta kế hoạch tác chiến bố trí, không phải nhị đệ chi tội cũng. Dương Khâm nhẹ gật đầu, Vệ Thiệu bọn người chi tội, bản cung biết. Bản cung chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, Hán Châu thủy tặc vậy mà có thể nghĩ ra tập kích quân ta lương thảo kế sách, hiển nhiên có cao nhân chỉ điểm. Phong nhi ngươi đi qua Hán Châu, có thể từng nghe nói Hán Châu thủy tặc bên trong có người nào tinh thông lưu lượng. Lần này Dương Phong xem như minh bạch. Xem ra Dương Khâm một mực hoài nghi kế Tam Lục mất tích cùng Hán Châu thủy tặc có quan hệ, nhưng lại bởi vì không cách nào phái người dò xét tình huống, chỉ có thể ở vào suy đoán giai đoạn. Về sau, Dương Khâm cũng phái Hồ Hoàng tiến về Hán Châu. Chỉ bất quá, Hồ Hoàng đến Hán Châu thời điểm, Dương Bách đã binh bại, thối lui đến Hứa huyện. Dương Bách từ Dương Khâm trong tín thư biết được, Hồ Hoàng cũng giỏi về mưu lược, liền để hắn lưu tại bên bờ. Một là để Hồ Hoàng chỉnh đốn bại binh, cố thủ giang ngạn, để phòng Hán Châu thủy tặc thừa thắng xông lên. Hai là để Hồ Hoàng nghĩ biện pháp tra rõ ràng, kế Tam Lục có phải hay không đã đầu phục Hán Châu thủy tặc. Chỉ bất quá, Hồ Hoàng nghĩ hết biện pháp, phái một nhóm lại một nhóm mật thám tiến về Hán Châu thủy tặc đại bản doanh, hoặc là có đi không về, hoặc là không có bất kỳ phát hiện nào. Hồ Hoàng cũng là tương đối đầu to, hắn mơ hồ cảm giác Hỏa Liên đảo phòng thủ so mặt khác hai cỗ thủy tặc đại bản doanh nghiêm mật nhiều, rất có thể là xuất từ kế Tam Lục thủ bút. Chỉ là không có chính xác chứng cứ, Hồ Hoàng không dám kết luận. A, Hồ Hoàng không tra được, Dương Khâm lòng nghi ngờ thì càng nặng, việc này kém chút thành hắn một cái tâm bệnh. Ngẫm lại cũng là, A răng rắc một tiếng vang động trời, ái tử kém chút vẫn chiến trường. Muốn hỏi hung thủ là người nào, Tâm Phúc Mưu Sĩ không có thương lượng. Muốn thật sự là kế Tam Lục đầu phục Hán Châu thủy tặc, Dương Khâm chính là rời lên tảng đá đập chân của mình, kém chút hại chết ái tử của chính mình. Muốn thật sự là kế Tam Lục đầu phục Hán Châu thủy tặc, Dương Khâm nhất định phải điều tra ra, đến cùng là ai tiết lộ kế Tam Lục Nam Hạ tình báo, đến mức kế Tam Lục rơi vào Hán Châu thủy tặc trong tay. Nếu nói kế Tam Lục rời đi Lạc Dương liền chạy tìm nơi nương tựa Hán Châu thủy tặc mục đích đi, đánh chết Dương Khâm cũng sẽ không tin tưởng. Cuối cùng, trải qua minh tư khổ tưởng, cùng trong phụ tá trợ giúp, Dương Khâm đạt được hai cái kết luận. Thứ nhất, Hán Châu thủy tặc tại Lạc Dương có cứ điểm, dò xét tình báo dùng. Thứ hai, Lạc Dương thành bên trong có người cùng Hán Châu thủy tặc có liên lạc. Cái kết luận này, Dương Phong không biết, không phải vậy có thể chết người. Chương 481, lao nương 100. Không cái không phục. Chương 481, lao nương 100. Không cái không phục. Dương Khâm hỏi một chút này, đúng là không hiểu, cũng không phải là hoài nghi Dương Phong. Dương Phong trang mơ hồ, khe khẽ lắc đầu, về phụ vương, nhi thần tại Hán Châu, chỉ làm hai chuyện, một là điều tra Hán Châu binh bại chi nhân, hai là khoái mã buôn chỉ đến Lâm huyện, cứu được Dương Bách chi mệnh. Mà lại, nhi thần tại Hán Châu, cũng chỉ đi qua Hán thành cùng Lâm huyện, cũng không đi qua bờ sông, cũng không từng tiếp xúc đến Hán Châu thủy tặc. Là lấy, nhi thần đối với Hán Châu thủy tặc quả thực là không hiểu biết, còn xin phụ vương thứ tội. Dương Khâm khe khẽ thở dài, bản cung biết, vấn đề này đối với ngươi mà nói, xác thực là khó. Không sao, việc này bản cung ngày sau sẽ từ từ điều tra, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ được phơi bày. Bản cung có một loại dự cảm, cái này thông đồng với địch người phản quốc, cũng không phải là chỉ là Vệ Thiệu bốn người. Dương Phong một mặt không hề bận tâm, việc này, nhi thần không dám nói bừa. Căn cứ Vệ Thiệu bọn người chi lời khai, việc này hẳn là lại không người tham gia trong đó. Dương Khâm nhìn Dương Phong một chút, lắc đầu, không có lại nói cái gì. Kế Tam Lục sự tình, Dương Khâm không có cách nào nói, việc này quá mẹ nó đánh mặt, quá mẹ nó mất thể diện. Dương Khâm nể trọng nhất nhu sĩ, đại sở quốc nổi danh quân sư, lần thứ nhất bị Dương Khâm phái đi ra giải quyết việc công, liền phản bội hắn, còn kém chút hại chết con của hắn. Đường đường một nước thái tử, vậy mà làm ra dạng này áp chế sự tình, chuyến đi đằng sau đối với hắn thanh danh sẽ là thật to bất lợi. Tối thiểu nhất, biết người không cho phép, đối với một cái thái tử mà nói, tuyệt đối là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Về sau, ngươi coi hoàng đế, nếu là còn biết người không cho phép, chẳng phải là loạn nước thôi. Cho nên, chuyện này, Dương Khâm ai cũng không dám nói, chỉ có thể chính mình từ từ điều tra. Gặp cùng Dương Phong trò chuyện không ra tình cảm gì, Dương Khâm dần dần cũng mất kiên trì, từ tốn nói, Phong Nhi, ngày mai ngươi liền muốn lên phía Bắc Yến Châu đi. Dương Phong gật đầu nói, về phụ vương, đúng là như thế, cho nên Nhi thần truyền tới để đồng cùng, hướng phụ vương chào từ biệt. Dương Khâm nói ra, ngươi rời đi Yến Châu, đã một tháng có thừa, là nên trở về. Yến Châu ổn định hay không, quan hệ đến đại sở quốc có thể hay không thuận lợi bình ngô, tuyệt đối không thể chủ quan. Yến Hàng Nam hạ chi ý nghĩa, bản cung đã biết, tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ việc này, vì ngươi Yến Châu phát triển kinh tế hộ giá hộ tống. Ngay sau, Yến Châu có gì khó xử, trực tiếp cho bản cung thư, bản cung chắc chắn giúp ngươi giải nạn. Nếu là bản cung năng lực không kịp, cần ngươi hoàng tổ phụ ra mặt, bản cung tự sẽ thay ngươi xin mời chỉ. Nếu là người bên ngoài, bị Dương Khâm đột nhiên đối xử như thế, chỉ sợ khẳng định sẽ cảm động một hai. Nhưng Dương Phong sẽ không. Nguyên nhân rất đơn giản, không cần thiết ta, Dương Khâm cũng không phải là thực tình. Dương Khâm sở dĩ nói ra những lời này, xác thực không phải phát ra từ thực tình, mà là bất đắc dĩ. Trải qua đoạn thời gian này đọ sức, Dương Khâm cũng đã nhìn ra, Dương Hiển đối với Dương Phong duy trì tuyệt đối là 100. Cho nên, mặc kệ là Dương Khâm cùng Dương Phong đấu, hay là thế gia môn phiệt cùng Dương Phong đấu, đều khó có khả năng đấu qua được Dương Phong. Đến một lần, Dương Phong mặc dù tuổi trẻ, lại là đa mưu túc trí. Thứ hai, Dương Hiển toàn lực ủng hộ Dương Phong, chỗ dựa vô cùng cường đại. Dưới loại tình huống này, Dương Khâm nếu như lựa chọn tiếp tục cùng Dương Phong đấu, tuyệt đối là thắng ít bại nhiều cục diện, thậm chí bại hoàn toàn. Nếu biết rõ đấu không lại, Dương Khâm tự nhiên là cải biến sách lược, không đấu. Các loại Dương Hiển trăm năm về sau, các loại Dương Khâm binh đang đại vị, Dương Phong còn có thể là đối thủ của hắn sao? Nếu Dương hiện tại, Dương Phong muốn cái gì có cái đó, Dương Khâm vì sao còn muốn tận lực ngăn cản? Chẳng, thoải mái đi giúp Dương Phong, chẳng những có lợi cho mình thanh danh, còn có thể củng cố chính mình thái tử vị trí, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện. Người bên ngoài có lẽ đoán không ra Dương Khâm ý nghĩ, nhưng Dương Phong lại là nhìn thấu triệt, đương nhiên sẽ không đối với hắn có bất kỳ lòng cảm kích. Nhưng diễn kỹ vẫn là phải biểu hiện ra. Dương Phong giả trang ra một bộ có chút cảm động bộ dáng, nhi thần đa tạ phụ vương. Dương Khâm cười nhạt một tiếng, người ta phụ tử, không cần khách khí như thế. Còn nữa, mặc kệ là ngươi việc làm, hay là bản cung chỗ làm, đều là vì đại sở quốc tiên thu vạn đại. Dương Phong chắp tay nói, nhi thần tuân mệnh. Dương Khâm nhẹ gật đầu, Phong Nhi, ngươi nếu không có việc khác, liền sớm đi trở về thu thập, sáng sớm ngày mai trở về Yến Châu đi. Dương Phong đứng dậy, nhi thần cáo lui. Nhìn qua Dương Phong bóng lưng, Dương Khâm hé mắt, một cỗ ánh mắt rất phức tạp, thẳng đến Dương Phong bóng lưng biến mất tại cửa ra vào. Dương Phong thân ảnh vừa biến mất, Tiêu Thị liền từ sau tấm bình phong đi ra, một mặt cười lạnh. Tiêu Thị nhàn nhạt hỏi, thái tử có thể cảm giác được, mặc dù thái tử hữu tâm cùng tên nghịch tử này thân cận, nhưng tên nghịch tử này nhưng căn bản không nhìn ngươi người phụ thân này. Dương Khâm đem ánh mắt thu hồi, thần sắc đột nhiên phức tạp một chút, chối hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Doan Nhi, Phong Nhi dù sao cứu được Bá Nhi chi mệnh, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Thị cười lạnh một tiếng, đánh gãy Dương Khâm lời nói, thái tử thật sự cho rằng lịch tử kia là bởi vì huynh đệ tình thâm, cho nên mới sẽ cứu Bá Nhi chi mệnh sao? Lịch tử kia đã có như vậy y thuật, nếu là tùy ý Bá Nhi trúng độc bỏ mình, khó thoát hại đệ hiểm nghi. Cho nên lịch tử kia chính là vì danh tiếng kia, cũng không phải là thật có huynh đệ tình thâm chi ý, thái tử chớ có bị nó lừa gạt. Dương Khâm sắc mặt hơi đổi một chút, Doan Nhi, loại này ngôn luận, ngươi tại bản cung trước mặt nói một chút, thì cũng thôi đi. Ngươi ở bên ngoài trước mặt, không cần thiết kỵ nói, không thể nói lung tung. Không phải vậy, một khi truyền đến phụ hoàng hoặc là mẫu hậu trong thai, định sinh tai họa. Tiêu Thị oán hận nói ra, thái tử yên tâm, thần thiếp trong lòng hiểu rõ, tuyệt sẽ không đối với người ngoài nói lên. Thần thiếp bất quá là không quen nhìn lịch tử kia chi làm bộ làm tịch, lúc này mới tại thái tử trước mặt phát tiết một phen. Dương Khâm khe khẽ thở dài, mặc kệ lịch tử kia là làm gì tâm tính, nhưng nó cứu Bá Nhi tại quỷ môn quan bên ngoài, chính là không tranh sự thật, việc này đối với nó thanh danh sẽ có trợ giúp lớn. Ngược lại là Bá Nhi, đường đường một châu của vương, khống chế bố phương, suýt nữa hại tính mạng mình, việc này đối với nó ảnh hưởng to lớn, cũng là khó mà đánh giá. Từ nay về sau, Bá Nhi làm việc chỉ cần càng thêm cẩn thận, không thể lại xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Không phải vậy, một khi phụ hoàng có chỗ chất vấn, chỉ sợ Bá Nhi khó đảm bảo Hán Châu quận vương vị trí. Tiêu Thị oán hận nói ra, Yến Châu tin chiến thắng, Hán Châu binh bại, thần thiếp rất thù hận, lịch tử kia làm sao có thể giấu kín sâu như thế, lừa qua Lạc Dương tất cả mọi người. Nữ nhân, tâm tư đấu kỵ là mạnh nhất. Nhất là, tại so nhi tử thời điểm. Dựa vào cái gì hài tử của người khác liền so với ta hài tử mạnh, lao nương 100. Không 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 cái không phục. Dương Khâm cũng là một mặt bất đắc dĩ, đã hơn một năm, cũng không phải vừa biết, Bá Nhi đúng là so ra kém Phong Nhi, các phương diện cũng không sánh nổi, ngươi còn có cái gì có thể rất thù hận. Nữ nhân A, ánh mắt sát thực thiệt cận, chỉ biết là rất thù hận, không biết nghĩ biện pháp. Dương Khâm nghĩ nghĩ, nói ra, Doan Nhi, Hán Châu không thể lại có bất luận ngoài ý muốn gì, bản cung muốn đem Hồ Hoàng lưu tại Hán Châu, trợ Bá Nhi một chút sức lực. Mặt khác, bản cung lại phái ra một tên phụ tá, tên là Trần Tiên, cùng Hồ Hoàng cùng nhau phụ tá Bá Nhi, lấy sách và toàn. Tiêu Thị phúc phúc thân, thân thiếp thay Bá Nhi đạt tạ thái tử. Dương Khâm khe khẽ thở dài, Hán Châu binh bại, mặc dù là Vệ Thiệu thông đồng với địch, nhưng đối với Bá Nhi thanh danh cũng có tổn hao nhiều. Dưới mắt kế sách, chỉ có để Bá Nhi mau chóng tất cả chiến tích, thuận được dân tâm, mới có thể tiêu trừ ảnh hưởng này. Không phải vậy, hoàng thái tôn vị trí, Bá Nhi khó có hy vọng. Chương 482, ngươi thật muốn xả thân cứu muội. Chương 482, ngươi thật muốn xả thân cứu muội. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong một nhóm ra Lạc Dương cửa bắc, bắc về Yến Châu. Ba ngày sau trạm vào tối, Dương Phong một nhóm trở lại kế thành. Vừa trở lại Yến quận vương phủ, Dương Phong liền biết được một tin tức, Hoắc Vũ Sang một mình đến đây, đã đợi Dương Phong dòng dã một ngày, tựa như là có cái gì rất gấp sự tình. Chỉ là, Tư Đồ Thiến cũng đã hỏi, nhưng Hoắc Vũ Sang không có nói là chuyện gì, chỉ nói muốn chờ Dương Phong trở về. Dương Phong rất là tò mò, liền đi trước tắm rửa, thay quần áo khác, sai người đem Hoắc Vũ Sang mời đến thư phòng dùng trà. Hai phút đồng hồ không đến, Dương Phong liền tắm rửa xong, đổi quần áo, đi tới thư phòng. Trong thư phòng, Hoắc Vũ Sang đang uống trà, gặp Dương Phong tới, lập tức đứng dậy chào. Gặp qua Yến quận vương điện hạ. Dương Phong đi vào chủ vị tòa hạ, nhẹ gật đầu, Vũ Sang công chúa, không cần đa lễ, ngồi đi. Hoắc Vũ Sang cảm ơn tòa. Dương Phong không có dễ ngặt, hỏi, nghe nói Vũ Sang công chúa hôm qua liền đến kế thành, hình như có việc gấp muốn gặp bản vương, lại không biết ra sao sự tình à? Hoắc Vũ Sang khe khẽ thở dài, nhìn qua Dương Phong, cầu điện hạ xuất thủ, mau cứu khách chắc cá đi. Khách chắc cá? Dương Phong sững sờ, lập tức hỏi, Vũ Sang công chúa, thế nhưng là khách chắc cá được bệnh nặng? Cũng không phải. Hoắc Vũ Sang khẽ lắc đầu, khởi bẩm điện hạ, khách chắc cá được, chính là tâm bệnh. Tâm bệnh? Cái này để Dương Phong có chút không biết rõ, khách chắc gá công chúa thật tốt, làm sao có thể đến tâm bệnh. Lại nói, Dương Phong cùng khách chắc gá công chúa một mực có thư từ qua lại, Dương Phong cũng không có từ khách chắc gá công chúa trong tín thư phát hiện khách chắc gá công chúa có tâm sự gì. A Dương Phong nhìn qua Hoắc Vũ Sam, không có mở miệng, chờ lấy Hoắc Vũ Sam nói ra chuyện ngọn nguồn. Quả nhiên, Hoắc Vũ Sam bắt đầu giảng đạo, Đại Hoang quốc gia luật thái hậu, đột nhiên phái người đến duy bộ, thay một cái gọi Mộ Dung Phục thân vương, hướng khách chắc gá cầu thân. Cái này gọi Mộ Dung Phục, ta cũng phái người tìm hiểu hắn tình huống, đúng là tuấn tú lịch sự, văn võ song toàn. Trước đây không lâu, Đại Hoang quốc tại trong tông thất tổ chức một trận văn võ tranh tài, nhưng phàm là chưa lập gia đình tôn thất người đều có thể tham gia, sau cùng khôi thủ sẽ được phong làm thân vương, đồng thời có thể cùng ta duy bộ thông gia. Mộ Dung Phục chính là 38 người bên trong khôi thủ. Đối với duy bộ mà nói, có thể cùng Đại Hoang quốc thông gia, mà lại đối phương thông gia người có địa vị, có văn võ chi tài, hẳn là một cái rất không tệ cục diện. Nhưng là, làm cha cha cùng khách chắc cá nói lên việc này thời điểm, khách chắc cá cực lực phản đối, cũng nói nàng đời này không phải người không gả. Nếu như cha không nên ép lấy nàng gả cho Mộ Dung Phục, khách chắc cá nói nàng tình nguyện đi chết. Dù sao, điện hạ trước đó đưa cho khách chắc cá thư họa, các ngươi lại có thư từ qua lại, cho nên cha cùng ta đều tin tưởng, khách chắc cá đúng là yêu điện hạ. Chỉ là, Đại Hoang quốc đã cầu thần, cha ta mặc dù tạm thời đè xuống việc này, dù sao cũng là không thể thời gian quá dài. Đại Hoang quốc thực lực mạnh hơn duy bộ quá nhiều, nếu ta duy bộ vô cớ cự tuyệt Đại Hoang quốc cầu thần, tất nhiên kết thủ kết toán. Kể từ đó, Đại Hoang quốc tất nhiên sẽ xuất binh năm hạng, phạm ta duy bộ, cho duy bộ mang đến một trận chiến hỏa. Ta duy bộ mặc dù đoàn kết, nhưng việc này Đại Hoang quốc cũng không sai lầm. Nếu chỉ là bởi vì khách chắc cá thẳng thắn mà làm, chỉ sợ cha đàn áp không nổi trưởng lão hội. Đến lúc đó, hoặc là duy bộ phân liệt, hoặc là khách chắc cá không thể không bắt gà Đại Hoang quốc. duy bộ phân liệt khả năng không lớn, khách chắc cá sẽ không bởi vì bản thân chi tư mà ảnh hưởng đến toàn bộ duy bộ. Cho nên, có khả năng nhất kết quả, khách chắc cá bắc gả Đại Hoang quốc, ta duy bộ cùng Đại Hoang quốc thành thông gia chi minh. Điện hạ chắc hẳn minh bạch, Đại Hoang quốc sở dĩ như vậy, kỳ thực là vì cổ vũ Yên Châu. Đến lúc đó, một khi Đại Hoang quốc xuất binh Nam Hạ, Yên Châu chỉ có thể là cô quân phân chiến. Lại có Đông Hung Nô, trận chiến này chi thắng bại, có thể nghĩ. Xác thực như vậy. Dương Phong nhẹ gật đầu, hỏi, Vũ Sam công chúa, phụ thân ngươi là Hà Tường Pháp. Hoắc Vũ Sam khe khẽ thở dài, cha là duy nhân thủ lĩnh, tự nhiên muốn từ duy nhân lợi ích cân nhắc. Cha thưởng thức điện hạ, cũng không nguyện cùng điện hạ là địch, càng không muốn trợ giúp Đại Hoang quốc tiến đánh Yên Châu. Cho nên, cha tiếp thu ngày xưa điện hạ kế sách, muốn đồng thời thông gia Đại Hoang quốc cùng Yên Châu. Cha chỉ ý, đem khách chắc cá gả cho Mộ Dung Phục, đem ta gả cho điện hạ. Dương Phong nhất thời dở khóc dở cười. Lúc trước, Vân Dực dụng kế, để duy nhân đồng thời cùng Đông Hung Nô cùng Yên Châu kết minh, như vậy liền phá Tiêu Kỳ Phong liên duy kế sách. Không nghĩ tới, Hoắc Mộc Lôn vậy mà cứng nhắc tới, dự định đồng thời cùng Đại Hoang quốc cùng Yên Châu thông gia. Biện pháp này quả thật không tệ, chí ít đối với duy nhân mà nói, có thể đem chiến hỏa đẩy lên duy bộ bên ngoài, khiến cho duy nhân có thể chỉ lo thân mình. Mà đối với Yến Châu mà nói, cũng là một cái kết quả không tệ. Một, duy nhân sẽ không đối với Yến Châu xuất binh. Hai, Hoắc Vũ Sam cũng là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ, lại rất có trí tuệ. Đối với Đại Hoang quốc mà nói, là cưỡng ép cậy mở Yến Châu cùng duy nhân liên minh, cô lập Yến Châu. Đương nhiên, Bắc cảnh đệ nhất mỹ nhân khách chắc gá công chúa bị Mộ Dung Phục cưới là tiểu thê, tự nhiên là tiện nghi Mộ Dung Phục. Dương Phong nhìn Hoắc Vũ Sam một chút, hỏi, Vũ Sam công chúa, chắc hẳn ngươi cũng sẽ biết, Đại Hoang quốc thông gia chi tâm đã định. Cho dù Đại Hoang quốc thông gia khách chắc cá thất bại, cũng sẽ chuyển mắt đánh dấu ở trên thân thể ngươi. Đại Hoang quốc mục đích chỉ có một cái, thông gia duy nhân, cô lập Yến Châu. Kể từ đó, khách chắc cá có lẽ sẽ gả vào Yến Châu, mà ngươi có lẽ chỉ cần lên phía Bắc Đại Hoang quốc, ngươi có thể từng muốn tốt. Hoắc Vũ Sam khe khẽ thở dài, điện hạ lời nói rất là, Vũ Sam đã đoán được điểm này. Nhưng là, Vũ Sam chi ý, vẫn là hy vọng khách chắc cá cùng điện hạ có thể người hưu tình cuối cùng thành thân thuộc. Khách chắc cá tâm tư đơn thuần, không hiểu tranh đấu. Nếu có thể gặp được một thực tình đợi nàng người, khách chắc cá đời này chắc chắn sẽ hạnh phúc khoái hoạt. Nếu không, một khi cuốn vào tranh đấu, khách chắc cá đời này liền sẽ là một cái kết cục bi thảm. Cái kia Mộ Dung Phục là bực nào người, Vũ Sam không dám giới định, nhưng ít ra khách chắc cá trong lòng chỉ có điện hạ, nàng đã dung không được nam nhân khác. Kể từ đó, khách chắc cá một khi bắc gả, cả ngày sầu não bất ức, lâu chi tất nhiên không làm Mộ Dung Phục chỗ vui. Ta là tỷ tỷ, ta tình nguyện chính mình cả đời đau khổ, cũng không nguyện khách chắc cá thụ nửa điểm bị khuất. Cho nên, Vũ Sam lúc này mới giấu giếm cha, vụ trộm Nam Hạ Yên Châu, xin mời điện hạ nhất định phải xuất thủ, cứu vớt khách chắc cá. Dương Phong hỏi, Vũ Sam công chúa, ngươi hẳn phải biết, bản vương cùng khách chắc cá từng giao, toàn tính cũng là liên minh. Hoắc Vũ Sam nhẹ gật đầu, điện hạ mặc dù hình liên minh, sử dụng chính là công tâm chi pháp. Bởi vậy có thể thấy được, điện hạ đối với khách chắc cá là thật tâm ưa thích, chắc chắn thương nàng yêu nàng hộ nàng. Đại Hoang quốc là hình liên minh, chỉ là tuyển tài mà ra, chỉ vì liên minh, bất kể tình cảm. Hai lần so sánh, điện hạ chính là thực tình là minh, mà Đại Hoang quốc chẳng qua là vì dã tâm mà minh, ai ưu ai kém, một chút khả biện. Dương Phong khe khẽ thở dài, hỏi, Vũ Sam công chúa, ngươi thật muốn xả thân cứu muội? Hoắc Vũ Sam không chút do dự, kiên định nhẹ gật đầu. Chương 483, Tiết Hồ, ám sát, lời đồn. Chương 483, Tiết Hồ, ám sát, lời đồn. Sau nửa canh giờ, hay là Dương Phong thư phòng. Chỉ bất quá, Hoắc Vũ Sam đã không có ở đây, thay vào đó là Dương Phong mấy cái trọng lượng cấp lưu sĩ. Gia Cát Tiên, Vân Dực, Cảnh Xuân Thu. Ba người này mới xem như Dương Phong tuyệt đối tâm phúc. Mấu chốt nhất một điểm là, ba người này không nhận thế gia môn phiệt ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn đều là hàn môn xuất thân. Vương Minh Linh, một ngày không có phá tộc mà ra, Dương Phong liền một ngày không cách nào đem nó liệt vào tuyệt đối tâm phúc. Tư Đồ Kích, phía sau là Tư Đồ Gia, là phụ thân của hắn Tư Đồ Thọ. Lưu Khoan bọn người thì càng đừng nói nữa, Dương Phong chỉ có thể dùng năng lực, không cách nào đem nó liệt vào tuyệt đối tâm phúc. Cảnh Tiên Sinh, ngày xưa chính là Đông Cung nhu sĩ, phụ tá bản vương bá phụ. Về sau, Đông Cung đổi chủ, Cảnh Tiên Sinh liền rời đi Lạc Dương, về Hán Châu ẩn cư. Lần này, bản vương tiến về Hán Châu việc công, đến Cảnh Tiên Sinh tương trợ, mới có thể biến nguy thành an. Từ đó về sau, Cảnh Tiên Sinh cùng hai người các ngươi cùng một chỗ, cùng là bản vương chi tâm vụ. Đem ba người gọi tới đằng sau, Dương Phong trước đem Cảnh Xuân Thu tình huống giới thiệu sơ lược một chút. Đến một lần, Cảnh Xuân Thu tuổi tác so ra các tiên cùng Vân Dực lớn. Thứ hai, Cảnh Xuân Thu ngày xưa là Đông Cung phụ tá, địa vị không ít. Cho nên, ra các tiên cùng Vân Dực đối với Cảnh Xuân Thu lập tức liền hiện ra tôn trọng. Cảnh Xuân Thu cũng không có cậy giả lên mặt, cấp bậc lễ nghĩa bên trên có chút đúng chỗ. Cho ba người giới thiệu qua đằng sau, Dương Phong mới đưa Hoắc Vũ Sam đi cầu sự tình, đối với ba người nói một lần. Sau đó, Dương Phong hỏi, ba vị, sự tình chính là dạng này, không biết ba vị tiên sinh coi là, việc này nên xử lý như thế nào? Trong ba người, luận tuổi tác, đương nhiên là Cảnh Xuân Thu lớn nhất, nhưng hắn tại Yến Châu tư lịch là nhất cạn. Luận tư lịch lời nói, ra các tiên đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Dương Phong tiếng nói rất lại phía sau, ba người tất cả đều nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ việc này. Đại khái nửa khắc đồng hồ đằng sau, ra các tiên mở miệng, khởi bẩm điện hạ, ti chức coi là, Yến Châu như muốn chân chính tại Bắc cảnh đặt chân, diệt Hung Nô, liên duy nhân, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Diệt Hung Nô, thì ta Yến Châu tận chiếm Hung Nô thảo nguyên chi địa, bá quyết trương thành trì, hấp thu nhân khẩu, góp nhặt thực lực. Liên duy người, thì một khi Bắc cảnh lại có chiến sự, thì duy nhân chi binh nhưng vì ta Yến Châu sử dụng, khởi sự gấp rưỡi hiệu quả. Cho nên, ty chức cho là điện hạ phải tất yếu cưới khách Trác Gá công chúa, thông gia duy bộ. Về phần Đại Hoang quốc nếu là cầu hôn khách Trác Gá công chúa không thành, quay người lại cầu hôn Hoắc Vũ Sam công chúa, ta Yến Châu cũng phải lấy kế phá đi. Tóm lại, tuyệt đối không thể lấy để Đại Hoang quốc thông gia duy nhân thành công. Không phải vậy, một khi Đại Hoang quốc thông gia duy nhân thành công, dù là điện hạ lại cưới Hoắc Vũ Sam công chúa, duy nhân cũng là trung lập chi trận, ta Yến Châu đối mặt Đại Hoang quốc cùng Hung Nô liên minh, cũng sẽ là tai họa ngập đầu a. Không thể không nói, Gia Cát Tiên Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, đây cũng là Yến Châu duy nhất đạo sinh tồn. Có lẽ, có người đã nói, đường đường một châu quận vương, nhất định phải dùng thông gia chi pháp mới có thể tự cứu sao? Lịch sử cổ đại, tình huống như vậy chỗ nào cũng có. Một cái thông gia, có lẽ liền có thể cứu vớt một quốc gia. Một cái thông gia, có lẽ cũng có thể diệt đi một quốc gia. Cổ đại giai cấp thống trị, câu đối nhân sự tình thấy thật sự là quá nặng đi. Liền giống với bách tính bình thường kết hôn, con của ta cưới con gái của ngươi, chúng ta chính là thân gia. Nếu như thân gia ngươi bị khi dễ, ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Vân Dực gặp Cảnh Xuân Thu tựa hồ không có mở miệng chi ý, liền cái thứ hai phát biểu, khởi bẩm điện hạ, ty chức tán thành Gia Cát đại nhân nói như vậy. Thậm chí, hèn mọn coi là, còn có thể đi phản gián kế sách. Tung hoành ra, dụng gian là bọn hắn sở trường cho hay, phàm là dụng kế, đầu tiên suy tính chính là dụng gian. Dương Phong nghe chút, nhất thời cảm giác hứng thú, hỏi, Vân tiên sinh nói một chút, như thế nào đi phản gián kế sách? Vân Dực vừa cười vừa nói, lấy duy nhân thứ khách, hành thích Mộ Dung Phục, một kích mà giết chi. Dùng duy nhân thứ khách giết chết Mộ Dung Phục. Dương Phong nhất thời nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười to nói, rượu, rượu cũng, Vân tiên sinh, kế này rất hay à. Như kế này thật sự có thể thành công, thì Đại Hoang quốc tất nhiên sẽ cho là, Hoắc Mộc Lôn không nguyện ý thông ra, lại tìm không thấy cự tuyệt lấy cớ, lúc này mới phái người giết chết Mộ Dung Phục. Nếu là Mộ Dung Phục bình thường tử vong, Đại Hoang quốc vì thông ra, tất nhiên sẽ lại tuyển ra một người tới, phong làm thân vương, đại biểu Đại Hoang quốc thông gia duy nhân. Có thể Mộ Dung Phục bị duy nhân thứ khách giết chết, Đại Hoang quốc tự nhiên là sẽ gây mất thông gia suy nghĩ. Cảnh Xuân Thu lập tức nói, nếu là Hoắc Mộc Lôn hữu tâm thông gia, tất nhiên sẽ ước thúc duy nhân, không thể đối với Đại Hoang quốc tiến hành bất luận cái gì ám sát hành vi. Kể từ đó, điện hạ muốn hành thích giết sự tình, liền không duy nhân thứ khách, kế này chỉ sợ sẽ giảm bất đi nhiều, không được dự đoán hiệu quả quả. Vân Dực vừa cười vừa nói, Cảnh tiên sinh có chỗ không biết. Ngày xưa, hầu ngay cả Tiền Vu mua được duy nhân thứ khách, hành thích tại điện hạ, suýt nữa muốn điện hạ tính mệnh. Sau đó, điện hạ sử xuất thủ đoạn đem cái kia hai tên thích khách tín phục, thu làm thủ hạ. Một người trong đó, bây giờ đảm nhiệm Yến Châu ám sát tư trực, chuyên môn là Yến Châu huấn luyện thích khách. Về sau, Yến Châu cùng duy nhân giao lưu, điện hạ cũng hiểu rõ đến, hai cái này thích khách tại duy nhân bên trong, chính là đỉnh tiêm trình độ, so sánh cùng nhau người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, chỉ cần điện hạ phái người này tiến về Đại Hoang quốc hành thích, nhất định có thể thành công. Cảnh Xuân Thu không khỏi giật nảy cả mình, nhìn qua Dương Phong, mấy trăm năm qua, có thể tin phục duy nhân thứ khách để bản thân sử dụng người, điện hạ chính là người thứ nhất cũng. Dương Phong vừa cười vừa nói, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Cảnh Xuân Thu gật đầu nói, nếu điện hạ trong tay có duy nhân thứ khách, kế này có thể thành. Mộ Dung Phục chết bởi duy nhân thứ khách chi thủ, Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh trăm miệng có cãi, chỉ có thể kết thù kết toán tại Đại Hoang quốc, mà thân cận tại ta Yến Châu. Duy nhân anh dũng thiện chiến, thiếu một người, chính là hành quân bảy trận chi tướng, bảy mưu nghị kế chi tài. Đại Hoang quốc xâm nhập phía Nam Duy Bộ, trận chiến này như thắng, thì Gia Luật Thái Hậu càng có thể khống chế Đại Hoang quốc. Nhưng trận chiến này như bại, thì Gia Luật Thái Hậu còn muốn xuất binh Nam Hạ, chính là khó càng thêm khó. Duy nhất có thể lo người, chính là Đại Hoang quốc liên hợp Đông Hung Nô, phía Đông Hung Nô kiểm chế ta Yến Châu chủ lực, Đại Hoang quốc thừa cơ binh phạt duy nhân, thì phần thắng khá lớn. Dừng một chút, Cảnh Xuân Thu còn nói thêm, nhưng mà, như ngăn Đại Hoang quốc xuất binh, cũng không phải không cách nào. Ty chức coi là, có thể phái người tại Đại Hoang quốc gieo rắc tin tức, nói cùng Đại Hoang quốc hướng Duy Bộ cầu tình bị cự, thẹn quá hóa giận phía dưới, muốn mạnh cưới Bắc Cảnh đệ nhất mỹ nhân, lúc này mới đưa tới duy nhân ám sát. Đại Hoang quốc xuất binh, một khi xuất sư vô danh, thì trong nước tất nhiên bất ổn, Gia Luật Thái Hậu mặc dù lại có phách lực, cũng không đến không thận trọng cân nhắc. Dương Phong nghe, ha ha cười nói, "Diệu a, tiên hồ, ám sát, lời đồn, như vậy liên hoàn ba kế, nhất định có thể bài trừ Đại Hoang quốc thông gia duy nhân kế sách cũng." Dương Phong quả thực là trong bụng nở hoa, một cái Gia Cát Tiên liền đã rất lợi hại, lại đến một cái Vân Dực, lại đến một cái Cảnh Xuân Thu, nhu sĩ càng nhiều, năng lượng càng lớn a, có vẻ như Dương Tranh còn cho hắn giới thiệu một cái Võ Vân Phong. Người này một khi nghe nói Cảnh Xuân Thu hiệu trung tin tức, chắc hẳn cũng sẽ chủ động tới Yến Châu đi. Chương 484, một cái trong lòng bàn tay, một cái mu bàn tay. Chương 484, một cái trong lòng bàn tay, một cái mu bàn tay. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Sam cũng nhanh ngựa trở về Duy Bộ. Mà Hoắc Vũ Sam vừa rời đi kế thành chưa tới một canh giờ, Vân Dực cũng mang theo một đội Yến Châu giáp vệ, thẳng đến Duy Bộ mà đi. Sau 5 ngày, Vân Dực một nhóm đi vào Duy Bộ, gặp được Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh. Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh tiếp đại Vân Dực, không biết nguyên tịch vừa qua khỏi, quý sứ đột nhiên đến ta Duy Bộ, cần làm chuyện gì à? Đây chính là duy nhân, không thế nào nhận Tết Xuân, chỉ nhận nguyên tịch tiết. Vân Dực mỉm cười, khởi bẩm thủ lĩnh, đua ta điện hạ cùng khách Trác Gá công chúa tình đầu ý hợp, thư từ qua lại đã lâu, sớm có tình định cả đời chi ý. Làm sao? Ta đại sở quốc chính là lễ nghi chi bang, hôn nhân đại sự xưa nay chỉ cần do phụ mẫu trưởng bối làm chủ mới được. Cho nên, lần này Tết Xuân thời điểm, đua ta điện hạ Nam Hạ Lạc Dương, hướng đại sở quốc hoàng đế bệ hạ cùng Đông cung thái tử điện hạ bẩm báo việc này, đều là lấy được đồng ý. Cho nên, vua ta điện hạ từ Lạc Dương trở về Yến Châu đằng sau, lập tức phái ngoại thần đi sứ duy bộ, hướng Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh cầu hôn khách Trác Á công chúa, còn xin Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh có thể đáp ứng. Lộ bộ một tiếng, Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh thầm nghĩ, quả nhiên, Yến Châu nghe nói việc này, phái Vân Dực tới cầu hôn, đây là cố ý để cho ta tình thế khó xử. Á Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh khe khẽ thở dài, quý sứ có chỗ không biết ta. Sớm tại 10 ngày trước, Đại Hoang quốc cũng đã phái ra sứ giả đến ta duy bộ cầu hôn, cũng là khách Trác Á. Khách Trác Á chưa hôn phối, đối phương lại là Đại Hoang quốc thân vương, tuổi trẻ tài cao, cho nên lão phu đã đáp ứng việc này. Vân Dực trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải là Hoắc Vũ Sam công chúa mật báo, chỉ bằng ngươi cuối cùng một câu nói kia, ta còn thực sự là có khả năng tin tưởng. Vân Dực tự nhiên có thuyết pháp, nhàn nhạt hỏi, xin hỏi thủ lĩnh, không biết Đại Hoang quốc là như thế nào cầu hôn? Như thế nào cầu hôn? Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh biết Vân Dực rất khó ứng phó, có chút nghĩ nghĩ, hồi đáp, tự nhiên là Đại Hoang quốc gia luật thái hậu điều động sứ giả, hướng ta duy bộ cầu hôn. Vân Dực ha ha cười nói, khởi bẩm thủ lĩnh, Đại Hoang quốc như vậy việc làm, không phải là cầu hôn, chính là liên minh hai. Cầu hôn chính là phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy, tam thư lục lễ, bốn mời ngũ kim, một dạng cũng không thể thiếu. Mấu chốt nhất là, nam nữ song phương chỉ cần thông qua hôn nhân nói như vậy, đối với đối phương có hiểu biết, sau đó quyết định phải chăng cưới hoặc là xuất giá. Vua ta điện hạ, mặc dù ái mộ khách Trác Á công chúa lâu vậy, lại một mực không dám mạo hiểm giấu cầu hôn. Cho nên, vua ta điện hạ trước thông qua thư họa thi tử, lại thông qua thư tử qua lại, cùng khách Trác Á công chúa đưa tâm sự, thành lập tình cảm, đợi lương tình tương duyệt thời điểm, lại hướng thủ lĩnh cầu hôn. Bây giờ, vua ta điện hạ cùng khách Trác Á công chúa đã lương tình tương duyệt, cho nên vua ta bệ hạ mới phái ngoại thần là làm, chính thức hướng thủ lĩnh cầu hôn. Luận thành, vua ta điện hạ trước đây. Luận tình, vua ta điện hạ cùng khách Trác Á công chúa tình đầu ý hợp. Trái lại Đại Hoang quốc, mục đích chính trị nồng đậm, cái gọi là cầu thân, bất quá là muốn cùng duy bộ kết minh mà thôi. Nếu Đại Hoang quốc chi ý là kết minh, thủ lĩnh đều có thể ứng chi, nhưng lại vì sao nhất định phải hy sinh khách Trác Á công chúa cả đời may mắn phúc? Vân Dực khẩu tài quả thật không tệ. Chỉ là một câu luận thành, vua ta điện hạ trước đây liền đã hóa giải Đại Hoang quốc đi đầu cầu hôn ưu thế. Sau đó, một câu luận tình, vua ta điện hạ cùng khách Trác Á công chúa tình đầu ý hợp đem ưu thế tất cả đều bị đến Yến Châu bên này. Đừng nói Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh cũng không có minh sát hồi phục Đại Hoang quốc sứ giả, liền xem như hồi phục, Vân Dực cái này một cái tiến công, cũng làm cho Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh khó mà đón lấy. Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh khẽ nhíu mày, chỉ là, đúng là Đại Hoang quốc đi đầu cầu hôn, việc này Vân Dực không đợi Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh nói hết lời, ngẩng đầu nói ra, kỳ thật, vua ta điện hạ phái ngoại thần đưa cho khách Trác Á công chúa chân dung thời điểm, liền đã là cầu hôn. Thủ lĩnh thử nghĩ một chút, khách Trác Á công chúa chưa hôn phối, nếu chịu tiếp nhận một nam tử xa lạ tặng cho chân dung, ý nghĩa không nói cũng hiểu, chính là tiếp nhận nó tâm. Lúc đó, Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh ở đây, cũng không biểu thị bất luận cái gì phản đối, cũng là đáp ứng việc này. Chính là bởi vì như vậy, vua ta điện hạ mới dám tại trong tín thư đối với khách Trác Á công chúa biểu đạt lòng ái mộ, còn xin thủ lĩnh minh giám. Đối với Vân Dực ba tấc không nát miệng lưỡi, Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh là vừa hận vừa yêu, càng là quả thực không nói được lời nào. Chỉ là, Đại Hoang quốc cùng Yến Châu ở giữa to lớn thực lực trên lệch dị, không thể không khiến Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh nhất định phải chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Hoắc Mộc Lôn cười nhạt một tiếng, nghe quý sứ một phen, cũng là có mấy phần đạo lý. Làm sao, một cái là thư họa cầu hôn, một cái là chính thức cầu hôn, một cái trong lòng bàn tay, một cái mu bàn tay, lão phu quả thực khó gãy. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, Đại Hoang quốc cùng Yến Châu đều coi trọng ta nhị nữ nhi không phải thôi. Cái kia tốt, hai người các ngươi tranh cái cao thấp đi, sau đó lại tới tìm ta. Biện pháp này mặc dù có chút vô lại, nhưng đối với trước mắt Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh mà nói, cũng là duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Vân Dực đúng vậy dạng này thuận Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh ý tứ, cười nhạt một tiếng, Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh, trong lòng bàn tay cùng mu bàn tay, xác thực đều là thịt. Nhưng, đối với Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh mà nói, mới là như vậy. Nhưng đối với khách Trác Á công chúa mà nói, lại không phải như vậy. Có thể cùng người thương tư thủ trung thân, chính là thiên đạo chi lộ. Bị ép cùng không thích người đến đỏ thêm hương, chính là cửa địa ngục. Ngoại thần tuy là ngoại nhân, nhưng lại tới qua duy bộ mấy lần, đã sớm nghe nói thủ lĩnh đối với khách Trác Á công chúa yêu thương chi rất, tại phía xa thứ hai tí nhất nữ phía trên. Cho nên, gặp quan hệ này đến khách Trác Á công chúa trung thân hạnh phúc thời điểm, chắc hẳn thủ lĩnh tất nhiên sẽ không loạn điểm bên nương phổ, lấy hại khách Trác Á công chúa điểm cuối thân cũng. Phép khích tướng, cũng có thể nói là tướng quân, Vân Dực chiêu này tuyệt đối là cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng là, Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh cũng không phải dễ gạt như vậy, từ tốn nói, quý sứ đã nói như vậy, lão phu cũng chỉ có thể là nói thật. Duy nhân không thích chiến tranh, nhưng lại thân ở Đại Hoang quốc cùng Yến Châu ở giữa, không thể không tiến hành lựa chọn. Đại Hoang quốc cùng Yến Châu so sánh, Đại Hoang quốc mạnh, mà Yến Châu yếu. Nhược duy nhân cùng Yến Châu thông gia, thế tất đắc tội Đại Hoang quốc. Kể từ đó, Đại Hoang quốc binh phạt duy bộ, Yến Châu có thể như thế nào? Nhược duy nhân cùng Đại Hoang quốc thông gia, cũng sẽ đắc tội Yến Châu. Yến Châu hưng binh phạt ta duy nhân, thì Đại Hoang quốc tất nhiên sẽ dẫn quân Nam Hạ tương trợ, lấy lui Yến quân. Lão phu chính là khách Trác Á cha, cố nhiên yêu thương nữ nhi, muốn hứa thứ nhất sinh hạnh phúc. Nhưng lão phu cũng là duy nhân thủ lĩnh, thân phụ ngàn vạn duy nhân chi tính mệnh, càng phải bảo đảm thứ nhất sinh an khang. Hai lần so sánh, vì ta nữ một người may mắn phúc, mà chôn vùi duy nhân ngàn vạn chi tính mệnh, không biết quý sứ coi là lão phu cái này duy nhân thủ lĩnh làm như thế nào lựa chọn. Không thể không nói, Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh lý do này đúng là rất có sức thuyết phục. Lại không thể không nói, Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh lý do này cũng là hắn ý tưởng chân thật. Khách Trác Á công chúa cùng ngàn vạn duy nhân so sánh, Hoắc Mộc Lôn lại không nhịn, cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua khách Trác Á công chúa hạnh phúc, bảo toàn ngàn vạn duy nhân tính mệnh. Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh có lỗi sao?
Không sai.
Nhưng là, Vân Dực không đồng ý chương 485, công khai chọn con rể.
Chương 485, công khai chọn con rể.
Vân Dực cười nhạt một tiếng, thủ lĩnh nói như vậy, chợt nghe đứng lên, rất có đạo lý, kỳ thật không phải vậy.
Thủ lĩnh, ngoại thần cả gan hỏi một câu, duy bộ mấy trăm năm qua, gặp chiến sự vô số, có thể có thua trận. Chuyện này, vẫn luôn là duy nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình.
Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh cũng giống như vậy, lập tức liền ngạo nghễ đáp, chưa từng thua trận.
Vân Dực gặp Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh thượng sáo, cười nhạt một tiếng, ngoại thần nghe nói, cũng là như thế.
Duy nhân mặc dù không thích chiến tranh, mỗi lần chiến tranh đều là bị ép tự vệ, nhưng từ không thua trận, mỗi chiến đều là thắng.
Dừng một chút, Vân Dực còn nói thêm, chắc hẳn Đại Hoang quốc thế cục, Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh cũng có chỗ nghe thấy. Gia luật thái hậu mặc dù chấp trưởng đại quyền, nhưng bởi vì thân phận duyên cớ, trong nước có nhiều người phản đối. Mà từ Nam Viện đại vương phản loạn thất bại đằng sau, Đại Hoang quốc phản đối gia luật thái hậu thanh âm dần dần ẩn nấp đi, lại không phải biến mất.
Gia luật thái hậu biết rõ việc này, cho nên vẫn luôn nghị thoáng cương khuyết trước đất, lấy trừ khử phản đối thanh âm.
Chiến sự chính là kiếm hai lưỡi hai.
Thắng có thể trợ gia luật thái hậu chấp trưởng Đại Hoang quốc, áp chế những cái kia phản đối người.
Bại, cái này gia luật thái hậu không cách nào hướng Đại Hoang quốc bằng giao, phản đối thanh âm sẽ chợt vang lên, như phong ba sóng dữ bình thường, khiến cho gia luật thái hậu chi thống trị như lung lay sắp đổ giống như.
Ngoại thần xin hỏi thủ lĩnh, như thủ lĩnh là gia luật thái hậu, có dám tùy tiện đối với duy nhân dùng binh?
Những lời này nhất thời để Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh không phản bắt được.
Nhưng Vân Dực còn chưa nói xong đâu, lui một bước giảng, cho dù gia luật thái hậu dám mạo hiểm thử một lần đối với duy nhân xuất binh, nhưng ta Yến Châu tự nhiên không thể ngồi xem việc này, quả quyết sẽ xuất binh tương trợ.
Đại Hoang quốc tiến đánh duy nhân, đại quân Nam Hạ tiếp tế lộ tuyến tất giải,
mà Tây Hung Nô chi địa đều ở ta Yến Châu trong khống chế, chỉ cần ta Yến Châu phái ra 10,000 thiết kỵ, liền có thể tùy thời đoạn nó lương đạo.
Đại Hoang quốc lương đạo bất ổn, trận chiến này dùng cái gì chí thắng?
Về phần Đông Hung Nô, ta Yến Châu căn bản chưa đem nó để ở trong mắt, chỉ cần phái ra mấy vạn binh mã, liền có thể đem nó diệt đi.
Cho nên Đại Hoang quốc nếu dám đối với duy nhân xuất binh, thất bại.
Duy nhân mặc dù không thích chiến tranh, nhưng đánh cho trận chiến này, miễn cho bách chiến đến, xin hỏi thủ lĩnh, trận chiến này đối với duy nhân mà nói, có thể có thiên thu chi lợi cũng.
Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh một trận trầm ngâm, hiển nhiên đã có chỗ tâm động.
Vân Dực thấy thế, còn nói thêm, khách Trác Gá công chúa chính là Bắc Cảnh đệ nhất mỹ nhân.
Nếu như thế, khách Trác Gá công chúa phu quân con rể cũng là Bắc Cảnh người thứ nhất cũng.
Cái kia mộ dung phục cố nhiên văn võ song toàn, tại Đại Hoang quốc cực kỳ xuất sắc, nhưng chịu được là Bắc Cảnh người thứ nhất danh xưng.
Bên ngoài thần chi ý, thủ lĩnh có thể hướng Bắc Cảnh các quốc gia phát ra thông chi, muốn vì khách Trác Gá công chúa chọn con rể, thân phận, tuổi tác xứng đôi người đều có thể báo danh, lấy tôi ưu giả lấy phối chi.
Kể từ đó, mặc kệ mộ dung phục lần này thắng thua, thủ lĩnh đối với ngàn vạn duy nhân cũng có bàn giao.
Duy nhân riêng có huyết tính, như mộ dung phục bại bởi vua ta điện hạ, Đại Hoang quốc lại như cũ còn mạnh hơn cưới khách Trác Gá, chắc hẳn cho dù thủ lĩnh không muốn hưng chiến sự, thì ngàn vạn duy nhân cũng không nguyện vậy.
Đây là ngoại thần chi mà gặp, còn xin thủ lĩnh nghĩ lại.
Công khai chọn con rể.
Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh bước dâu, âm thầm gật đầu, biện pháp này cũng không tệ.
Kể từ đó, không những đối với Đại Hoang quốc, đối với Yến Châu đều có bằng giao, cũng có thể trấn an duy nhân cảm xúc.
Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh hỏi, nếu là công khai chọn con rể, Yến quận vương điện hạ có thể nguyện?
Vân Dực cười nhạt một tiếng, vua ta điện hạ tự nhiên nguyện ý.
Vua ta điện hạ đã từng nói, khách Trác Gá công chúa chính là Bắc Cảnh đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên chỉ cần là Bắc Cảnh người thứ nhất mới có thể xứng đôi.
Tại Bắc Cảnh các quốc gia, nếu thật là có người thắng được qua vua ta điện hạ, vua ta điện hạ tự nhiên không còn dám có bất kỳ yêu cầu xa vời.
Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh nghe một tiếng cảm khái, Yến quận vương điện hạ chi ý chí, không người có thể kịp cũng.
Tốt, lão phu quyết định lập tức thông cáo Bắc Cảnh các quốc gia là khách Trác Gá công khai chọn con rể.
Vân Dực chắp tay nói, thủ lĩnh anh minh.
Kỳ thật Dương Phong sở dĩ để Vân Dực đưa ra là khách Trác Gá công chúa công khai chọn con rể biện pháp, đương nhiên là có nhất định suy tính.
Bắc Cảnh các quốc gia kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có Thổ Quốc Hồn, Duy Bộ, Đại Hoang quốc, Hung Nô, Thiết Lạc, Cao Cú Lệ mấy cái đại quốc, cùng như Trước Quốc, Khải Quốc, Trần Quốc này một ít tiểu quốc.
Tiểu quốc vương tử tự nhiên là không xứng với khách Trác Gá thân phận, có thể bỏ qua không tính.
Mà tại còn lại mấy cái quốc gia bên trong, Hung Nô tế Tả Thiền Vu ở trên một trận chiến bên trong tổn thất Ngưu Sơn cùng Giải Côn Nhị Tử, chỉ còn lại có một cái chỉ có 10 tuổi Tam Tử Di Hồ, tự nhiên không cách nào tham gia.
Đại Hoang quốc nhân tuyển đã là cố định, chính là Mộ Dung Phục.
Thổ Quốc Hồn, Thiết Lạc cùng Cao Cú Lệ tình huống, Dương Phong cũng có hiểu biết, tuyệt đối có nắm chắc tất thắng.
Dương Phong cũng chuẩn bị thừa dịp lần này khách Trác Gá công chúa công khai chọn con rể sự tình, chấn nhiếp một chút Bắc Cảnh các quốc gia, để bọn hắn tìm hiểu một chút Yến Châu quận vương lợi hại.
Công chiến, công chiến, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách.
Chỉ cần Bắc Cảnh các quốc gia đối với Dương Phong có như vậy một tia tâm mang sợ hãi, ngày sau Dương Phong đem binh lên phía Bắc thời điểm, phần thắng cũng sẽ lớn hơn một chút.
Nói xong đằng sau, Vân Dực lập tức hướng Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh cáo tử, nói là mau chóng chạy về Yên Châu, hướng Dương Phong bẩm báo việc này.
Nhưng mà, trước lúc rời đi, Vân Dực đi gặp một chút khách Trác Gá công chúa, đem Dương Phong một phong thư giao cho nàng, sau đó mới rời khỏi Duy Bộ.
Khách Trác Gá công chúa chính thương tâm đây.
Tuy nói, đối với Đại Hoang quốc phái người cầu hôn, Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh hữu tâm đáp ứng, khách Trác Gá công chúa trong lòng đủ kiểu không muốn, nhưng nàng trung quy là một trời sinh thuận theo tính cách, không hiểu được chống lại, chỉ có thể yên lặng rơi lệ.
Chính là bởi vì Hoắc Vũ Sam đối với khách Trác Gá công chúa tính cách hiểu rất rõ, cho nên mới sẽ tự mình rời đi Duy Bộ, Nam Hạ Yến Châu báo tin,
xin mời Dương Phong xuất thủ, cứu vớt khách Trác Gá công chúa. Không phải vậy, kết quả chính là khách Trác Gá công chúa Dương Dương bắc gả Đại Hoang quốc. Biết được Vân Dực tới, còn mang đến Dương Phong thư, khách Trác Gá công chúa lập tức liền từ trong doanh trướng ra nên tiếp Vân Dực. Vân Dực đem thư giao cho khách Trác Gá công chúa, khởi bẩm khách Trác Gá công chúa, đua ta điện hạ biết được khách Trác Gá công chúa khó khăn, đã nghĩ ra phá giải kế sách, tất cả đều tại trong tín thư, xin mời khách Trác Gá công chúa từ từ đọc, ngoại thần tại ngoài trướng chờ đợi công chúa hồi âm. Khách Trác Gá công chúa đại hỉ, lập tức phái người cho Vân Dực dâng trà, liền không kịp chờ đợi mở ra thư, cẩn thận đọc. Đọc xong đằng sau, khách Trác Gá công chúa lần nữa rủ xuống nước mắt đến, điện hạ đợi ta như vậy tình thâm nghĩa trọng, ta khách Trác Gá đời này không phải điện hạ không gả. Như điện hạ không thể thu được thắng, ta khách Trác Gá lấy cái chết bảo đảm trong sạch, tuyệt sẽ không cứ để nam nhân đụng ta một ngón tay. Dương Phong đối với nàng tình cảm, rốt cục kích phát ra khách Trác Gá công chúa chống lại tư tưởng, đây là Dương Phong không sở hữu nghĩ tới. Khách Trác Gá công chúa lập tức sai người mải mực, vung bút viết một phong hồi âm, đem không phải quân không gả ý nghĩ nồng đậm biểu đạt ra đến, sau đó giao cho Vân Dực mang về Yên Châu. Khách Trác Gá công chúa còn đem chính mình từ nhỏ mang theo ngọc bội để vào trong thư, để Vân Dực cùng nhau mang về, giao cho Dương Phong, chứng nó tâm ý chương 486, chân tướng chương 486, chân tướng thiết lập. Hạ Hồ Chân thành mồ hôi cung. Hạ Hồ Chân đại điện. Hạ Hồ Chân đại hãn ngồi ngay ngắn trên vương vị, phía dưới đứng hai người, theo thứ tự là hắn trưởng tử Xích Hoạch cùng thứ tử Kim Nặc. Xích Hoạch cùng Kim Nặc là đột nhiên bị Hạ Hồ Chân đại hãn phái người gọi qua, đều là không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng hai người buồn bực, trong khoảng thời gian gần nhất này, bọn hắn cũng không có phát sinh cái gì rõ ràng tranh đấu à, tại sao lại cùng nhau bị gọi qua đâu? Hạ Hồ Chân đại hãn nhìn qua hai đứa con trai, từ tốn nói, Xích Hoạch, Kim Nặc, hai người các ngươi chính là huynh đệ, nhưng lại lẫn nhau không có khả năng từng dùng, thường có tranh đấu sự tình, quả thực không nên. Cần biết, ta Thiết Lập đang đứng ở đại hưng thời khắc, nội bộ đoàn kết chính là trọng yếu nhất. Không phải vậy, nếu ngươi huynh đệ không cùng, dẫn đến Thiết Lập một phân thành hai, ngày xưa hung nô sự tình tất nhiên sẽ lần nữa tái diễn, ta Thiết Lập có lẽ cũng có diệt tộc nguy hiểm cũng. Hôm nay, Phù Hán đưa ngươi huynh đệ hai người cùng nhau gọi tới nơi này, chính là muốn hóa giải huynh đệ các ngươi chi oán. Phù Hán chỉ ý, nơi này có hai bát rượu, hai người các ngươi riêng phần mình nhỏ lên một giọt máu nhập bát, sau đó dê bát mà uống. Kể từ đó, huynh đệ các ngươi hai người chính là huyết mạch tương liên, mặc dù hai người lại vì một người, từ đó đằng sau đương nhiên sẽ không tái đấu. Sinh Hoạch, Kim Nặc, hai người các ngươi ý như thế nào a? Sinh Hoạch cùng Kim Nặc nghe, quay đầu liếc nhau, trong lòng đều muốn, Phù Hán xưa nay anh mình, hôm nay tại sao dùng loại này vô nào chi pháp? Đừng nói là một giọt máu, cho dù là 10 ngụm máu uống vào, thì có ích lợi gì? Trừ phi có một người rời khỏi, không còn nhớ tới hắn bị. Ân, biện pháp này tất nhiên là cái kia Tiêu Kỳ Phong xuất ra, xem ra người này xác thực không có gì năng lực. Nếu Hạ Hồ Chân đại hãn đều như vậy nói, Sinh Hoạch cùng Kim Nặc đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thế là Hạ Hồ Chân đại hãn liền sai người bưng hai bát rượu đi vào Sinh Hoạch cùng Kim Nặc trước mặt. Hai cái bát rượu giống nhau như lúc, bên trong rượu cũng đều là tràn đầy. Sinh Hoạch cùng Kim Nặc liếc nhau, cùng một chỗ từ trong ngực móc ra truy thủ, không nói hai lời ngay tại đầu ngón út bên trên cắt một chút, phân biệt nhỏ tại trong chén một giọt máu. Hạ Hồ Chân đại hãn còn nói thêm, hai người các người đi cửa đại điện, hướng chính nam phương hướng, đập sáu cái đầu, sau đó trở về uống rượu. Sinh Hoạch cùng Kim Nặc nhận mệnh, đi vào cửa đại điện, dựa theo Hạ Hồ Chân đại hãn yêu cầu, dập đầu sáu cái đầu. Chỉ bất quá, hai người bọn họ không biết là Sinh Hoạch chén rượu kia đã bị đổi hết. Sinh Hoạch cùng Kim Nặc sau khi trở về, ngươi uống mang ta máu rượu, ta uống mang ngươi máu rượu. Uống rượu xong đằng sau, Hạ Hồ Chân đại hãn từ tốn nói, đi, các ngươi đã huyết mạch tương liên, ngày sau đương nhiên sẽ không lại có tranh đấu, đi xuống trước đi. Đa tạ Phù Hãn, nhi thần cáo lui. Đợi Sinh Hoạch cùng Kim Nặc rời đi về sau, Hạ Hồ Chân đại hãn đối với bên người nô tỳ phân phó nói, vương chén rượu này, theo bản hãn về phía sau cùng tắc đan hãn phi chỗ. Tiên văn đã thông báo, Thiết Lập ở vào dân tộc Du Mục hướng quốc gia chuyển biến bên trong, tại Hạ Hồ Chân đại hãn trong hậu cung, tự nhiên cũng liền bắt đầu xuất hiện thái giám. Chỉ bất quá, tại Thiết Lập, không có thái giám cái từ này, hết thảy được xưng là nô tỳ. Chỉ chốc lát sau, Tắc Đan Hãn Phi nơi ở đến. Thân thiếp gặp qua mồ hôi. Đối với Hạ Hồ Chân đại hãn đột nhiên đi vào, Tắc Đan Hãn Phi cũng tương đối kỳ quái, bởi vì Hạ Hồ Chân đại hãn lúc ban ngày chưa từng có đi qua hậu cung, hôm nay hay là lần đầu tiên. Thái phi bình thân đi. Tắc Đan Hãn Phi đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy Hạ Hồ Chân đại hãn đi theo phía sau một cái nô tỳ, bưng một chén rượu. Tắc Đan Hãn Phi có chút kỳ quái, hỏi: "Mồ hôi, đây là?" Hạ Hồ Chân đại hãn chỉ vào sau lưng bát rượu, từ tốn nói: "Người Trung Nguyên có gì máu nghiệm thân chi pháp, lần nào cũng đúng. Gần đây, Thiết Lập các bộ đều có truyền ngôn, nói Xích Hoạch cũng không phải là bản hãn thân sinh, không có kế thừa hãn vị chi tư. Bản hãn mặc dù nhiều phương giải thích, làm sao không chịu nổi ung dung miệng mồm mọi người, khiến cho bản hãn có chút khó xử. May mắn, hung nô sứ giả Tiêu Kỳ Phong cáo chi bản hãn giọt máu này nghiệm thân chi pháp, bản vương y muốn thử một lần. Vừa rồi, bản hãn đem Xích Hoạch cùng Kim Nặc gọi tới, bệnh nó riêng phần mình dì máu nhập rượu, sau đó dễ bắt mà uống, hoang xương biến chiến tranh thành tơ lụa, này nhị tử tin là thật. Bản hãn để nó ra điện lễ bái thiên địa, thừa cơ đem Xích Hoạch chi huyết rượu thay đổi. Hôm nay, ngay trước cái phi mặt, bản hãn cũng dì máu nhập bát, nhất tham Xích lấy được thân thế, còn xin ái phi làm chứng. Nói đi, Hạ Hồ Chân đại hãn cũng không cho Tắc Đan hãn phi cơ hội nói chuyện, trực tiếp móc ra truy thủ, đâm rách ngón tay, nhỏ một giọt máu đến trong chén rượu. Nhìn xem hai giọt máu tại rượu trên mặt nổi lơ lửng, Tắc Đan hãn phi tâm lập tức liền nâng lên cổ họng. Tắc Đan hãn phi chuyện lo lắng nhất, rốt cục liền muốn phát sinh. Tiêu Kỳ Phong, cái tên này,
để các đan hãn phi hận đến tận xương thủy. Hai giọt máu trôi một hồi, chậm chậm bắt đầu tiếp xúc. Nhưng là tiếp xúc đằng sau, hai giọt máu cũng không có dung hợp lại cùng nhau, chậm rãi lại phân mở, tựa hồ giống như là gặp thoáng qua. Hạ Hồ Chân đại hãn nhìn sắc mặt hơi tái nhợt Tắc Đan Hãn Phi một chút, nhàn nhạt hỏi: "Thái phi, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích cái gì sao?" Thần thiếp Tắc Đan Hãn Phi há to miệng, cuối cùng là lên không nổi dũng khí, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất: "Mồ hôi thứ tội, thần thiếp tội đáng chết vạn lần." Hạ Hồ Chân đại hãn đem Tắc Đan Hãn Phi dịu dắt đứng lên, khe khẽ thở dài: "Thái phi, ngày xưa là bản hãn thực lực không kịp, liên lụy ngươi bị cửu gia thu hoạch, quả thật bản hãn chi tội cũng, cùng ái phi có liên căn gì? Chỉ là, ta thiết lập ngày càng cường đại, hãn vị kế thừa sự tình chính là quan trọng nhất, bản hãn cả đời chinh chiến, liều đến thiên hạ cũng không thể đem cái này hãn vị chuyển cho con của cựu nhân đi." Tắc Đan Hãn Phi rơi lệ nói mồ hôi: "Sinh hoạch mặc dù không phải mồ hôi chi tử, lại là thần thiếp 10 tháng hoài thai sở sinh, chính là thần thiếp chi cốt máu. Người kia mặc dù là sinh hoạch chi cha đẻ, làm sao một thân đã chết cũng sẽ không đối với sinh hoạch có bất kỳ ảnh hưởng, còn xin mồ hôi thương cảm thần thiếp, lưu sích lấy được một cái mạng." Thần thiếp một mực lừa gạt mồ hôi, thần thiếp biết tội, mồ hôi xử trí như thế nào thần thiếp tuyệt không hay nói, nhưng sinh hoạch vô tội, còn xin mồ hôi chiếu cố một hai. Hạ Hồ Chân đại hãn khẽ khẽ thở dài: "Ái phi nói có lý, sinh hoạch tội gì a? Ái phi yên tâm, chỉ cần sinh hoạch không còn nhớ tới hắn bị, bản hắn đương nhiên sẽ không làm có hắn." Tắc Đan Hãn Phi bội bằng nói: "Thần thiếp nguyện ý dùng tính mệnh lo lắng, sinh hoạch lại không dạ tâm, ngày sau nhất định sẽ toàn lực phụ tá mồ hôi, phụ tá kim nặng, tuyệt không hài lòng." Hạ Hồ Chân đại hãn gật đầu nói: "Tốt, sinh hoạch nơi đó, ái phi tới nói chuyện một lần, bất luận kết quả như thế nào, đều muốn báo tại bản hãn biết được." "Ân, bản hãn còn có công vụ phải xử lý, liền không đã quay rầy ái phi nghỉ ngơi." Tắc Đan Hãn Phi bội vàng phúc phúc thân, thần thiếp cung tiễn mồ hôi. Đưa mắt nhìn Hạ Hồ Chân đại hãn rời đi về sau, Tắc Đan Hãn Phi ánh mắt dần dần lạnh đứng lên. Đương nhiên, Tắc Đan Hãn Phi ánh mắt băng lãnh cũng không phải là đối với Hạ Hồ Chân đại hãn. Tắc Đan Hãn Phi cắn răng, oán hận nói một mình: "Tiêu Kỳ Phong, ngươi dám loạn ta thiết lặc, ta tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Hung nô hủy diệt, ngươi nếu dám tới ném ta thiết lặc, ta định giết ngươi tiết hận." Chương 487, lại còn kinh động đến một đông một tây hai quốc gia. Chương 487, lại còn kinh động đến một đông một tây hai quốc gia xích hoạch thân thế lại bạch, đối với thiết lặc mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Biết được chân tướng đằng sau, Sinh Hoạch mặc dù tâm tình hết sức buồn bực, nhưng cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này, hắn triệt để đã mất đi tranh đoạt thiết lập hán vị tư cách. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Sinh Hoạch hẳn là chủ động cùng Kim Nặc giữ gìn mối quan hệ, dù sao người sau sẽ là ngày sau thiết lập chi chủ. Nhưng ai có thể tưởng đến, Sinh Hoạch cũng không theo sáo lộ ra bài, hắn không có chủ động cùng Kim Nặc giữ gìn mối quan hệ, ngược lại là chủ động kết giao Đồng Sơn. Tiên Văn đã thông báo, Đồng Sơn là Hạ Hồ Chân đại hán một đứa con trai khác, cũng không phải là Tắc Đan Hãn Phi xuất gia. Đồng Sơn mẫu thân tên là Lệ Cơ, là Hạ Hồ Chân đại hán một cái bên cạnh mồ hôi phi. Nguyên bản có xích hoạch cùng Kim Nặc trang bị, làm sao vòng đều không tới phiên Bồng Sơn trên đầu. Khả xích lấy được đối với Kim Nặc có lẽ là hận tới cực điểm, tình nguyện ngược lại duy trì Bồng Sơn trang bị, cũng không muốn hướng Kim Nặc túi đầu. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lại nói, Vân Dực hiến kế đằng sau, Hoa Mục Lôn thủ lĩnh liền tiếp thu kế sách của hắn, phái ra sứ giả, phi mã tiến về Bắc Cảnh các quốc gia, cáo chi muốn vì khách chắc gá công chúa công khai chọn con rể sự tình. Ngày đâu, liền ổn định ở 16 tháng 3. 16 tháng 3, không sai biệt lắm một tháng bộ dáng, các nước đều tới kịp chuẩn bị. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu có thể chuẩn bị. Thứ nhất, khách chắc gá công chúa là Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh nữ nhi, mà lại là đích nữ, thân phận tôn quý. Các quốc gia phái đi cầu thân người, tự nhiên cũng cần xứng với thân phận. Thứ hai, các quốc gia có lẽ đều có rất nhiều có thể xứng với thân phận người, nhưng lại chỉ có thể phái một người tiến về cầu thân. Người này khẳng định là văn võ kiêm và người có hy vọng nhất người chiến thắng. Cho nên a, các quốc gia nhân tuyển rất nhanh liền đã chọn được. Thủ cấp hồn là quốc vương Đạt Lộ Đức đích thứ tử Sơn Mông. Đại Hoang quốc tự nhiên hay là Mộ Dung Phục. Tiến Châu tự nhiên là Dương Phong. Hung Nô không tham dự. Thiết Lặc phái ra là Sích Hoạch, Cao Cú Lệ phái ra là quốc vương Cao Diên Giang Tam Tử Cao Thụ Hoàng. Việc này đâu, lại còn kinh động đến một đông một tây hai quốc gia. Phía đông quốc gia này là Bỉ quốc, phái ra quốc vương Đông Điều Sơn Giá Thứ Tử Đông Điều Thứ Lang. Phía tây quốc gia này đâu, là Đại Lương quốc, cũng là một cái quái vật khổng lồ, thực lực tuyệt đối không kém hơn Đại Hoang quốc. Đại Lương quốc hoàng đế gọi Tây Lương 12 thế, Tây Lương 12 thế có 10 cái nhi tử, không có kết hôn có 6 cái, hắn tuyển tài văn chương cùng võ nghệ tốt nhất hoàng cựu tử tiến về duy bộ cầu thân. Từ Đại Lương quốc hoàng đế xưng hào cũng có thể thấy được, Đại Lương quốc đã trải qua đời thứ 12 hoàng đế, tiến quốc trọn vẹn 400 năm. Đại Lương quốc cùng Đại Hoang quốc mặc dù tiếp giáp, nhưng là lấy núi cao làm ranh giới, không cách nào vãng lai. Cho nên, Đại Lương quốc cùng Đại Hoang quốc hai cái này cường quốc chưa bao giờ phát sinh qua chiến sự. Đại Lương quốc như muốn đông tiến, biện pháp duy nhất chính là đường vòng Nam Hạ, xuyên qua duy bộ địa bàn, mới có thể đi vào Bắc Cảnh chi địa. 400 năm đến, Đại Lương quốc cùng duy bộ ở giữa cũng phát sinh 3 lần chiến sự, nhưng Đại Lương quốc đều không có chiếm được chỗ tốt, về sau hoàng đế cũng liền dần dần mất đông tiến chi tâm. Lần này Hoắc Mộc Lôn chọn rể, vốn là không có đánh Đại Lương quốc bài, có thể Đại Lương quốc không biết làm sao sẽ biết, còn phái hoàng tử tham gia, cái này Tây Lương 12 thế chi tâm chính là người qua đường đều biết. Lần này, ngay cả Dương Phong đều không có ngờ tới, hắn như thế một ý kiến, thật đúng là để Bắc Cảnh các nước đều náo nhiệt lên. Bắc Cảnh đệ nhất mỹ nhân chọn con rể sự tình, truyền khắp Bắc Cảnh các quốc gia, tất cả mọi người rất chờ mong, đến cùng là nước nào người nào có thể ôm mỹ nhân về. Duy bộ chọn con rể đại hội sự tình, đối với Dương Phong sinh hoạt không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Yến Trung Thành cùng Yến Tây Thành, ngay tại đều đâu vào đấy xây dựng. Yến Đông Thành 50,000 mét tính, sinh hoạt đã đi vào quỹ đạo. Nhưng mặc kệ là đã ở lại Yến Đông Thành, hay là ngay tại tu kiến Yến Tây Thành cùng Yến Trung Thành, lúa mì gieo hạt đã tiến vào đếm ngược giai đoạn. Tại Yến Châu, lúa mì chia làm hai mùa, theo thứ tự là Xuân Tiểu Mạch cùng Đông Tiểu Mạch. Xuân Tiểu Mạch là tháng 3 tả hữu gieo hạt, tháng 8, 9 thu hoạch. Xuân Tiểu Mạch thu hoạch đằng sau, chính là Đông Tiểu Mạch gieo hạt. Đông Tiểu Mạch thu hoạch đâu, vừa lúc lại đang Xuân Tiểu Mạch gieo hạt trước đó. Tóm lại, chính là một năm hai mùa, vừa lúc không có khe hở tiếp hợp. Nói cách khác, một khi Xuân Tiểu Mạch thu hoạch đằng sau, cái này ba tòa thành dân chúng liền hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Yến Châu kỵ binh huấn luyện, tự nhiên là không cần nhiều lời, một ngày đều không có trì hoãn, tiến cảnh sát thực rất nhanh. Yến Châu kỵ binh chính thức đạt tới 10 vạn chi số. Trừ cái đó ra, Yến Châu còn có 100,000 bộ binh, tổng cộng 200,000 binh mã. Giữa binh chính là đốt tiền. Nhưng Dương Phong không sợ. Trước có Hung Nô vô số tài phú, lại có Yến Hàng năm hạng, Yến Châu chính là không bao giờ thiếu tiền. Muốn hỏi Yến Châu thiếu nhất cái gì, Dương Phong nhất định sẽ nói, Yến Châu thiếu người nhất. Mà giải quyết Yến Châu nhân khẩu vấn đề, biện pháp tốt nhất chính là lưu dân lên phía Bắc Yến Châu. Ngay tại Dương Phong rời đi Lạc Dương sau ngày thứ ba, Cao Quỳnh hướng Hoàng đế Dương Hiển đệ trình một cái tấu chương, nội dung là giải quyết đại sở quốc lưu dân chi hoạn. Kỳ thật, liền cùng Dương Phong tại Cam Thủy Cung cùng Cao Quỳnh lúc uống rượu đợi những cái này liệu, chỉ bất quá đổi một cái đường mà Hoàng Chi thuyết pháp. Cao Quỳnh tại trong tấu chương giảng, đại sở quốc các nơi, lưu dân không ngừng, những người này hoặc là ăn xin dọc đường, hoặc là có thụ ức hiếp, một ngày ba bữa không đáng kể, lâu ngày tất sinh tai họa, bất lợi cho đại sở quốc yên ổn. Mà Yến Châu ngay tại là đại sở quốc khai cương khoách thổ rộng lớn đất, lại khuyết thiếu nhân khẩu đi trồng trọt. Cho nên, có thể khu các châu lưu dân lên phía Bắc Yến Châu, vì đó phân phối thổ địa cùng phong ốc, hóa lưu dân là cư dân. Chẳng những có thể lấy khiến cho đại sở quốc càng thêm bình tĩnh, cũng có thể tăng cường Yến Châu thực lực, là đại sở quốc thủ hộ phương Bắc môn hộ, chính là nhất cử lưỡng tiện kế sách. Nếu là có châu thân vương hoặc là châu thứ sử không muốn thả lưu dân lên phía Bắc người, cũng không bắt buộc, nhưng chỉ cần cho nơi đó lưu dân phân phối thổ địa cùng phong ốc, nếu không liền giúp cho trị tội. Từ khi Dương Tranh bị phế thái tử vị trí, Cao Quýnh liền rốt cuộc không có trải qua tấu chương. Dương Tranh bị trứng trong sạch, Cao Quýnh không cần cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hắn cái này thượng thư tạ phó xạ ngày sau tấu chương sẽ còn thiếu đi sao? Chẳng những tấu chương không thể thiếu, về sau tại các loại trong triều hội Cao Quýnh phát biểu cũng sẽ không thiếu. Cao Quýnh rời núi đằng sau cái thứ nhất tấu chương, rất là đến Hoàng đế Dương Hiện Tâm A đến một lần, có thể giải quyết còn lại các châu lưu dân vấn đề. Thứ hai, có thể tăng cường Yến Châu thực lực. Cho nên, Dương Hiện cơ hồ không chút do dự, phê chuẩn Cao Quýnh tấu chương này, cùng tồn tại tức phát thảo thánh chỉ, phân phát đến đại sở quốc các châu, để những cái kia châu thân vương hòa châu thứ sử dựa theo trong thánh chỉ cho chấp hành. Đông cung đương nhiên cũng biết tin tức này, chỉ có thể là lắc đầu bất đắc dĩ. Không có cách nào, Cao Quýnh một chiêu này đối với đại sở quốc chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, Dương Khâm dám ra mặt ngăn cản, vậy thì thật là muốn tìm không thoải mái. Thịnh Châu thứ sử Độc Cô Tuần là hành động nhanh nhất một cái. Tại nhận được thánh chỉ đằng sau, Độc Cô Tuần liền lập tức hạ lệnh, để các quận thống kê lưu dân nhân số, hết thảy không được giấu giếm báo cùng để lộ báo. Thống kê lưu dân danh sách đằng sau, quan phủ còn cho bọn hắn cấp cho vàng mèo, đưa tặng lương khô, thả bọn họ lên phía Bắc Yến Châu. Độc Cô Tuần một cử động kia, không thể nghi ngờ liền thả ra một cái tín hiệu, Độc Cô thị toàn lực ủng hộ Yến quận vương Dương Phong. Chương 488, tha giết lầm 1000, không thể buông tha một người. Chương 488, tha giết lầm 1000, không thể buông tha một người. Thoáng trước mắt, tháng 2 liền đã đi qua. Yến Châu kinh lịch lấy một trận ổn định kỳ. Yến Hàng năm hạ, đại quân huấn luyện, thành mới kiến thiết, đất hoang khai khẩn, còn có cơ yếu tư, đã tại Đại Hoang quốc thành lập mấy cái cứ điểm bí mật, tạm thời còn không có tiếp xúc đến Đại Hoang quốc nhân vật cao tầng. Tối Phương Tư cũng đã đối với nhóm đầu tiên mỹ nữ gián điệp huấn luyện hoàn tất, cũng đều đầu nhập vào Đại Hoang quốc bên trong, chọn cơ mà động. Tóm lại một câu, Dương Phong đem Đại Hoang quốc xem như bắc cảnh các quốc gia bên trong mạnh mẽ nhất đối thủ. Mà trong khoảng thời gian này, Yến Châu quan trọng nhất là lưu dân tiếp thu vấn đề. Theo Dương Hiển dưới thánh chỉ đạt, các châu lưu dân cơ hồ cũng bắt đầu lục tục lên phía Bắc. Mặt phía Nam Châu, khoảng cách xa, lưu dân lên phía Bắc chỗ thời gian hao phí tự nhiên sẽ rất dài. Ít thì hơn tháng, nhiều thì mấy tháng. Mà Yến Châu tiếp giáp mấy cái châu, như Đại Châu, Vân Châu, Ý Châu, Thanh Châu, cùng cùng Yến Châu chỉ là một quận chi cách Tần Châu, lưu dân tốc độ liền tương đối nhanh. Nhanh nhất chính là những này châu cùng Yến Châu tiếp giáp quận huyện, mấy ngày thời gian liền có thể đến. Chậm một chút đâu, trên cơ bản cũng không dùng đến thời gian một tháng. Vì nên đón những lưu dân này, vì tạo thành hiệu ứng, Dương Phong cũng là động một phen đầu óc. Dương Phong điều động đến hàng vạn mà tính xe ngựa bò Nhật Bản xe, dừng ở Yến Châu bên cạnh, phàm là có lưu dân đi vào, có thể đem hành lý đặt ở xe ngựa hoặc là trên xe bò. Có già yếu tàn tật người, cũng có thể cưỡi xe ngựa hoặc là xe bò. Trừ cái đó ra, Dương Phong còn điều động rất nhiều đại phu đi vào biên cảnh chỗ, là đã sinh bệnh lưu dân liền xem bệnh, tất cả phí tổn toàn bộ do Yến Châu quan phủ bỏ ra. Còn có thịt nấu nổi, từng cái, bên trong tất cả đều là nóng hôi hổi thịt châu a, thịt ngựa a, thịt dê a chờ chút. Nhưng phàm là lưu dân đi vào, mỗi người phát một chén lớn thịt, đảm bảo để cho ngươi ăn đến ở hơi. Còn có a, hoành phi một cái tiếp một cái. Hoan nên đến Yến Châu ăn ra. Lưu dân đến Yến Châu, có địa giá có nhà. Yến Châu không lưu dân, tới coi như nhà. Các đồng hương, các ngươi thiên tân vạn khổ đi vào Yến Châu, về sau liền hạnh phúc. Đủ loại hoành phi cắm vào biên cảnh chi địa. Có rất nhiều lưu dân không biết chữ, cái kia không quan hệ a, có người sẽ niệm cho người nghe. Đưa lưu dân đi Yến Trung Thành cùng Yến Tây Thành trên đường, còn có người kể cho ngươi Yến Châu cố sự, Yến quận vương cố sự, triệt để tiêu trừ trong lòng ngươi cuối cùng một tia lo lắng. Yến Châu nhân khẩu mỗi ngày đều đang gia tăng lấy. Lưu dân a, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Thế nhưng là Đại Sở quốc thập tam châu, nếu như đem còn lại 12 châu lưu dân tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ, tuyệt đối là một cái con số không nhỏ. Dương Phong thô sơ giản lược đánh giá một chút, cái số này tuyệt đối sẽ tại 1 triệu trở lên. Nói cách khác, Yến Châu người nguyên bản miệng là 3 triệu tả hữu, mà các loại tiếp thu lưu dân kết thúc về sau, Yến Châu nhân khẩu hẳn là có thể vượt qua 4 triệu. 1 triệu nhân khẩu cũng không phải số lượng nhỏ. Dựa theo Đại Sở quốc 20 binh một chế độ mộ lính, Yến Châu đủ để có thể gia tăng 50,000 binh mã. Sở dĩ là 20 binh một là bởi vì tỷ lệ này là tài lực có khả năng chèo chống. Nói cách khác, 20 người có thể nuôi một người lính. Không đơn thuần là quân lương, còn có quân công ban thưởng, còn có chiến tử tiền trợ cấp, cùng lương thảo cái gì. Nếu như cực kỳ hiếu chiến, 15 binh một hoặc là 10 binh một, quốc gia tài chính gánh vác sẽ rất lớn, kết quả sẽ chỉ là gia tăng bách tính siêu cao thuế nặng, khiến cho dân chúng không vượt qua nổi. Hiện tại Yến Châu tổng cộng là 200,000 binh mã, 100,000 kỵ binh, 100,000 bộ binh, 3 triệu nhân khẩu, nuôi sống 200,000 quân đội, thỏa thỏa 15 binh một. Vượt qua bộ phận, chẳng những muốn tại binh bộ báo cáo chuẩn bị, Đại Sở quốc triều đình còn không còn trích cấp quân lương a, quân tư a chờ chút, cần Dương Phong tự nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng Dương Phong không phải cực kỳ hiếu chiến, bởi vì Yến Châu có tiền a, dành được tiền, tiến hàng bán tiền, đủ để có thể nuôi sống nhiều như vậy binh mã, không cần cho dân chúng gia tăng bất luận cái gì gánh vác. Có tiền chính là tùy hứng, Dương Phong liền tùy hứng một lần. Các loại lưu dân đúng chỗ đằng sau, Dương Phong còn chuẩn bị lại mộ binh 50,000, khiến cho Yến Châu binh mã tổng số đạt tới 250,000. Đương nhiên, coi như Yến Châu binh mã số lượng đạt tới 250,000, tại Đại Sở quốc các châu bên trong cũng không phải xếp số một vị. Tại Đại Sở quốc, chỉ có biên châu binh mã là đủ ngạch phối trí. Cái gọi là biên châu chính là ở vào biên giới vị trí châu. Bởi vì có chiến sự phát sinh khả năng, binh mã số lượng là không thể hàng hộ. Mà ở đất liền châu, liền không cần nhiều như vậy binh mã, chỉ cần có thể giữ gìn tốt ngày thường trị an quản lý là được. Liền nói Hán Châu, nhân khẩu 6 triệu, biên chế chính là 300,000 binh mã. Đáng tiếc là, Hán Châu tham ô, mặc dù báo cáo triều đình 280,000 binh mã, trên thực tế cũng chỉ có 150,000 người. Hán Châu, Hán quận vương phủ. Đêm khuya, một trận thô trọng tiếng thở dốc vang lên tại trong đêm đen. Thô thở qua đi, đêm tối triệt để lâm vào bình tĩnh. Nửa nén hương đằng sau, Hạ Lan sở sở thanh âm vang lên, điện hạ, là thần thiếp không dùng, không biết như thế nào phụng dưỡng điện hạ còn xin điện hạ giáng tội. Dương Bách thăm thẳm thở dài, sở sở, khó khăn cho ngươi. Ngươi xuất thân Hạ Lan nhà, mặc dù là tam lưu môn thiệt, nhưng tóm lại cũng là mọi người khuê tú. Bản vương lại làm cho ngươi học nữ tử thanh lâu kia chi pháp, đủ kiểu trêu chọc đùa bản vương, chỉ vì ai, lời này không nói. Một tháng qua, ngươi ta các loại thủ đoạn tận dụng, bản vương thân thể y nguyên không có chút nào khởi sắc, xem ra bản vương đúng là không có thuốc chữa. Nói lời nói này thời điểm, Dương Bách tâm tuyệt đối đang dỉ máu. Sau cùng một tia may mắn tâm tư triệt để phá diệt, Dương Bách xác thực bất lực, một chút xíu phản ứng đều không có. Mặc dù trong lòng rất muốn, có thể huynh đệ hoàn toàn không phối hợp, không có chút nào bất cứ động tĩnh gì. Từ khi ngoại thương khỏi hẳn đến không sai biệt lắm, Dương Bách còn rời đi Hán Thành, lấy cớ cải trang vi hành, tìm Hán Châu không ít danh y chẩn trị thân thể, nhưng lấy được kết quả đều là tĩnh mạch bị hao tổn, không cách nào hành phòng sự. Trong khoảng thời gian này, Dương Bách hết thể đã trải qua 7 cái danh y lìa đồng thời, Hán Châu cũng thiếu 7 cái danh y thì không có cách nào. Dương Bách đã có thành đại sự tâm tính, thà giết lầm 1.000, không thể buông tha một người. Tóm lại, Dương Bách bí mật này tuyệt không có khả năng để ngoại nhân biết, một chút phong hiểm cũng không thể có. Trầm mặc một hồi, Hạ Lan sở sở lại mở miệng, khởi bẩm điện hạ, thiếp thân. Thiếp thân cảm thấy, có lẽ có một người có thể trị điện hạ chi ẩn tật. Đối với cái đề tài này, Dương Bách rất là mất cảm, lập tức quát hỏi, ai? Nhưng hỏi qua đằng sau, Dương Bách tựa hồ đã biết, hỏi lần nữa, sở sở, ngươi chi ý là hắn? Hạ Lan sở sở nhẹ gật đầu, bẩm điện hạ, xin thứ cho thiếp thân gan lớn nói bừa, này có lẽ là duy nhất chi pháp. Dương Bách một trận trầm mặc, Hạ Lan sở sở cũng không dám lại quên. Cái này hắn, chỉ đương nhiên là Yến quận vương Dương Phong. Không nói những cái khác, liền nói Dương Phong cái kia cơ hồ sắp chết người y thuật, mặc kệ là Hạ Lan sở sở hay là Dương Bách, đều là phát ra từ nội tâm thâm phục. Thế nhưng là, bội phục thì bội phục, Dương Bách không xác định, Dương Phong nhất định liền đã biết thân thể của hắn xuất hiện ẩn tật. Không phải vậy, nếu như chủ động nói cho Dương Phong, chính là đem mệnh mạch của mình giao cho Dương Phong chi thủ. Cho nên, Dương Bách chần chờ không quyết. Chương 489, siêu cấp động đất chương 489, siêu cấp động đất Hạ Lan sở sở minh bạch Dương Bách đang lo lắng cái gì, sau đó nàng lại quên đủ, điện hạ, bệ hạ thọ thần sắp tới, Yến quận vương điện hạ tất nhiên cũng sẽ trở về Lạc Dương, là bệ hạ chúc thọ. Thiếp thân chi ý, điện hạ có thể cảm tạ Yến quận vương điện hạ cứu mạng làm lý do, xin mời Yến quận vương điện hạ qua phủ uống rượu, thăm dò một phen. Như Yến quận vương điện hạ đã biết điện hạ chi ẩn tật, điện hạ có thể xin mời Yến quận vương điện hạ xuất thủ trấn trị. Như Yến quận vương điện hạ không biết, việc này liền lại bàn bạc kỹ hơn. Dương Bách nghĩ, cảm thấy Hạ Lan sở sở biện pháp này thật đúng là có thể thực hiện. Mà cái khác, thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Coi như lại đi những châu khác tìm danh y liễu, đoán chừng kết quả cũng giống như vậy, bất quá là nhiều mấy đầu nhân mạng mà thôi. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Dương Bách liền triệt để từ bỏ. Từ Hán Châu trở về Lạc Dương trên đường, Dương Bách còn dự định cải trang đi tìm danh y xem bệnh, thẳng đến trở lại Lạc Dương. Về phần thái y thự những người kia, Dương Bách cũng không dám kinh động đến, bởi vì những người này giết không được.
Tốt, liền ngay kế. Sáng sớm ngày mai, bản vương liền trở về Lạc Dương.
Sở Sở, ngươi đi theo bản vương một đạo về Lạc Dương.
Nhớ kỹ, trở lại Lạc Dương đằng sau, lời gì nên nói cái gì nói không nên nói, ngươi phải hiểu được. Các ngươi Hạ Lan nhà, cùng bản vương vui buồn tương quan. Bản vương đang bị, các ngươi Hạ Lan nhà liền sẽ vinh quang.
Không phải vậy, bản vương nếu là lại không cơ hội, các ngươi Hạ Lan nhà tự nhiên lại không cơ hội.
Hạ Lan Sở Sở vội vàng nói, điện hạ yên tâm, việc này đã nát tại thiếp thân trong bụng, tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai đề cập, bao quát thiếp thân cha ở bên trong.
Dương Bách ôm trầm Hạ Lan Sở Sở ấm trượt như ngọc thân thể mềm mại, khẽ khẽ thở dài, "Sở Sở, ngươi đuổi theo bản vương thời gian dài nhất, lại đối bản vương trung tâm không hai, bản vương trong lòng biết. Đợi ngày sau, bản vương nếu có thể vinh đăng đại vị, tất nhiên sẽ phong ngươi làm quý phi, để cho ngươi tại hậu cung chỉ ở hoàng hậu phía dưới."
Thiếp thân đa tạ điện hạ.
Nếu là lúc trước, Hạ Lan Sở Sở xác định đúng chắc sẽ mừng rỡ cực kỳ. Nhưng bây giờ, Dương Bách nghe được, Hạ Lan Sở Sở mặc dù trong miệng cảm ơn, nhưng lại cũng không kinh hỉ chi ý có ý tứ gì. Rất rõ ràng, Hạ Lan Sở Sở đối với cái này không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu thôi. Dương Bách cũng không cách nào lại giải thích, dù sao hiện tại hắn bất kỳ giải thích nào đều là tái nhợt vô lực. Thứ nhất, Dương Bách năng lực không bằng Dương Phong. Thứ hai, Hán Châu quản lý không bằng Yến Châu. Thứ ba, Dương Bách vô hậu bí mật sẽ là một cái chí mạng tổn thương. Nói cách khác, Dương Bách tranh vị sát suất thành công càng ngày càng nhỏ. Nữ lấy phú quý, Dương Bách lăn lộn không tốt, Hạ Lan Sở Sở tự nhiên cũng sẽ đi theo lăn lộn không tốt. Cho nên, Hạ Lan Sở Sở càng phát ra đối với tương lai cảm thấy mê mang. Mặc kệ Dương Bách lẫn vào thế nào, Hạ Lan Sở Sở không có lựa chọn khác, chỉ có thể một mực đi theo Dương Bách, không rời không bỏ. Nhưng Hạ Lan Sở Sở trong lòng minh bạch, nếu thật là Dương Bách thân thể ẩn tật bị phơi bày ra, phụ thân của nàng Hạ Lan Đảo tuyệt sẽ không lại để cho nàng đi theo một tên phế vật Dương Bách. Dương Bách không cách nào người đi đường đạo, Hạ Lan Đảo liền có lấy cớ để Hạ Lan Sở Sở rời đi Dương Bách. Như vậy, sau đó, Hạ Lan Đảo nhất định sẽ lợi dụng Hạ Lan Sở Sở sắc đẹp, là Hạ Lan nhà lại trèo một cái cành cây cao. Thế gia môn phiệt nữ nhân, chỉ có thể vì gia tộc vinh quang bỏ ra cùng hy sinh, tình cảm chỉ là vật ngoài thân. Liền nói thôi cảnh chết phu nhân Lý Thị đi. Tại thôi cảnh chết xảy ra chuyện không bao lâu, bởi vì Tư Đồ Thọ phu nhân bởi vì đồng xuất triệu quận Lý Thị nguyên nhân, thay thôi cảnh chết phu nhân cầu tình. Dương Phong đáp ứng. Thế là, thôi cảnh chết phu nhân liền bị miễn đi tội. Ngày thứ hai, triệu quận Lý Thị liền phái người đem thôi cảnh chết phu nhân tiếp trở về. Các loại thôi cảnh chết sau khi chết, qua mấy tháng đằng sau, triệu quận Lý Thị liền sẽ vì cái này quả phụ tìm kiếm nhà tiếp theo thông gia đối tượng. Nếu là Lý Thị bi thương trượng phu thôi cảnh chết, có thể có, chỉ có thể ở đáy lòng, nhất định phải phục tùng vô điều kiện gia tộc quyết định. Ngày thứ hai, Dương Bách liền dẫn đầu Hán Châu 18 vệ cùng Hán Châu giáp vệ, cùng Hạ Lan Sở Sở trở về Lạc Dương, cho Dương Hiển chúc thọ. Dương Phong cũng từ Yến Châu khởi hành, Nam Hạ Lạc Dương. Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu thọ thần vẫn tương đối địa thấp, chỉ có Dương Tranh huynh đệ mấy cái cho bọn hắn chúc thọ, giống chỗ dựa Vương Dương Hạo, Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm, cùng trưởng công chúa Dương Tinh, là không cần về Lạc Dương, chỉ cần phái người đưa tới một phần thọ lễ là được. Nhưng là, thân là Dương Hiển tử tôn, chỉ cần là không có không cách nào thoát thân được gấp, đều là nhất định phải chạy về Lạc Dương, là Dương Hiển chúc thọ. Dương Hiển trời sinh tính tiết kiệm, đã từng đối bọn hắn yêu cầu qua, trở về Lạc Dương nghi trượng không thể quá lớn, chỉ cần người một nhà cùng tùy thân hộ vệ liền có thể. Về phần những hạ nhân kia, một cái cũng không thể mang. Không phải vậy, chẳng những sẽ khiến cho trên đường hành trình trở nên chậm, càng biết gia tăng vừa đi vừa về chi phí. Mùng 5 tháng 3, Dương Phong một nhóm khoái mã trở lại Lạc Dương. Dương Phong một chuyến này, nhân số cũng không coi là nhiều, chỉ có Dương Phong, Thẩm Mang Nhu, cùng Yến Châu 18 vệ cùng Yến Châu 16 hộ. Về phần Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm, tại Yến Châu giáp vệ cùng Yến Châu nữ vệ hộ tống bên dưới, sớm một bước so Dương Phong đến Lạc Dương. Không sai, là Yến Châu nữ vệ, Dương Phong là cố ý để Yến Châu nữ vệ đi theo, hai chữ, khoe khoang một lần. Hộ tống Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm Yến Châu giáp vệ là 50 người, Yến Châu nữ vệ cũng là 50 người. Tư Đồ Thiến một nhóm là ban ngày nhập Lạc Dương thành. Khi Hiên Ngang Anh Tư Yến Châu nữ vệ nện bước đội ngũ chỉnh tề, mặt mày tỏa sáng xuất hiện tại Lạc Dương thành bên trong lúc, tuyệt đối tại Lạc Dương thành đã dẫn phát siêu cấp động đất. Lần này địa chấn, tuyệt đối không kém hơn lần trước Dương Phong áp giải Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thụy hồi kinh thời điểm. Lạc Dương thành hai bên đường, vô số dân chúng đều từ trong nhà, từ trong cửa hàng, từ từng cái địa phương chạy đến, mắt thấy Yến Châu nữ vệ cân quắc phong thái. Trong dân chúng, có nhãn lực không sai, lập tức liền nhận ra trong đó mô mô người. Hoa, tất cả mọi người nhìn a, cái kia chính là La Hồng Lâu Sở đại gia. La Hồng Lâu Sở đại gia. Sở Hồng Tuệ. Thôi cảnh chết cùng Thôi Quảng Châu cáo trạng Dương Phong, ngược lại song song chết sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành, thậm chí truyền khắp toàn bộ kinh kỳ chi địa. Hoa Khôi đi bộ đội sự tình, càng là thành đầu đường cuối ngõ, trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Có người cho là Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đi bộ đội, bất quá là vì thoát khỏi La Hồng Lâu. Cũng có người cho là Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đi bộ đội, là thật muốn kiến công lập nghiệp. Đương nhiên, loại thứ nhất cho là người, chiếm tỷ lệ cao tới 99 trở lên, khiến cho loại thứ hai cho là lộ ra rất là tái nhợt vô lực. Đúng vậy à, thật là Sở đại gia đâu, trời ạ, lúc này mới bao lâu à, Sở đại gia quả thực là thoát thai hoàn cốt. Còn có a, các ngươi nhìn, Sở đại gia bên phải cái kia, tựa như là Liên Nhi đâu. Chậc chậc, thật đúng là, chính là Liên Nhi, ta gặp nàng mấy chục về, tuyệt đối nhận không sai. Các ngươi mau nhìn, còn có một cái đâu, Sở đại gia bên trái cái kia, tựa như là La Hồng Lâu tiểu hồng a, Vu Hàm Yến quận vương điện hạ tiểu hồng. Ai nha, thật sự là tiểu hồng đâu, Ngươi nếu không nói, ta kém chút không nhận ra được. Tiểu Hồng giống như cũng thoát thai hoán cốt nữa nha, cùng trước kia tiểu kiểu tích tích dáng vẻ hoàn toàn không giống rồi. Yến Châu nữ vệ tiến vào Lạc Dương đằng sau, cái đề tài này trong nháy mắt liền lửa khắp cả toàn bộ Lạc Dương thành. Tất cả mọi người muốn biết một vấn đề, Sở Hồng Tuệ ba người đến cùng là thật thoát thai hoán cốt, hay là chỉ làm bộ dáng mà thôi. Trong đám người, một cái ánh mắt âm lãnh theo Yến Châu nữ vệ đi xa, càng ngày càng sâu thúy. Chương 490, nhất định là không an phận một ngày. Chương 490, nhất định là không an phận một ngày. Dương Phong một nhóm, so Tư Đồ Thiến một nhóm chế một ngày trở lại Lạc Dương thành. Một cái ngày mùng ngày 3 tháng 3, một cái là mùng 4 tháng 3. Đối với Lạc Dương thành mà nói, Yến quận vương Dương Phong về Lạc Dương, cũng không có cái gì ý mới. Có thể có cái gì ý mới a? Mang theo một cái đại hoang quốc ngốc đại cá tử Thẩm An Ưu, sau đó là Yến Châu 18 vệ cùng Yến Châu 16 hổ, một đám đại lao ra, ai mẹ nó không có việc gì đi ra nhìn nam nhân a? Đương nhiên, cũng có à, những cái kia ngưỡng mộ Dương Phong tiểu thư khuê các cùng tiểu gia Bích Ngọc, thậm chí còn có một số nhà nghèo nữ nhi, rất có vài phần tư sắc loại kia. Về phần những cái kia dung mạo không tốt người, hoặc bởi vì tự ti mặc cảm nguyên nhân, đều là vụng trộm nhìn qua Dương Phong, trong ánh mắt đều là nồng đậm vẻ ngưỡng mộ. Tóm lại, Dương Phong về Lạc Dương, cơ hội là một chút phong ba đều không có. Dương Bách so Dương Phong về sớm đến 2 ngày, mục đích đúng là ước Dương Phong qua phủ uống rượu, muốn thăm dò hắn. Có thể Dương Phong không trở lại, Dương Bách lo lắng sùng cũng không có cách. Nhưng để Dương Bách lần nữa khiếp sợ là, Tư Đồ Ảnh Mập chứng cả nước không người có thể ý đi, chính là Đại Ngô Quốc cũng là danh ý quen tay, hết lần này tới lần khác Dương Phong lại làm được. Lúc này Tư Đồ Ảnh, thể trọng đã từ 236 cân hạ xuống 230 cân. 6 cân, đối với hơn 230 cân, xác thực không coi là nhiều đại sự. Có thể đây chỉ là mở đầu a, một tháng 5 cân nhiều giảm dần, đây mới là đáng sợ nhất. Bởi vì Tư Đồ Ảnh thể trọng xác thực đã bắt đầu hướng xuống hàng, chứng minh Dương Phong ý thuật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đối với Dương Bách mà nói, hắn càng phát ra cảm giác được, Dương Phong khẳng định đã chẩn đoán được hắn lận tận, chỉ là không có nói với bất kỳ ai lên. Như vậy, Dương Phong vì sao muốn thay hắn giấu giếm? Dương Bách buộc lòng phải chỗ xấu nhất muốn, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Dương Phong muốn dùng cái này sự tình áp chế hắn. Bởi như vậy, Dương Bách liền càng nghĩ càng nhiều. Dương Phong nắm nuốt hắn bảy tấc, đến cùng muốn cái gì điều kiện? Dương Phong vì sao không chủ động tìm hắn ra điều kiện? Đương nhiên, tại Dương Bách nội tâm chỗ sâu nhất, hay là có như vậy một tia may mắn tâm lý, đó chính là Dương Phong thật không biết. Dương Bách một mực chờ đến mùng 4 tháng 3, Dương Phong mới xem như về tới Lạc Dương thành. Biết được tin tức đằng sau, Dương Bách không chút do dự, lập tức phái người tiến về đến quận vương phủ đưa lên thiệp mời, mời Dương Phong qua phủ uống rượu. Lý do thôi, rất đơn giản, cũng rất đầy đủ, Dương Phong cứu được tính mạng của hắn. Chuyện này, tại Lạc Dương thành đã sớm truyền ra, cơ hồ ngay cả Lạc Dương thành bách tính đều biết, Dương Phong nam hạ Hán Châu phá án thời điểm, buôn chỉ một ngày một đêm, đem hắn Dương Bách tính mệnh cứu tại Quỷ Môn quan bên ngoài. Cho nên, Dương Bách xin mời Dương Phong qua phủ uống rượu, ngỏ ý cảm ơn, là hợp tình lý. Trái lại, nếu như Dương Bách lạnh nhạt chi, đoán chừng tất cả mọi người sẽ cho rằng Dương Bách vong ân phụ nghĩa. Dương Phong cầm tới Dương Bách thiệp mời đằng sau, cười nhạt một tiếng, đối với người tới nói ra, ngươi trở về nói cho Dương Bách, liền nói bản vương đêm nay chắc chắn tiến về Hán quận vương phủ dự tiệc. Người tới lại hỉ, chặn lại nói tạ, sau đó liền vội vội vàng vàng về Hán quận vương phủ hướng Dương Bách hồi bẩm đi. Dương Bách cũng không nghĩ tới Dương Phong vậy mà một tiếng đáp ứng, không khỏi mừng rỡ, vội vàng sai người chuẩn bị thịt rượu. Đương nhiên, bởi vì Dương Phong đáp ứng quá sảng khoái, thực cũng đã Dương Bách trong lòng nghi ngờ nặng hơn. Xem ra, buổi tối hôm nay, Dương Phong liền muốn cùng hắn trở mặt, hướng hắn nói ra điều kiện. Hôm nay, mùng 4 tháng 3, nhất định là không an phận một ngày. Không biết tại ai thao túng phía dưới, một cái truyền ngôn bắt đầu ở Lạc Dương thành bên trong gieo rắc ra. Tiến Châu nữ vệ, kỳ thật chính là một cành hoa bình quân đội, dùng để mắt. Những nữ nhân này, từng cái dung mạo không tầm thường, kỳ thật đều là Yến quận vương Dương Phong thị tỷ, tất cả đều là khoa chân múa tay võ nghệ, dùng để che giấu hai mắt người. Dương Phong làm ra Yến Châu nữ vệ đến, kỳ thật chính là vì lẩn tránh nữ nhân đi bộ đội phong hiểm. Cho nên, Yến Châu nữ vệ căn bản không tính quân sĩ, chỉ có thể coi là nghi trượng quân. Ý nghĩ này, có thể nghĩ ra nghi trượng quân cái hàng này, chứng minh người giật dây này đầu tuyệt đối là rất dễ sử dụng. Tại lời đồn này phía dưới, rất nhiều người liền nghĩ tới đã từng Thôi Cảnh chết cùng Thôi Quảng Châu cái chết. Hai người kia là thế nào chết? Là bởi vì Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi hai nữ nhân này chết. Nếu như Dương Phong Yến Châu nữ vệ cũng chỉ là bình hoa, chẳng phải là nói Dương Phong chui lại Sở Quốc pháp lệnh lỗ thủng, chẳng phải là nói Thôi Cảnh chết cùng Thôi Quảng Châu hai người chết vô ích. Trong lúc nhất thời, Bắc Lăng Thôi thì có muốn hay không dục dịch, không biết. Lạc Dương thành thế gia môn thiện, quả thực có mấy nhà tựa hồ không thành thật lắm, tựa hồ hữu tâm dùng cái này làm văn chương. Dương Phong vừa trở lại Lạc Dương thành, còn không hiểu rõ lắm tình huống. Trạng vạng tối thời điểm, Dương Phong liền lên đường tiến về Hán quận vương phủ dự tiệc đi. Đến Hán quận vương phủ cửa ra vào, Dương Tùng vừa lúc cũng đến. Tiểu đệ bái kiến đại ca từ Dương Phong được phong làm Yến quận vương đằng sau, Dương Tùng đối với Dương Phong vẫn đều là cấp bậc lễ nghĩa không ít, để cho người ta tìm không ra mà bệnh loại kia. Đương nhiên, Dương Phong minh bạch, Dương Tùng tên này là tiểu lý tàng đạo. Dương Phong cười ha ha, lão tam ngươi tới được vừa vặn, ngươi ta cùng nhau vào phủ. Chúng ta ba huynh đệ đã rất lâu không có uống rượu với nhau. Ân, giống như chỉ ngươi ta ba huynh đệ, đêm nay hay là hồi một, đi. Dương Tùng vừa cười vừa nói, đại ca lời nói rất là, đêm nay đúng là hồi một. Có thể Dương Tùng trong lòng cũng có chút buồn bực, nhị ca mời uống rượu, vì sao không trực tiếp phái người đem thiệp mời đưa đến phủ của ta, ngược lại lại muốn đem thiệp mời tặng cho ngươi, lại để cho ngươi chuyển giao cho ta. Giống như ta chưa từng có đắc tội qua nhị ca đi. Chẳng lẽ lại, cái kia mấy chuyện, nhị ca bắt đầu hoài nghi ta? Cái kia mấy chuyện. Chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là Dương Phong tiếp chỉ lên phía Bắc Yến Châu trên đường, gặp được ám sát. Chỉ bất quá, ngay lúc đó Dương Phong một lòng rèn luyện thân thể, cũng không có cơi cho hắn chuẩn bị xong xe ngựa, đến mức vừa lúc tránh thoát một lần kia ám sát. Đương nhiên, coi như Dương Phong tại chiếc xe ngựa kia bên trên, lấy thân thủ của hắn cũng chưa chắc sẽ chết, nhưng thụ thương là không thể tránh được. Hiện sự tình thứ hai, tự nhiên là Vân Thành một cái kia ám sát. Thích khách ngựa là Tần Châu, thích khách khẩu âm là Kỳ Châu, thích khách nội y phục sức là Duy Người, để cho người ta khó mà thăm dò thích khách nội tình. Đương nhiên, phái tên thích khách này người chính là Dương Tùng. Chuyện thứ ba đâu, chính là tại Tết Nguyên Tiêu trước đó, phái người âm thầm gieo rắc tin tức, nói Dương Phong khoe khoang khoác lác, có thể làm cho Lạc Dương Thành bách tính đều nhìn thấy pháo hoa. Ba chuyện này, Dương Tùng làm được đều là cực kỳ bí ẩn, không có lộ ra mảy may sơ hở, khiến cho Cẩm Y Tư cùng giám sát vệ một mực điều tra không có kết quả, dẫn tới Dương Hiển từng long nhan giận dữ. Nhưng Dương Tùng ngẫm lại, ba chuyện này xác thực không có để lại bất luận sơ hở gì, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Tiến Nhất gõ mở cửa, cửa đối diện con nói ra, Tiến quận vương điện hạ cùng Tùng quận vương điện hạ thụ Hán quận vương điện hạ mời, qua phủ uống rượu, ngươi mau mau mở cửa, nên đón hai vị quận vương vào phủ. Sai vặt sững sờ. Hắn nhận được thông chi, chỉ có Yến quận vương Dương Phong một người dự tiệc, làm sao thêm ra tới một cái Tùng quận vương đâu. Nhưng sai vặt không dám lắm miệng à, vạn nhất là Dương Bách mời Dương Tùng, quên nói cho hắn biết sai vặt này nữa nha. Thế là, sai vặt cung cung kính kính đem Dương Phong cùng Dương Bách nên tiến vào trong phủ. Đương nhiên, sai vặt cũng không đốc, để cho người ta trước một bước thông chi Dương Bách, nói là Dương Phong cùng Dương Tùng đều đến. Sau đó, liền nên là Dương Bách trợn tròn mắt. Chương 491, dối trá đến không có khả năng lại dối trá. Chương 491, dối trá đến không có khả năng lại dối trá. Đêm nay, Dương Bách thật đúng là không có mời Dương Tùng. Rất đơn giản, bởi vì Dương Bách không đáng xin mời Dương Tùng a, mời hắn làm gì? Cho tới nay, Dương Bách cũng không có đem Dương Tùng khi dễ hành. Đến một lần, Dương Bách là lão nhị, Dương Tùng là lão tam. Thứ hai, tại Dương Khâm cùng Tiêu Thị trước mặt, Dương Tùng cũng không thế nào thụ chào đón. Nói cho đúng, Dương Tùng là Dương Phong mời đi theo. Dương Bách không phải hướng Yến quận vương phủ đưa một tấm thiệp mời thôi, Dương Phong chuyển tay liền phái người cho Dương Tùng đưa qua, nói là Dương Bách đêm nay mời uống rượu. Dưới tình huống bình thường, trên thiệp mời chỉ có mời khách phương tiêu chí. Nói cách khác, xem xét thiệp mời, liền có thể biết đây là Hán quận vương phủ mời. Nhưng trên thiệp mời bình thường đều không có được mời người tính danh, trừ phi là tiệc cưới, thọ yến loại hình chính quy lại loại cỡ lớn tiệc rượu. Dương Bách mời hắn uống rượu, là xuất từ mục đích gì, Dương Phong có thể đoán cái bát bát kiểu kiểu. Cho nên a, Dương Phong liền đem Dương Tùng kéo vào tới, để Dương Tùng chỉ có thể uống rượu, không thể nói mặt khác. Lại nói, ba huynh đệ uống cái rượu, bởi vì Dương Phong cứu Dương Bách sự tình, tất cả mọi người có thể hiểu được thôi. Ai cũng không có khả năng đoán được, Dương Tùng có thể đụng tiến đến uống rượu, là bởi vì Dương Phong sử một thanh tiểu thông minh. Lại nói Dương Bách đạt được bẩm báo, hoàn toàn chính xác có chút trợn tròn mắt. Dương Tùng tới. Ta mẹ nó không có xin mời Dương Tùng tới uống rượu a, chẳng lẽ thiệp mời đưa đến thời điểm, Dương Tùng vừa lúc ở Dương Phong trong phủ. Ân, chỉ có loại tình huống này, Dương Bách nghĩ nghĩ, cuối cùng là không có hướng phương hướng khác suy đoán. Dương Tùng đã tới, Dương Bách không có khả năng lại đem hắn đuổi đi ra, nói đêm nay ta không có mời người tới đi, cũng chỉ có thể kiên trì ra nên tiếp, đem hai người cùng một châu nên đến phòng khách. Có tốt, thì rượu chuẩn bị được nhiều, chỉ là lâm thời thêm một tấm bàn trà, thêm một đôi đũa, thêm một ly rượu, thêm một cái tỷ nữ mà thôi. Tỷ nữ, đương nhiên là vì Dương Phong cùng Dương Tùng rót rượu, tại đại sở quốc gọi hầu hạ. Chỉ bất quá, hai cái này tỷ nữ cũng không phải bình thường tỷ nữ. Thứ nhất, xinh đẹp như hoa. Thứ hai, xuất thân hoàng cung. Bởi như vậy, tác giả liền đoán được. Không sai, chính là Độc Cô Hoàng hậu đưa cho Dương Bách tám cái cung nữ bên trong hai cái. Về phần có phải hay không giáo phường thi, Dương Bách không biết, Dương Phong cùng Dương Tùng cũng không biết, liền liên tác người cũng không biết. Ba người đi vào phòng khách, phân chủ khách tòa hạ. Thì rượu rất nhanh liền đi lên. Dương Bách bên người, không phải tỷ nữ, mà là Hạ Lan Sở Sở. Dương Bách bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, lần này Hán Châu binh bại trận tướng, có thể tra ra manh mối, quả thật đại ca chi công. Tiểu đệ đầu tính mệnh này, cũng là đại ca cứu. Ân này đức này, tiểu đệ suốt đời khó quên. Tục ngữ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta lại là huynh đệ, tiểu đệ tính đại ca một chén, uống trước rồi nói. Thế là, Dương Bách hướng lên cái cổ, một chén yến rượu hạ bụng. Dương Phong cũng giơ ly rượu lên, mỉm cười, ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ. Người ta chính là cùng phụ huynh đệ, huyết mạch tương thừa, hô bang hỗ trợ tất nhiên là hẳn là, không cần khách khí. Nói không chừng, ngày khác bản vương còn có chuyện cần lão nhị ngươi xuất thủ tương trợ đâu. Dương Bách chắp tay nói, ngày sau, đại ca nếu là có trên lệnh làm, chỉ cần phái người thông báo một tiếng, tiểu đệ tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Cái gì gọi là hư tình giả ý lời nói? Dương Phong cùng Dương Bách ở giữa lần này đối thoại, chính là thỏa thỏa hư tình giả ý, dối trá đến không có khả năng lại dối trá. Dương Phong ha ha cười nói, cái gọi là huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Cái này đại sở quốc thiên hạ, sớm muộn đều là phụ vương, cũng sớm muộn đều là huynh đệ chúng ta. Chỉ cần huynh đệ chúng ta ba người có thể đồng tâm hiệp lực, đại sở quốc tất nhiên sẽ ngạo nghễ tại thế, dẫn bắt phương triều bái. Sớm muộn đều là huynh đệ chúng ta. Dương Bách cùng Dương Tùng trong lòng cười lạnh, ngươi là muốn nói, cái này đại sở quốc thiên hạ sớm muộn đều là ngươi a? Dương Bách cười nhạt một tiếng, đại ca lời nói rất là, tiểu đệ lại kính đại ca một chén. Lão tam, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cùng uống. Dương Tùng trong lòng thầm mắng, ngươi mẹ nó chén thứ nhất kính Dương Phong, chén thứ hai lại kính Dương Phong, để cho ta làm sao chủ động uống rượu? Ta mẹ nó đơn giản hoài nghi, ngươi đêm nay chính là xin mời Dương Phong uống rượu, gọi ta tới đánh một chút xì dầu. Chỉ chốc lát sau, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Rất lúng túng là,
giống như không có lời nào để. Lúc đầu, Dương Bách là chuẩn bị một chút chủ đề, chuẩn bị biện pháp Dương Phong lời nói. Có thể Dương Tùng không mời mà tới, Dương Bách cũng không dám nói. Dương Phong nếu là không biết, đương nhiên được. Dương Phong nếu là biết, nhưng vẫn không nói, chứng minh hắn có mưu đồ khác. Có thể việc này nếu là lại bị Dương Tùng biết, hậu quả cũng không phải là nhân với hai bi thảm, cho nên Dương Bách cũng không dám tùy tiện nhắc lên cái đề tài này. Thậm chí, Dương Bách ngay cả khen khen Dương Phong y thuật cũng không dám. Vạn nhất, Dương Phong uống nhiều mấy chén, không cẩn thận đem ẩn tật sự tình đi ra, Dương Bách liền sẽ triệt để không có cách dọn đẹp. Đến, tiểu đệ lại kính đại ca một chén. Lao Tam, chúng ta cùng một chỗ kính đại ca một chén. Sở Sở, ngươi cũng kính đại ca một chén. Không có lời nào để, vậy cũng chỉ có thể uống rượu, một chén lại một chén. Luận đến tiểu lượng, ba huynh đệ bên trong, tự nhiên lấy Dương Phong tiểu lượng là nhất, thứ yếu là Dương Bách, Dương Tùng kém cỏi nhất. Một canh giờ không đến, Dương Tùng liền say, nằm ở trên bàn. Dương Bách cũng có 7-8 phần men say, miễn cưỡng kiên trì. Chỉ có Dương Phong, bất quá 4-5 phần 10 men say, thần trí thanh tỉnh đâu. Ha ha, bản vương thật sự là không nghĩ tới, lão tam tiểu lượng vậy mà như thế không tốt. Lão nhị, ngươi tiểu lượng này không tệ lắm, đến, ngươi ta huynh đệ lại uống mấy chén. Uống rượu, uống đến Dương Bách loại trình độ này, trên cơ bản chính là ngươi nói uống ta không sợ, đến à, làm liền làm. Lại 7-8 chén đằng sau, Dương Bách rốt cục không chịu được nổi, cũng nằm ở trên bàn. Đêm nay tiệc rượu triệt để kết thúc. Dương Bách không đứng dậy nổi, Tư Đồ Ảnh tại hậu viện, tự nhiên chỉ có thể là Hạ Lan Sở Sở thay Dương Bách đưa Dương Phong ra cửa. Về phần Dương Tùng, không cần thiết trở về, tại Hán Quận Vương phủ tùy tiện cho hắn tìm phòng khách nghỉ ngơi một đêm. Tới cửa đằng sau, Dương Phong cố ý giả say, đối với Hạ Lan Sở Sở cười nhạt một tiếng, bản vương lúc đầu có mấy lời muốn đối với Lao Nhị nói, ai muốn nó tiểu lượng so với Lao Tam không mạnh hơn bao nhiêu. Đã như vậy, những lời này liền do đệ muội nhắn dùm Lao Nhị đi. Hạ Lan Sở Sở lập tức phúc phúc thân, xin mời điện hạ cho biết, thiếp thân nhất định chuyển cáo. Dương Phong nhìn hai bên một chút, không có mở miệng. Hạ Lan Sở Sở minh bạch, lập tức lui tả hữu. Dương Phong lúc này mới khẽ thở dài một cái, Lâm huyện bên trong, bản vương mặc dù đem Lão Nhị từ quỷ môn quan bên ngoài kéo về một cái mạng, nhưng lại phát hiện, Lão Nhị trúng tên bộ vị, thương tới một đầu kinh mạch, không cách nào chữa trị. Thương này, mặc dù đối với Lão Nhị tính mệnh không có bất luận cái gì tổn hại, nhưng lại biết ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Như đệ muội đã biết, liền cần nhiều hơn khuyên nhủ Lão Nhị. Như đệ muội không biết, liền có thể đem bản vương nói như vậy chi tiết chuyển cáo, Lão Nhị tự sẽ biết. Hạ Lan Sở Sở nơi nào sẽ không biết, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, Yến quận vương điện hạ chi y thuật, thiên hạ vô song, nghĩ đến nhất định có biện pháp có thể trị liệu Hán quận vương điện hạ. Dương Phong khe khẽ thở dài, thòng lâm huyện lên, bản vương ngay tại suy nghĩ việc này, tạm thời lại vô lương sách. Đệ muội nhưng xin yên tâm, bản vương ngày sau nhưng có nhàn hạ, chắc chắn rộng duyệt ý thư, có lẽ có thể có biện pháp. Thời gian không còn sớm, đệ muội dừng bước, bản vương đi cũng. Đưa mắt nhìn Dương Phong rời đi, Hạ Lan Sở Sở trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, đành phải thật dài thở dài, quay người trở về hậu trạch, chiếu cố Dương Bách đi. Chương 492, thiên đại tài phú. Chương 492, thiên đại tài phú. Sáng sớm hôm sau, Dương Bách tỉnh rượu, Hạ Lan Sở Sở đem Dương Phong lời nói cơ hồ một chữ không sót hướng Dương Bách thuật lại một lần. Dương Bách nghe, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời. Trận này tiệc rượu mục đích, Dương Bách là đã đến. Nhưng là, lại là Dương Bách nhất không hy vọng nhìn thấy kết quả. Thứ nhất, Dương Phong đã biết hắn ẩn tật. Thứ hai, Dương Phong cũng là thuốc thủ vô sách. Về phần Dương Phong là thật thuốc thủ vô sách, hay là không muốn giúp hắn trị liệu, Dương Bách đương nhiên không biết đáp án. Nhưng mà, tại Dương Bách trong tiềm thức, hắn cho là Dương Phong nhất định có thể trị hết hắn ẩn tật, nhưng lại bởi vì tranh vị nguyên nhân, cố ý nói không thể trị, nó mục đích rất rõ ràng. Có thể việc này, không thể thả tại ngoài sáng, Dương Bách càng không khả năng đi tìm Dương Phong lý luận, không phải để Dương Phong giúp hắn chữa cho tốt ẩn tật. Không phải vậy, như Dương Phong thật sự là bất lực, Dương Bách liền lại không bất luận cái gì lật bản cơ hội. Nếu là đổi lại trước kia đi, Dương Bách còn không phải quá gấp. Bởi vì Tư Đồ Ảnh quá mập mạp, không thích hợp viên phòng. Nói như vậy, chỉ cần Dương Phong không nói, biết cái này Tư Ẩn y nguyên chỉ là Dương Bách cùng Hạ Lan Sở Sở hai người. Nhưng bây giờ, Tư Đồ Ảnh thể trọng bắt đầu giảm, a một tháng có thể giảm không sai biệt lắm 6 cân thịt. Dựa theo Dương Phong nói tới, thời gian 2 năm, Tư Đồ Ảnh thể trọng liền có thể đạt tới 100 cân tả hữu. Cái này thể trọng, trên cơ bản xem như trong nữ nhân tiêu chuẩn thể trọng. Dáng người khôi phục, lại thêm Tư Đồ Ảnh mỹ mạo không chút nào kém hơn Tư Đồ Thiến, Dương Bách có lý do gì tiếp tục không cùng Tư Đồ Ảnh viên phòng đâu? Một khi viên phòng, Dương Bách bí mật này liền giữ không được. Tư Đồ Ảnh cũng không phải Hạ Lan Sở Sở, nàng nếu là biết tin tức này, xác định vững chắc sẽ nói cho Tư Đồ Nam. Cho đến lúc đó, coi như Tư Đồ Nam không hướng bên ngoài nói, nhưng Tư Đồ gia xác định vững chắc sẽ dốc sức tương trợ Dương Phong, có lẽ cũng có thể để cho người ta nhìn ra manh mối gì. Dương Bách càng nghĩ càng thấy đến tâm phiền ý loạn, đối với Hán Châu thủy tặc càng là tức giận, đối với Vệ Thiệu càng là hận thấu xương. Lần này, Vệ Thiệu phối hợp Dương Phong hành động, bởi vậy đổi được tam tộc có thể còn sống, chỉ là cái chém đầu cả nhà. Nhưng cái này không đủ để có thể san bằng Dương Bách đối với Vệ Thiệu hận. Dương Bách thề, nhất định phải đem Hà Đông Vệ thị toàn bộ giết sạch, nhổ tận gốc, mới có thể tiết trong lòng của hắn lửa giận. Hạ Lan Sở Sở cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Dương Bách sắc mặt, yếu ớt nói ra, khởi bẩm điện hạ, thiếp thân ngược lại là cảm thấy, Tiến quận vương điện hạ chi ý, cũng không dự định đem việc này tiết ra ngoài. Dương Bách oán hận nói ra, bản vương đương nhiên biết, Dương Phong chính là muốn coi đây là áp chế, để bản vương cúi đầu nghe lệnh. Bản vương quả thực không cam lòng, bản vương hận a. Bản vương đi vào Hán Châu đằng sau, nếu có thể lôi lệ phong hành, nhất cử đem Vệ Thiệu đám người chứng cứ phạm tội truy tầm,
làm sao đến Hán Châu binh bại sự tình. Chẳng những bản vương mất hết thể diện, thân thể cũng là như vậy bị hao tổn, bản vương cả đời bị hết tại Hán Châu cũng. Dương Bách đã từng dốc hết toàn lực muốn liền phiên một châu, khó khăn đạt được một cái giàu có Hán Châu. Có thể sự tình phát triển, hoàn toàn rời bỏ Dương Bách ý nghĩ, thanh danh cùng thân thể càng là đều bị ở Hán Châu. Hán Châu nơi này, từng để cho Dương Bách rất là yêu quý, hiện tại lại để cho Dương Bách cực kỳ thống hận. Hạ Lan Sở Sở cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Điện hạ, điện hạ có tính toán gì không? Có tính toán gì không?" Dương Bách hé mắt, oán hận nói ra, "Buổi trưa hôm nay chính là hoàng tổ phụ thọ yến. Đêm nay, bản vương lại ước Dương Phong qua phủ uống rượu, chỉ hắn một người. Đến lúc đó, bản vương hội đem nói làm rõ, hỏi một chút Dương Phong đến tột cùng ý muốn như thế nào." Câu nói này, Dương Bách cũng là ngoài mạnh trong yếu, coi như biết Dương Phong có tính toán gì, lại có thể thế nào? Trừ phi Dương Bách không muốn đại vị, cam tâm rời khỏi, để Đông Cung toàn lực đến đỡ Dương Tùng. Không phải vậy, mặc kệ Dương Phong ý muốn như thế nào, Dương Bách đều phải ngoan ngoãn nghe theo Dương Phong phân phó. Trừ phi một chút, Dương Bách hoàn toàn chắc chắn giết chết Dương Phong. Thông Thiên Hạp thất bại, khiến cho Dương Bách cũng minh bạch một cái đạo lý, muốn giết Dương Phong, chỗ rửa ta, phổ thông thích khách ta, căn bản làm không thành sự. Chuyện chuyên nghiệp, nhất định phải giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý. Thiên hạ thích khách hung ác nhân quỷ, 89 phần 10 xuất phát từ Duy. Cho nên, Dương Bách đã bắt đầu để cho người ta tiếp xúc Duy bộ, giá cao thu mua thích khách, hành thích Dương Phong. Kỳ thật, Hạ Lan Sở Sở vấn đề này, ý muốn như thế nào, Dương Bách tâm lý đã có đáp án. Mặt ngoài, đối với Dương Phong cũng đúng, nói gì nghe nấy. Sau lưng, thu mua thích khách, hành thích Dương Phong. Dù sao, Dương Phong đắc tội nhiều người, chỉ cần Dương Bách chết không thừa nhận, lại không lưu nhiệm gì chứng cứ, coi như Dương Phong chất vấn đến trước mặt, cũng không cách nào chứng minh là Dương Bách làm. A Hạ Lan Sở Sở nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thực không có gì tốt biện pháp, liền gật đầu, thiếp thân phục thị điện hạ thay quần áo rửa mặt đi. Dương Bách nhẹ gật đầu, tốt. Không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hai câu này dùng tại hoàng vị tranh đoạt phía trên, là không có gì thích hợp bằng. Chỉ cần bí mật này còn có thể thủ ở, Dương Bách liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Về phần hoàng vị người thừa kế, xử lý a người ta Đại Hoang quốc có tiền lệ bảy biển đâu. Mộ Dung Linh thời điểm chết, cũng là không có một cái nào nhi tử, chỉ có hai cái nữ nhi. Nhưng gia luật Sở Nhi làm một cái người thừa kế tới, chẳng phải danh chính ngôn thuận. Dương Bách cũng có thể dạng này làm. Chỉ cần hắn làm hoàng đế, dù là ẩn tật công chư khắp thiên hạ, không quan trọng, a lão tử từ trong tông thất nhận làm con thừa tự một cái, người thừa kế vấn đề chẳng phải giải quyết thôi. Lại nói, chỉ qua kế một cái, cũng tiết kiệm minh đệ bất hòa sự tình phát sinh, tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Dương Bách tạm thời buông xuống việc này, thay quần áo rửa mặt ăn điểm tâm, bắt đầu chuẩn bị giữa trưa tiến cung là Dương Hiển chúc thọ sự tình. Tại phía xa Hàn Châu, Trường Giang phía trên, người đồ đảo. Người này đồ đảo, trước kia không phải cái tên này, gọi Giao Đảo. Về sau, nơi này thành Hách Nhân Đồ đại bản doanh đằng sau, Hách Nhân Đồ ngại Giao Đảo danh tự không đủ bá khí, liền đổi thành người đồ đảo, cho người ta một loại đẫm máu cảm giác. Sáng sớm, liền có một chiếc thuyền nhỏ trải qua người đồ đảo phụ cận, bị thủy tặc thu hoạch. Trên thuyền nhỏ, trừ một cái nhà đỏ bên ngoài, còn có một cái văn sĩ. Văn sĩ không hề sợ hãi, đối với thủy tặc tiểu đầu mục nói, tại hạ hôm nay tới đây, chính là vì cầu kiến Hách thủ lĩnh, đưa một cọc thiên đại tài phú mà đến, còn xin thay bẩm báo một tiếng. Không phải vậy, nếu là trì hoãn đại sự, ngày sau bị Hách thủ lĩnh biết được, các ngươi đều là khó giữ được đầu người trên cổ. Thiên đại tài phú, còn dám áp chế lao tử? Thủy tặc tiểu đầu mục trên dưới đánh giá văn sĩ một phen, phát hiện người này vậy mà một mặt lạnh nhạt, tựa hồ là cản khôn tại ngược khí thế. Thế là, thủy tặc tiểu đầu mục khí thế liền yếu đi một đoạn, một bên phái người nhìn kỹ văn sĩ, một bên tự mình đi Hách Nhân Đồ nơi ở, hướng hắn bẩm báo việc này. Hách Nhân Đồ chính ôm tiểu thiếp ngủ cho ngon, bởi vì tối hôm qua không ít thi đằng, làm hơn nửa đêm, cho nên bị thủy tặc tiểu đầu mục đã quấy rầy. Hách Nhân Đồ tự nhiên khó chịu, chỗ thủng chính là một trận mắng to. Bị mắng một trận đằng sau, thủy tặc tiểu đầu mục lúc này mới đem tình huống bẩm báo cho Hách Nhân Đồ. Một bên nói, thủy tặc tiểu đầu mục còn bụng trộm hướng tiểu thiếp kia trên tay ngọc liếc mấy cái, nuốt mấy ngụm nước miếng. Thiên đại tài phú. Hách Nhân Đồ cũng là cảm thấy khẽ động, lập tức quát, lập tức đem người kia đưa đến phòng khách dân trà, nói ta sau đó liền đến. Chương 493, chẳng lẽ không phải nhất cử lưỡng tiện? Chương 493, chẳng lẽ không phải nhất cử lưỡng tiện? Một khắc đồng hồ sau, Hách Nhân Đồ đi vào phòng khách, gặp được văn sĩ này. Văn sĩ một bộ áo trắng, tước chừng ngoài 30 dáng vẻ, tướng mạo nho nhã, cử chỉ ưu nhã, cho người ta một loại phong lưu phong khoáng, rất có tài hoa cảm giác. Hách Nhân Đồ đi tới thời điểm, văn sĩ đang uống trà, gặp Hách Nhân Đồ đi vào, lập tức buông xuống bát trà, đứng dậy hướng Hách Nhân Đồ kiến lễ, tại hạ Đường Việt, gặp qua Hách thủ lĩnh. Đường Việt, chưa nghe nói qua. Hách Nhân Đồ đại bộ xuyên qua khách thính, đi vào chủ vị tòa hạ, tùy tiện nói ra, Đường tiền sinh mời ngồi. Đa tạ Hách thủ lĩnh. Đường Việt chắp tay, lần nữa tòa hạ, nâng chung trà lên bát. Hai người uống hết đi một ngụm trà, Hách Nhân Đồ nói ngay vào điểm chính. Nghe nói, Đường tiền sinh muốn đưa ta một phần thiên đại tài phú, không biết tài phú này từ đâu mà đến a. Đường Việt cười nhạt một tiếng, tại hạ xin hỏi Hách thủ lĩnh, có thể một mực là tặng. Hách Nhân Đồ sững sờ, hỏi, Đường tiên sinh lời ấy ý gì? Đường Việt vừa cười vừa nói, lần này, Hán Châu thủy tặc ba nhà liên thủ, lấy Bệ Thiệu làm nội ứng, đại bại Hán Châu quân, quả thực lấy được không nhỏ chi chiến tích. Đây là, trận chiến này chi thắng, không phải là Sở quân bất lợi, mà là Hán Châu có nội gian. Luận đến thực lực, Hán Châu thủy tặc cùng đại Sở quốc chống lại, thất bại. Ngay sau, một khi đại Sở quốc chuẩn bị đầy đủ, Nam Hạ phản nô, thì Hách thủ lĩnh ba người hẳn là đứng mũi chịu sào cũng. Mặc dù Hách thủ lĩnh binh bại tiến về Đại Nô quốc tạm lánh, có thể Đại Ngô quốc lại có thể thủ vững bao lâu mà cào phá đâu. Đến lúc đó, Hách thủ lĩnh lại có thể lại đi Hà Điện. Mặc dù có thể đi, nhưng ăn nhờ ở đậu thời gian, cuối cùng vẫn là rất khó nhịn. Cho nên, tại hạ khẳng định, Hách thủ lĩnh là thằng này, bất quá 3 năm. Hách thủ lĩnh chặt đầu ngày, bất quá là nhiều mấy năm mà thôi. Hách Nhân Đồ không đốc, nhất thời biến sắc, ngươi là người của triều đình. Đường Việt ha ha cười nói, Hách thủ lĩnh anh minh, tại hạ là Đông cung phụ tá. Vút một tiếng, Hách Nhân Đồ một tay lấy bội đao rút ra, chỉ phía xa lấy Đường Việt, Đông cung người, dám đến chúng ta đồ đảo, thật cho là bản thủ lĩnh không dám giết ngươi phải không? Có lẽ là nghe được rút đao thanh âm, Hách Nhân Đồ cửa ra vào hộ vệ lập tức liền cùng một chỗ bắt vào, vụt 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 rút đao thanh âm, chỉ chờ Hách Nhân Đồ ra lệnh một tiếng, liền đem Đường Việt chặt thành thịt vụn. Đường Việt mặt không đổi sắc, mày may không sợ, chỉ là cười lạnh không chỉ, tại hạ ngàn dặm mà đến, chỉ vì cứu Hách thủ lĩnh chi mệnh, lại không muốn Hách thủ lĩnh vậy mà như thế lợi ta. Hách Nhân Đồ cũng không phải tốt như vậy lừa dối, hừ lạnh một tiếng, từ xưa quan tặc bất lưỡng lập, ngươi chính là Đông cung người, là thái tử thủ hạ, làm sao có thể hảo tâm như thế, cứu ta tính mệnh. Lại nói, ta Hán Châu thủy tặc mặc dù binh mã không nhiều, nhưng lại trưởng giang lại trời, há có thể là Hán Châu quân có khả năng cản. Đại Sở quốc nếu là dám Nam Hạ công nô, ta Hán Châu thủy tặc liền sẽ đầu nhập vào Đại Ngô quốc, liên hợp nô quân chi lực, cùng chống chọi với Đại Sở quốc, không biết hai thắng ai bại. Đường Việt cười nhạt một tiếng, Hán Châu thủy tặc, vị trí chỗ Ngô Sở chi ở giữa, tự nhiên đối với Ngô Sở thực lực như lòng bàn tay. Lại không biết Hách thủ lĩnh coi là, mặc dù Hán Châu thủy tặc, thậm chí toàn bộ nước trưởng giang tặc tất cả đều quy thuận Đại Ngô quốc, lại có mấy thành phần thắng đâu. Ngô Sở giao binh, Ngô bại mà Sở thắng, đã là kết cục đã định, không thể nghịch chuyển. Trừ phi, Ngô Hoàng đột nhiên anh minh, xa tiểu nhân, gần hiền thần, chăm lo quản lý, luyện binh bổ lương, thì Ngô Sở chi chiến có lẽ còn có thể có mấy phần thắng. Cho nên, Hán Châu thủy tặc sớm muộn đều sẽ bị chiêu an, Hách thủ lĩnh vì sao nhất định phải ném Đại Ngô quốc, miễn cưỡng tham sống sợ chết mấy năm nữa? Nhưng Hách thủ lĩnh tìm nơi nương tựa ta Đại Sở quốc, tất nhiên là cả đời vinh hoa phú quý, há không đẹp quá thay. Hách Nhân Đồ cười lạnh một tiếng, hứa huyện chi chiến, tiến quận Vương Dương Bách gây kích hơn 20,000 binh mã, lại chúng tên thủ thường, cơ hồ mất đi tính mạng. Cái kia Hán quận Vương Dương Bách chính là thái tử sủng ái nhất chi tử, thái tử tự nhiên đối với chúng ta hận thấu xương, làm sao có thể sẽ cho chúng ta vinh hoa phú quý? Đường Việt ha ha cười nói, Hách thủ lĩnh, tại hạ xin hỏi, thái tử điện hạ là trí tại thiên hạ, hay là chỉ chú ý lần này Hán Châu chi nhục? Thái tử muốn mượn thu phục Hán Châu thủy tặc sự tình, để người trong thiên hạ biết được nó dung người chi ý chí. Kể từ đó, thiên hạ hữu thức chi sĩ tất nhiên sẽ tất cả đều ném tại Đông Cung, là thái tử điện hạ sở dụng cũng. Hách Nhân Đồ sắc mặt hơi chậm, nhàn nhạt hỏi, ta Hán Châu thủy tặc, lấy Hỏa Liên đảo cầm đầu, Đường tiên sinh muốn chiêu an ta Hán Châu thủy tặc, vì sao không thẳng đến Hỏa Liên đảo, lại muốn tới chúng ta đồ đảo đâu? Đường Việt cười nhạt một tiếng, Hách thủ lĩnh có chỗ không biết, chiêu này an thôi, chỉ cần có lý do. Nếu là ở bên dưới tiểu nói này, Hán Châu thủy tặc liền toàn bộ bị triều đình chiêu an, lại có mấy người biết tin? Nếu là Hán Châu thủy tặc dễ dàng như vậy bị chiêu an, trước đó tại sao lại có hứa nguyện chi chiến? Hách Nhân Đồ sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi chỉ ý để bản thủ lĩnh giao một phần nhập đội. Đường Việt mỉm cười, Hách thủ lĩnh anh minh. Nói câu Hách thủ lĩnh không thích nghe lời nói, tại hạ chỉ là muốn tìm một cô Hán Châu thủy tặc, chỉ là vừa lúc đi vào người đồ đảo mà thôi, cũng không phải là tận lực tìm đến Hách thủ lĩnh. Không phải vậy, nếu là ở đi xuống Hỏa Liên đảo, hoặc là Tam Anh đảo, chỉ sợ Hách thủ lĩnh bộ đội sở thuộc liền sẽ hôi phi yên diệt. Tam Anh đảo là Hồng Đại Lang địa bàn, bởi vì Hồng Đại Lang huynh đệ ba người, hai người khác phân biệt gọi Hồng Nhị Lang cùng Hồng Tam Lang, cho nên bọn hắn đại bản doanh liền bị Hồng Đại Lang đổi tên là Tam Anh đảo. Hách Nhân Đồ sắc mặt hơi đổi một chút, cười lạnh một tiếng, nếu như bản thủ lĩnh đưa ngươi chém giết nơi này, Đông Cung Chi Mưu tự nhiên không thể nào thi triển. Đường Việt cười nhạt một tiếng, Đông Cung phụ tá, đâu chỉ tại hạ một người a. Hách thủ lĩnh có thể chém giết tại hạ, nhưng thái tử điện hạ có thể lại phái người tiến về Hỏa Liên đảo hoặc là Tam Anh đảo, như vậy chẳng lẽ không phải là Hách thủ lĩnh tự tuyệt sinh lộ hồ? Hách Nhân Đồ nghe, song mi nhíu chặt, không có lại nói thập, đem bội đao vào vỏ, khoát tay để cửa ra vào hộ vệ đều ra ngoài. Đường Việt thấy thế, tiếp tục nói, nước trường giang tặc ba cỗ, như toàn bộ chiêu ăn, không người chịu tin, đường này tất nhiên không thông. Nhưng, nhược Hách thủ lĩnh nếu có thể cùng mặt khác một cỗ thủy tặc liên thủ, diệt đi phe thứ ba. Kể từ đó, có này nhập đội, thì triều đình tất nhiên sẽ tiếp nhận chiêu an sự tình. Hai cỗ diệt một cỗ, lại là cố ý tính toán vô tâm, tất thắng. Hách Nhân Đồ thấy thế, lập tức hỏi, không biết Đường tiên sinh chạm tiếp theo muốn hướng Tam Anh đảo, hay là Hỏa Liên đảo? Đường Việt vừa cười vừa nói, việc này, tại hạ chỉ cần hỏi một chút Hách thủ lĩnh. Hách Nhân Đồ sững sờ, ngươi đi đâu một đảo? Cùng bản thủ lĩnh có gì liên quan? Đường Việt khẽ khẽ thở dài, thái tử điện hạ biết được, Hán Châu bại trận chính là bởi vì Hán Châu thủy tặc có cao nhân chỉ điểm, nhân tài này là Đông Cung mối thủ. Cho nên, lần này triều đình chiêu an, chỉ này người chỗ cái kia cỗ thủy tặc không cho chiêu an. Hách Nhân Đồ nhãn châu nhất chuyển, thầm nghĩ, Hỏa Liên đảo có vị Tiêu Nưu cựu tiên sinh là quân sư, thực lực viễn siêu người đồ đảo cùng Tam Ánh đảo, chính là Hán Châu thủy tặc đứng đầu. Nếu là, lần này thật có thể diệt đi Hỏa Liên đảo, chẳng những có thể trừ bỏ họa lớn trong lòng, có lẽ còn có thể được Phan Ngọc Liên cùng Thượng Quan San Nhi hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, chẳng lẽ không phải nhất cử lưỡng tiện. Hách Nhân Đồ lại không chần chờ, tốt, Đường tiên sinh chạm tiếp theo khi đi Tam Anh đảo. Chương 494, các ngươi nam nhân chương 494, các ngươi nam nhân Mưu Cửu. Khi Đường Việt biết được Hỏa Liên đảo nhiều một tên quân sư, tên là Mưu Cửu, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhưng Đường Việt cũng có biện pháp của mình, từ trong ngực móc ra một bức tranh, xin hỏi Hách thủ lĩnh, cái kia Mưu Cửu thế nhưng là người này. Hách Nhân Đồ tiếp nhận chân dung xem xét, lập tức kêu lên, không sai, chính là người này. Đường Việt minh bạch. Kế tam lục, nhu cửu. Ngư kế. Ba thêm lục đẳng tại chín. Hách Nhân Đồ lập tức hỏi, Đường tiên sinh vì sao có Nưu Cửu tiên sinh chân dung? Đường Việt cười lạnh một tiếng, Nưu Cửu chỉ là người này dùng tên giả, người này nguyên danh Kế Tam Lục, cùng tại hạ mở dạng, cũng là Đông cung phụ tá, càng là có phần bị thái tử điện hạ coi trọng. Hán Châu chi chiến, thái tử điện hạ tâm lo Hán quận vương điện hạ, liền phái Kế Tam Lục nam hạ Hán Châu, tương trợ Hán quận vương điện hạ một chút sức lực. Ai nghĩ đến, Kế Tam Lục trong lời nói đắc tội Hán quận vương điện hạ, bị Hán quận vương điện hạ ở trước mặt nhục nhã, thế là liền ghi hận trong lòng. Cái kia Vệ Thiệu nhìn ra Kế Tam Lục bất mãn trong lòng, liền thừa cơ đem nó lôi kéo, cũng thầm đưa đến Hỏa Liên đảo. Thế là, Hán quận vương điện hạ mới có hứa nguyện bại trận. Thái tử điện hạ có chỗ hoài nghi, nhưng vẫn không có thể cầm tới chứng cứ, lúc này mới phái tại hạ đến đây, một là diện trừ người này, hai là chiêu an còn lại Hán Châu thủy tặc, là triều đình cứu danh dự. Đường Việt liệu định, Hỏa Liên đảo sẽ không đem như thế nào cưỡng bức Kế Tam Lục là quân sư sự tình nói ra, cho nên hắn liền chậm rãi mà nói, có thật có giả, cũng là đem Hách Nhân Đồ cho lừa dối ở Hách Nhân Đồ đại hỉ. Đường tiên sinh yên tâm, không cần lao động Đường tiên sinh vất ngọc, bản thủ lĩnh cái này liền phái người tiến về Tam Anh đảo, xin mời Hồng Đại Lang tới uống rượu. Trong bữa tiệc, bản thủ lĩnh cùng Đường tiên sinh cùng một chỗ, nhất định có thể thuyết phục Hồng Đại Lang cùng bọn ta cùng một chỗ mưu sự. Đường Việt chắp tay nói, như vậy, làm phiền Hách thủ lĩnh. Hách Nhân Đồ lại hỏi, xin hỏi Đường tiên sinh, không biết thái tử điện hạ còn có gì bàn giao? Đường Việt minh bạch, Hách Nhân Đồ lời này là hỏi Đông cung chuẩn bị cho hắn chỗ tốt gì. Đường Việt mỉm cười, Hách thủ lĩnh cùng Hồng thủ lĩnh, tất cả ban thưởng hoàng kim 5000 lượng, châu báu 5 giường, mỹ nữ 20 người. Hách thủ lĩnh cùng Hồng thủ lĩnh đều là Hán Châu phó tướng, có thể thống binh 10,000 này 10,000 binh mã, toàn bộ từ Hách thủ lĩnh cùng Hồng thủ lĩnh dưới trướng binh mã chọn lựa, chỉ về Hách thủ lĩnh cùng Hồng thủ lĩnh thiết chế. Các minh đệ còn lại có thể giải giáp quy điển, mỗi người cấp cho bạch ngân 100 lượng, cũng vì nó chia phòng, phân ruộng, cưới vợ. Điều kiện như vậy, tuyệt đối là 10 phần phong phú. Hách Nhân Đồ đại hỉ, thái tử điện hạ thật là minh chủ cũng. Tam Anh đảo đằng sau, còn xin Đường tiên sinh thay bẩm báo thái tử điện hạ, ta Hách Nhân Đồ thể chỉ thuần phục thái tử điện hạ một người, như tuân thể này, thiên nhân chung vứt bỏ. Đường Việt chắp tay nói, Hách thủ lĩnh yên tâm, tại hạ nhất định sẽ một chữ bất động mang cho thái tử điện hạ. Chắc hẳn, thái tử điện hạ biết được việc này, tất nhiên sẽ cực kỳ vui mừng, ngày sau để bạn Hách thủ lĩnh là Hán Châu Đô đốc cũng có khả năng a. Hán Châu Đô đốc? Hách Nhân Đồ đại hỉ cực kỳ, hắn nhưng là biết Hán Châu Đô đốc ý vị như thế nào, toàn bộ Hán Châu binh quyền đều thuộc về hắn một người trưởng quản. Hách Nhân Đồ vội vàng nói, đa tạ Đường tiên sinh, còn xin Đường tiên sinh tại thái tử điện hạ trước mặt nhiều hơn nói ngọn, tại hạ ngày sau nhất định có hậu báo. Hiện tại, Hách Nhân Đồ đã lên đường, không còn tự xưng bản thủ lĩnh mà là tự xưng tại hạ. Cấu kết hoàn thành, Hách Nhân Đồ lập tức phái ra tâm phúc, tiến về Tam Anh đảo, xin mời Hồng Đại Lang người tới đồ đảo uống rượu. Cũng không biết sẽ như vậy sao. Hồng Đại Lang đi dự tiệc thời điểm, chợt nhớ tới Phan Ngọc Liên, nhìn xem thời gian còn sớm, liền hướng Hỏa Liên đảo gạt một chuyến, chuẩn bị cùng Phan Ngọc Liên cùng nhau đi người đồ đảo. Hồng Đại Lang thầm mến Phan Ngọc Liên, đã rất lâu rồi, chỉ là một mực không dám thổ lộ mà thôi. Mà lại, Hồng Đại Lang cho là Hách Nhân Đồ mời uống rượu, khẳng định là ba cái thủ lĩnh cùng một chỗ a, thế nhưng là, khi Hồng Đại Lang lên Hỏa Liên đảo, đối với Phan Ngọc Liên nói đằng sau, thình lình phát hiện Phan Ngọc Liên không có nhận được Hách Nhân Đồ mời, nhất thời cũng có chút lúng túng. Phan Ngọc Liên tính cách lớn liệt, đối với cái này cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là vừa cười vừa nói, các ngươi nam nhân, uống rượu thông khoái, tự nhiên không cần mang ta, ngươi một mực tiến về. Hồng Đại Lang ngẫm lại, cũng là đạo lý này, thế là liền hướng Phan Ngọc Liên cáo tử, chuẩn bị rời đi Hỏa Liên đảo, đi người đồ đảo dự tiệc. Không biết làm tại sao, Kế Tam Lục biết được việc này, vội vã tới cầu kiến Phan Ngọc Liên. Thủ lĩnh, Hách Nhân Đồ đột nhiên mở tiệc chiêu đãi Hồng Đại Lang, tất có duyên cớ, không thể không phòng. Từ khi người nhà bị Phan Ngọc Liên làm tới đằng sau, Kế Tam Lục liền thật đem Hỏa Liên đảo xem như sự nghiệp của mình. Cho nên, cơ hồ có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Kế Tam Lục đều sẽ có chút loạn thần kinh. Không có cách nào, mặc dù tại Hỏa Liên đảo, Kế Tam Lục là trên danh nghĩa Tam Đương gia, nhưng hắn căn bản không có bất kỳ quyền lực gì, cũng không có bất kỳ thân tín. Cho nên, tại phương diện tin tức, Kế Tam Lục vẫn tương đối chậm chạp. Nhưng mà, Kế Tam Lục mẫn cảm tính vẫn tương đối cao. Liền nói hôm nay, Kế Tam Lục vừa mới nhận được tin tức, cũng cảm giác lấy không thích hợp, tranh thủ thời gian tới cầu kiến Phan Ngọc Liên. Phan Ngọc Liên lại không xem như chuyện, cười nhạt một tiếng. Tam đảo lẫn nhau có vắng lai, Hách Nhân Đồ xin mời Hồng Đại Lang uống rượu, bởi vì ta là thân nữ nhi, không tiện mời, hợp tình lý thôi, không cần ngạc nhiên. Kế Tam Lục ổn định tâm thần, kiên nhẫn nói ra, khởi bẩm thủ lĩnh, việc này nếu là phát sinh ở Hán Châu binh bại trước đó, quả thực là hợp tình lý, không cần ngạc nhiên. Bây giờ Hán Châu binh bại, Hán quận vương Dương Bách gần như vừa chết, triều đình há có thể không tức giận? Chỉ vì Hán Châu chiến thuyền tổn thất vô số, vô lực lại đi hai lần chinh phạt, chúng ta tạm thời là ăn. Nhưng là chiến giả, chưa hẳn chỉ là khói lửa chi địa, kế ly rắn cũng có thể hành chi. Như Đông Cung muốn săn mặt mũi, lấy dụ dỗ Hách Nhân Đồ, lấy dụ dỗ Hồng Đại Lang, duy chỉ có cô lập thủ lĩnh, lấy hai diệt một, không biết thủ lĩnh đem ứng đối ra sao. Phan Ngọc Liên sắc mặt hơi đổi một chút, đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Phan Ngọc Liên là không có học vấn, nhưng không có học vấn căn bản đầu óc không khai hóa là hai khái niệm, chỉ nhìn thông minh hay không. Nghe Kế Tam Lục khuyên can, Phan Ngọc Liên cảm giác sâu sắc có lý, lập tức liền phái người đuổi kịp Hồng Đại Lang, lại đem hắn mời về. Thượng quan San Nhi không tại Hỏa Liên đảo, đi Lạc Dương. Đây là Thượng quan San Nhi hướng Phan Ngọc Liên đề nghị, thừa dịp Hoàng đế Dương Hiển mừng thọ, lại cùng Dương Phong tại Lạc Dương gặp một lần, qua lại, đối với Hỏa Liên đảo ngày sau phát triển, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Kém nhất, cũng có thể từ Dương Phong nơi đó thu hoạch được tình báo gì. Nếu là lúc trước, Phan Ngọc Liên thật đúng là sẽ tin tưởng. Có thể kế Tam Lục sự tình đối với Phan Ngọc Liên chấn động vẫn tương đối lớn, cho nên Phan Ngọc Liên đối với tình báo cũng liền càng phát ra coi trọng. Lần này, Thượng Quan San Nhi chủ động xin đi dễ dàng, Phan Ngọc Liên cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, Hồng Đại Lang liền bị đuổi trở về. Hồng Đại Lang cũng là đầy đầu nghi hoặc, không biết tình huống gì. Phan Ngọc Liên khẩu tài không ra thế nào, nhưng kế Tam Lục sẽ nói a, kế Tam Lục vừa cười vừa nói, "Hồng thủ lĩnh, tại hạ vừa mới nhận được tin tức, triều đình muốn phân hóa ta Hán Châu thủy tặc, từng cái đánh tan. Cho nên, nhà ta thủ lĩnh đem Hồng thủ lĩnh lần nữa mời đến, cáo chi một hai, còn xin Hồng thủ lĩnh biết." Phan Ngọc Liên âm thầm gật đầu, cáo giả, không ai qua được kế Tam Lục cũng. Chương 495, Bắc Lăng Thôi Thị, lẽ nào lại như vậy? Chương 495, Bắc Lăng Thôi Thị, lẽ nào lại như vậy? Lạc Dương Hoàng cung. Hôm nay là Hoàng đế Dương Hiển 60 đại thọ. Đại sở quốc quý củ, mừng thọ là muốn qua cả thọ. Ý là, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, liền qua bao nhiêu tuổi thọ. Mà hậu thế, trên cơ bản là sớm một năm quốc thọ, tỉ như 60 tuổi đại thọ là muốn tại 59 tuổi tròn một năm này qua. 60 tuyệt đối xem như cả thọ. Chỗ rửa Vương Dương Hạo, Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm, cùng trưởng công chúa Dương Tinh, tuần tự dâng tấu chương, thỉnh cầu Hoàng đế Dương Hiển 60 thọ thần đại khánh, cả nước chúc mừng, cũng đại xá thiên hạ. Nhưng là, Dương Hiển cũng không có cho phép. Làm khai quốc hoàng đế, Dương Hiển biết rõ thành lập một cái triều đại không dễ dàng, cho nên hắn phi thường để ý chính mình hành động. Long Bảo rất uy nghiêm đi, nhưng Dương Hiển Long Bảo nhưng đều là may may ba bá. Chỉ có tại đặc biệt trọng yếu thời gian, giống tế điện a, tiếp kiến sứ nước ngoài thần a, chờ chút mới có thể mặc vào mới tinh Long Bảo. Cho nên tại thọ thần trên loại chuyện này, Dương Hiển tự nhiên không có ý định tốn nhiều tiền. Qua cái sinh nhật mà thôi, nhiều người ít người, có thể lớn bao nhiêu khác nhau. Cả thọ cùng số không thọ, có thể lớn bao nhiêu khác nhau, bất quá là mấy chục cùng mấy chục vài quan hệ mà thôi. Tại Dương Hiển xem ra, hắn làm trưởng bối, qua cái thọ, kỳ thật chính là người một nhà đoàn đoàn viên viên ăn bữa cơm liền tốt. Cái gì thọ lễ a, nếu là quá quý giá, quá phức tạp, Dương Hiển còn chưa hẳn cao hứng đâu. Cho nên, Dương Tranh bọn người biết rõ Dương Hiển tính tình, chỗ hiến thọ lễ cùng Tết Trung Thu lễ vật không sai biệt lắm, không có tận lực tìm kiếm, không có ngoài định mức dùng tiền. Năm nay thọ lễ, nhất làm cho Dương Hiển cao hứng, không phải Dương Tranh khối ngọc thạch kia, cũng không phải Dương Khâm bức kia tùng hạc duyên niên hình, càng không phải là Dương Minh cùng Dương Thác thọ lễ, mà là Dương Phong một bộ câu đối. Vế trên là, thường như làm khách, gì hỏi Khang Linh. Nhưng làm túi có thừa tiền, vò có thừa nhưỡng, nồi đồng có thừa lương. Lấy vài tờ thưởng tâm giấy cũ, phóng đãng ngâm nga. Thương muốn rộng rãi, ra muốn ngoan, vũ quan linh động thắng ngàn quan, qua đến lục tuần còn thiếu. Về dưới là, định muốn thành tiên, không sinh phiền não. Chỉ làm cho thai không tụ cầm thành, mắt không tụ vật, ngực không tụ sự. Đem vài nhánh tùy ý hoa mới, tung hoành xen kẽ. Ngủ được trễ, lên được sớm, một ngày thanh nhàn giống như hai ngày, tính ra trăm tuổi đã nhiều. Dạng này câu đối, tại đại sở quốc, chính là hướng phía trước lại đẩy mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí 5000 năm, tuyệt đối là gần như không tồn tại. Có độc giả khẳng định đã nhận ra, đôi câu đối này là Dương Châu một trong bát quái Trịnh Bản Kiều tại 60 tuổi đại thọ ngày đó, cho mình viết một bộ từ thọ liên. Tất cả mọi người không thể không ghen ghét, lại không thể không bội phục. Bởi vì, dạng này câu đối, bọn hắn quả thực là không biết ra được á hôm nay thọ yến, chỉnh thể hay là rất hoàn mỹ, hoàng đế Dương Hiển rất là cao hứng. Nhưng mà, ngay tại thọ yến sắp lúc kết thúc, phát sinh một kiện không quá vui sướng sự tình. Có người hướng hoàng cung cửa chính bắn một tiễn. Đương nhiên, hoàng cung chi địa, phòng ngự sông nghiêm, muốn đem mũi tên bắn tới cửa hoàng cung, tuyệt đối không thể. Người này bắn một tiễn là không tệ, nhưng khoảng cách hoàng cung cửa lớn hay là rất xa. Nhưng hoàng cung cửa chính cấm vệ quân phát hiện một tiễn này, lập tức phái người đi đuổi bắt, lại không có thể tìm tới bắn tên người. Mũi tên bị với tay cầm, phía trên quấn một vòng vải lụa bên trên còn có chữ. Hoàng cung cửa chính cấm vệ quân không dám thất lễ, vội vàng báo cáo việc này. Tân tân báo cáo đằng sau, việc này đã đến sở phong điện. Trong hoàng cung, nhân an cung lớn nhất có thể chứa được 200-300 người. Cỡ lớn hội nghị, tỉ như chỗ dựa Vương Dương Hạo, Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm, trưởng công chúa Dương Tinh Tam môn đều tham dự thời điểm. Bởi vì nhân số quá nhiều, cũng chỉ có thể tại Nhân An cung, nếu chỉ là Dương Hiển một môn tham dự, tại Nhân An cung tụ hội liền lộ ra thái không khoáng, cho nên bình thường đều sẽ ở sở phong điện. Dương Hiển biết được việc này, tự nhiên là giận tím mặt. Hoàng đế mừng thọ đâu, hơn nữa còn là 60 đại thọ, lại có người quấy rối. Tuy nói, một tiễn này rơi xuống đất khoảng cách hoàng cung cửa chính còn có trăm bước xa, nhưng loại khiêu khích này hành vi không thể nghi ngờ là đang đánh mặt mũi của hoàng gia. Rất nhanh, mũi tên này tại bị xác nhận không độc đằng sau, bị trình lên hoàng đế Dương Hiển long án. Dương Hiển nhìn qua mũi tên này, sắc mặt tâm trầm. Đối phương tại hắn 60 đại thọ một ngày này bắn ra một tiễn này, hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Đáng hận hơn chính là, bắn tên người tạm thời còn không có bắt được. Trong đại điện, tất cả mọi người không dám mở miệng, bao quát độc cô hoàng hậu ở bên trong. Mũi tên này bên trên dây dưa vải lụa bên trên viết chữ gì, làm cho tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Trầm mặc một hồi, Dương Hiển mới buông tay, đem mũi tên này cầm lên, nhẹ nhàng gỡ xuống cuốn ở trên thân tên vải lụa. Độc cô hoàng hậu ngay tại Dương Hiển bên người, có thể nhìn thấy, vải lụa bên trên chữ không ít, rất nhỏ, chỉ là nàng thấy không rõ. Dương Hiển sau khi xem xong, sắc mặt đại biến, tay phải nắm vải lụa, hung hăng nện ở trên long án. Bác Lăng Thôi Thị, lẽ nào lại như vậy? Bác Lăng Thôi Thị, lẽ nào lại như vậy? Cái này đơn giản tám chữ, bao hàm lượng tin tức rất lớn. A, thứ nhất, bắn tên người, hẳn là Bác Lăng Thôi Thị người.
Thứ hai, Bắc Lăng Thôi thị cửu nhân, tại Sở Phong điện bên trong, hẳn là chỉ có Dương Phong, như vậy Bắc Lăng Thôi thị lần này xuất thủ, chính là nhắm vào Dương Phong. Thứ ba, đối phương lựa chọn lúc này xuất thủ, hiển nhiên là cố ý chọc giận Hoàng đế Dương Hiển, lấy giận lây sang Dương Phong. Cho nên, khi tám chữ này từ Dương Hiển trong miệng hung dữ toát ra đến đằng sau, Sở Phong điện bên trong cơ hồ ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Dương Phong. Có kinh ngạc, có lo lắng, may mắn thay vui họa, cũng có việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Độc Cô Hoàng hậu lo lắng sự tình làm lớn chuyện, vội vàng thấp giọng khuyên nhủ, "Bệ hạ, tình thế không rõ, còn xin nói cẩn thận." Chấp Dương Hiển nâng tay lên, chuẩn bị lại vỗ một cái long án, đột nhiên cảm giác được Độc Cô Hoàng hậu nói rất có đạo lý, liền chậm rãi thả tay xuống, đem vải lụa đưa cho Độc Cô Hoàng hậu. Độc Cô Hoàng hậu tiếp nhận, cực nhanh liếc mấy cái, mặt hơi đổi, mắt phượng bên trong đột nhiên nhiều hơn mấy phần khói mù. Hiện tại, Độc Cô Hoàng hậu minh bạch, vì sao Dương Hiển nhìn vải lụa bên trên chữ đằng sau, phản ứng đầu tiên liền khóa chặt Bắc Lăng Thôi thị. Cái này vải lụa bên trên văn tự, kỳ thật chính là cáo trạng Dương Phong lấy nô tỳ đi bộ đội tên, đem Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi nhét vào Yến Châu nữ vệ bên trong, thứ hai người cũng không quân lữ chi thực. Việc này, nói nhỏ chuyện đi, chính là chui lại Sở Quốc pháp lệnh chỗ hở. Nói lớn chuyện ra, chính là tội khi quân. Lần này, Độc Cô Hoàng hậu tình thương của mẹ lại tỏa sáng, nhịn không được thay Dương Phong lo lắng. Ngươi muốn à, một cái nũng nịu hoa khôi, một cái mảnh mai vô lực tỷ nữ, các nàng đi bộ đội là vì cái gì? Tuyệt không có khả năng là vì giết địch báo quốc, khẳng định là chui lại Sở Quốc pháp lệnh chỗ hở. A mấu chốt nhất là, chuyện này xử lý như thế nào, làm sao đối với mọi người bằng giao? Dương Hiển cũng có chút hối hận. Vừa rồi hắn tại trong cơn tức giận, nói ra Bắc Lăng Thôi thị, lẽ nào lại như vậy tám chữ, trên cơ bản bại lộ mục tiêu. Mà lại, nếu là đêm nay không có một cái nào thích hợp bàn giao, việc này ngày mai không biết sẽ làm như thế nào chuyển đâu. Đến lúc đó, không quan tâm việc này có phải hay không Bắc Lăng Thôi thị làm, một khi Bắc Lăng Thôi thị tới tình tội, Dương Hiển thật đúng là không tốt cho cái thuyết pháp. Do dự một hồi, Dương Hiển rốt cuộc quyết định không dối gạt việc này. Thế là, Dương Hiển từ tốn nói, có người cáo trạng, nói ngày xưa La Hồng Lâu Hoa Khôi Sở Hồng Tuệ cực kỳ tỷ nữ Liên Nhi nhập Yến Châu nữ vệ, bất quá là góp đủ số mà thôi, cũng không phải là chân chính đi bộ đội. Chương 496, cái này, cái này, cái này. Chương 496, cái này, cái này, cái này. Nghe Dương Hiển lời nói này, đám người lúc này mới chợt hiểu, khó trách Dương Hiển vừa rồi sẽ có Bắc Lăng Thôi thị, lẽ nào lại như vậy giận dữ mắng mỏ chi ý dù sao, có khả năng nhất cáo trạng người, quả thực là Bắc Lăng Thôi thị. Nhưng là đâu, nghĩ lại một chút, Bắc Lăng Thôi thị nếu là thật sự làm như vậy, vậy thì có điểm tròn váng. Cho nên, việc này hung thủ sau màn đến cùng là ai, thật đúng là có đợi tại thương thảo đâu. Dương Hiển liếc nhìn một vòng, nhàn nhạt hỏi, như thế cái tình huống, các ngươi đều là đã biết, không biết đều là thấy thế nào à? Người trong cuộc, đương nhiên là Dương Phong. Nhưng mà, Dương Phong lại là hơi hơi hí mắt, trực tiếp tới một cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, không nói một lời. Lạc Vương Dương tranh cái thứ nhất mở miệng, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần lại không hỏi việc này chi thật giả, chỉ nói việc này vậy mà tại phụ hoàng 60 ngày đại thọ phát sinh, đủ thấy người này dụng ý ác độc. Hoàng thất chi uy tín cũng không phải là không thể khiêu khích, nhưng chỉ cần đường đường chính chính, có lý có cứ. Ta người của hoàng thất như thế nhiều, bình thường sự tình chưa hẳn kiện kiện cũng có thể làm cho người bởi ý, không khỏi sẽ có sai lầm, này cũng không phải là quá phận sự tình. Nếu thật là ta người của hoàng thất làm việc có sai, vậy hạ chính là thiên hạ, tất vì thiên hạ công mà sẽ không thiên vị hoàng thất, nhất định có thể cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Chỉ là người này khiêu khích hoàng thất, lại đi này giấu đầu lộ đuôi sự tình, chả được cái bèo gì, nó dụng ý chi hiểm ác, có thể thấy được lồn đốn. Cho nên nhi thần coi là ngày mai phụ hoàng có thể chiêu cáo Lạc Dương, người nào gửi thư khiếu nại có thể tiến về đại lý tự đánh chống tê hoan, xin mời đại lý tự đoạn tra việc này, cấp cho người trong thiên hạ bàn giao. Dương Tranh lời nói này rõ ràng là giữ gìn Dương Phong, nhưng là đâu, Dương Tranh còn nói đến có lý. Ngươi nhà nếu cáo trạng, ngươi đứng ra à, nạp danh tính là chuyện gì a? Nếu là đại sở quốc người người đều giống như ngươi nạp danh loạn cáo, quan phủ lại nhất định phải thụ lý lời nói, thiên hạ chẳng lẽ không phải sẽ đại loạn? Dương Tranh lời nói trực tiếp dẫn xuất một cái tư tưởng, đối phương không có hảo ý, cố ý nhằm vào hoàng thất, khiêu khích hoàng gia tôn nghiêm. Người ở chỗ này trên cơ bản có thể chia làm ba phái. Thứ nhất, giữ gìn Dương Phong, hoàng đế Dương Hiển, hoàng hậu Độc Cô thị cùng Lạc Vương nhất hệ, Thấm Dương công chúa nhất hệ. Thứ hai, phái trung lập, Tân Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác, toàn bộ chính là xem náo nhiệt. Thứ ba, cùng Dương Phong đối nghịch, tự nhiên là Đông Cung nhất hệ. Chỉ bất quá Dương Bách không dám, Dương Tùng gian trá, mà Dương Khâm vợ chồng lại bởi vì Hán Châu sự tình không tiện đối với Dương Phong nổi lên, cho nên cục diện hôm nay đâu chỉnh thể hay là rất hài hòa. Chỉ bất quá kết quả như thế nào mới có thể quyết định sau cùng đánh mặt tình huống. Dương Khâm bọn người dĩ nhiên chính là chờ lấy kết quả này, chờ lấy Dương Phong đối với chuyện này có cái bàn giao. A ngươi nhà lần trước chơi đến rất cao minh thôi, thì nữ đi bộ đội đem thôi Quảng Châu cùng thôi Cảnh Chết tất cả đều chơi đến âm tàu địa phủ đi, để Bác Lăng Thôi thì thật to ném đi một cái mặt mũi, càng là thực lực đại tổn. Chuyện lớn như vậy lần nữa bị chọc ra tới, ngươi đến quận vương Dương Phong đến có cái bàn giao, hoàng đế cũng phải có cái bàn giao đi. Đương nhiên thôi Quảng Châu cùng thôi Cảnh Chết là sống không tới, nhưng hoàng đế có thể lại sắp phong người thôi ra làm quan, tiến vào quyền lực đầu mối then chốt. Đối với Dương Phong đâu, hoàng đế cũng phải có cái xử phạt đi, ít nhất phải miễn đi Dương Phong yến quận vương tước vị. Cho nên a, trong những người ở chỗ này, tâm tình kích động nhất chính là Dương Tùng. Một khi Dương Phong ném đi yến quận vương tước vị, hắn Dương Tùng là nhất có cơ hội thượng vị. Dương Tranh tiếng nói rơi xuống đằng sau, Dương Hiển lại hỏi, Thái tử, Tần Vương, Kỳ Vương, Thẩm Dương,
các ngươi nghĩ như thế nào? Hỏi một chút một vòng người. Ý tứ rất rõ ràng, Dương Hiển muốn xem trước một chút mấy người này thái độ. Dương Khâm lúc đầu không có ý định mở miệng, có thể Dương Hiển hỏi lên như vậy, hắn liền không thể liên tục ra miệng nó. Trong mấy người này, mặc kệ là tuổi tác hay là địa vị, đều số hắn lớn nhất, nhất định phải cái thứ nhất phát biểu. Dương Khâm cực nhanh suy nghĩ một chút, chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, khởi bẩm mẫu hậu, nhi thần coi là, đại ca lời nói rất là. Người này có phải hay không Bắc Lăng Thôi thị người không quan trọng, nhưng người này như thế cách làm, một là có khả năng cố ý vu oan giá họa Bắc Lăng Thôi thị, hai là cố ý tổn hại ta hoàng thất mặt mũi, ba là ám tiễn đả thương người, quả thực đáng giận. Sở Hồng Vệ một án đã kết thúc, việc này không cần nhắc lại. Nhi thần coi là, việc cấp bách, chỉ cần tra ra bắn tên người là ai, thụ người nào sai xử. Dương Khâm cái này đáp lại, chính là không có cho thấy thái độ, xem như ba phải, cũng coi là đúng quy đúng củ. Tần Vương Dương Minh càng là trực tiếp, khởi bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, người này là hướng về phía Phong Nhi tới. Về phần có phải hay không Bắc Lăng Thôi thị việc làm, nhi thần không dám nói bừa. Chỉ bất quá, người này nếu ra chiêu, ta hoàng thất liền phải phá chiêu, mà phá chiêu người không phải Phong Nhi không thể. Ký Vương Dương Thắc cũng nói theo, khởi bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần tán thành tam ca góc nhìn giải. Mà lại, nhi thần coi là, trừ phi Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi trải qua huấn luyện, sát thực đã cố quân võ chi tư, không phải vậy việc này đem không thể hóa giải. Thẩm Dương công chúa khe khẽ thở dài, khởi bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, mấy vị ca ca phát biểu đã toàn, nữ nhi cũng không dám bảo đoán. Chỉ là, việc này bởi vì Bắc Lăng Thôi thị mà lên, mặc kệ người này phải chăng Bắc Lăng Thôi thị chỗ phái, nhưng hóa giải chi pháp cũng tại Bắc Lăng Thôi thị. Thẩm Dương công chúa ý tứ rất rõ ràng, nàng cũng cho là Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đi bộ đội, chỉ là Dương Phong hóa giải hắn đem Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đưa đến Yến Châu thủ đoạn mà thôi. Một cái nũng nịu hoa khôi, một cái mảnh mai vô lực tỷ nữ, Thẩm Dương công chúa làm sao đều không cho rằng Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi là thật toàn quân. Mấy cái con cái đều phát biểu ý kiến, Dương Hiển lại đem ánh mắt chuyển hướng Dương Phong, hỏi: "Phong Nhi, việc này bởi vì ngươi mà lên, không biết ngươi có gì thuyết pháp?" Dương Phong chắp tay nói: "Khởi bẩm hoàng tổ phụ, bởi vì tôn thần sự tình, khiến cho hoàng tổ phụ thọ thần sinh nhật không nhanh, đây là tôn thần chi tội, hoàng tổ phụ nhưng xin mời trị tội, tôn thần tuyệt không hay nói. Chỉ là, người này nhục ta Yến Châu nữ vệ, quả thực đáng hận, tôn thần xin mời chỉ, đuổi bắt người này, lấy chính quốc pháp. Nếu việc này bởi vì Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi mà lên, tôn thần chỉ ý, liền do nàng hai người giải quyết việc này đi." Đám người nghe, đều là sững sờ. Do nàng hai người giải quyết việc này, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Dương Phong không có biện pháp, chuẩn bị đem Sở Hồng Tuệ hai nữ đẩy đi ra, để các nàng gánh tội thay? Nhưng lấy đám người đối với Dương Phong hiểu rõ, Dương Phong tuyệt không có khả năng xử lý ra chuyện như vậy. Độc Cô Hoàng hậu hỏi: "Phong Nhi, ngươi đến tột cùng có hà lương sách, nhanh chóng nói đi, thiết mặc để cho chúng ta vì ngươi lo lắng." Dương Phong vừa cười vừa nói: "Khởi bẩm hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu, tôn thần chỉ ý, khởi chung phải do người buộc chung. Nếu đối phương là hướng về phía Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi tới, việc này do nàng hai người ra mặt giải quyết, chính là tốt nhất. Ngày mai, tôn thần muốn tại La Hồng lâu trước cửa bày xuống lôi đài, thủ lôi người chính là Yến Châu nữ vệ. Lạc Dương thành bên trong, bất luận kẻ nào đều có thể lên đài khiêu chiến, kẻ bại vô tội, bên thắng tiền thưởng 10 lượng. Tôn thần cả gan, xin mời hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu đáp ứng việc này." A lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Yến Châu nữ vệ võ đài, La Hồng lâu trước cửa. Cái này. Chương 497, điện hạ còn đang lo lắng. Chương 497, điện hạ còn đang lo lắng. Chỉ là một cái buổi chiều, cái này màu sắc sặc sỡ sự tình liền truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành. Lạc Dương thành lập tức bị hoành động. Nữ nhân bày lôi, khiêu chiến nam nhân, đại sở quốc gần như không tồn tại, a liền xem như đi lên lại đẩy mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng không có qua. Hướng bốn phía quốc gia nhìn xem, giống như cũng là chưa từng có. Toàn bộ buổi chiều, Lạc Dương thành người cơ hồ cũng đang thảo luận chuyện này, nói chuyện say sưa. Tất cả mọi người rất chờ mong ngày mai Yến Châu nữ vệ đánh lôi đài. Hoàng cung thọ yến kết thúc về sau, Dương Phong liền trực tiếp trở về Yến quận vương phủ. Trở lại vương phủ đằng sau, Dương Phong lập tức mệnh Vân Mị Nhi đem Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi thét lên thư phòng của hắn. Không bao lâu, Vân Mị Nhi tự mình mang theo Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đi vào. Mặt tướng Sở Hồng Tuệ Phùng Tiểu Liên gặp qua điện hạ. Dương Phong đem bát trà buông xuống, nhẹ gật đầu, bình thân đi. Đa tạ điện hạ. Dương Phong nhìn hai nữ một chút, từ tốn nói, hôm nay giữa trưa, hoàng tổ phụ thọ yến, có người hướng hoàng cung bắn ra một tiễn, thân tên trói có vải lụa. Vải lụa nội dung, nói là bản vương để cho ngươi hai người lên phía bắc đi bộ đội, chính là man thiên quá hải kế sách, nói ngươi hai người cũng không phải là chân chính đi bộ đội, chỉ là dùng làm nghi trượng quân mà thôi. Hoàng tổ phụ Long Nhan giận dữ, lúc này phái người truy tra bắn tên người. Lấy bản vương đến xem, đối phương đã có chuẩn bị, chỉ sợ người này khó mà bị truy xét đến. Cho dù thật bị truy xét đến, chỉ sợ cũng phải là một bộ thi thể mà thôi. Nhưng việc này đã xuất, chỉ cần có đường giải quyết, để người trong thiên hạ tin phục. Cho nên bản vương hướng hoàng tổ phụ xin mời chỉ, ngày mai tại La Hồng lâu trước cửa thiết hạ lôi đài, phàm là Lạc Dương người đều có thể lên đài đánh lôi đài. Kẻ bại vô tội, bên thắng nhưng phải tiền thưởng 10 lượng. Sở Hồng Tuệ lập tức liền hiểu, điện hạ chi ý, muốn thừa cơ Dương ta Yến Châu nữ vệ chi uy. Dương Phong cười nhạt một tiếng, đúng là như thế. Việc này đâu, hai người các ngươi đứng mũi chịu sào, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sở Hồng Tuệ một mặt tự tin, điện hạ anh minh, đã sớm ngờ tới sẽ có việc này phát sinh, mệnh mặt tướng hai người khổ luyện võ nghệ. Mặc dù mặt tướng hai người đi bộ đội bất quá 3 tháng, nhưng trải qua 3 tháng chăm học khổ luyện, nhất là điện hạ đã từng tự mình chỉ điểm qua mặt tướng hai người nhiều lần, khiến cho mặt tướng hai người được ích lợi không nhỏ, tiến bộ có phần nhanh, sớm đã thoát thai hoàn cốt.
xin điện hạ yên tâm, ngày mai chi chiến, mặt tướng hai người mặc dù không có khả năng vô địch tại Lạc Dương thành, nhưng cũng không có tổn hại ta Yến Châu nữ vệ uy danh. Dương Phong nhẹ gật đầu, Mị Nhi đã từng nhiều lần cùng bản vương nói qua, hai người các ngươi tại Yến Châu nữ vệ bên trong, chính là khắc khổ nhất người, bản vương rất là vui mừng. Ngày mai chi chiến, không thể có bất luận cái gì áp lực, chỉ cần để Lạc Dương bách tính nhìn thấy, ngày xưa La Hồng Lâu Hoa Khôi cùng tỷ nữ lại không làm mảnh mai vô lực người liền có thể. Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi cùng một chỗ chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh, định không có phụ điện hạ hậu ái. Dương Phong khoát tay áo, đi, chỉ này một chuyện, hai người các ngươi xuống dưới cực kỳ chuẩn bị đi. Mặt tướng cáo lui. Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi chắp tay, cùng một chỗ lui ra ngoài. Dương Phong nâng chung trà lên, nhìn qua hai nữ bóng lưng, lâm vào một trận trầm tư. Vân Mỹ Nhi ở một bên, nhìn xem Dương Phong sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, điện hạ còn đang lo lắng. Dương Phong sững sờ, quay đầu nhìn Vân Mỹ Nhi một chút, mỉm cười, cũng là không phải lo lắng, bản vương đang suy nghĩ, bán tên người đến tột cùng sẽ là người nào chỗ phái. Kỳ thật, chính như vừa rồi Sở Hồng Tuệ nói tới, Dương Phong liệu định, Sở Hồng Tuệ bản án mặc dù có một kết thúc, nhưng hẳn không phải là cuối cùng hoàn tất. Hoặc là Bắc Lăng Thôi thị, hoặc là Cửu gia khác, nhất định chả sẽ cầm chuyện này làm văn chương. Cho nên, Dương Phong liền cho Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi hạ tử mệnh lệnh, để các nàng nhất định phải khắc khổ tập võ, tranh thủ sớm ngày thoát thai hoàn cốt. Biện pháp này là Dương Phong ứng đối việc này vạn năng kế sách. Chỉ cần Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đều là một thân võ nghệ, mặc kệ đối phương sử xuất bất kỳ âm mưu bị cái gì, đều có thể phá đi. Vân Mỹ Nhi nhìn qua Dương Phong ánh mắt đều là vẻ sùng bái. Từ nàng đi theo Dương Phong bắt đầu, Dương Phong tại xử lý bất cứ chuyện gì phương diện đều là mây trôi nước chảy. Liên nói, Sở Hồng Tuệ việc này, Dương Phong phòng ngừa chu đáo, quả nhiên có đất dụng võ. Nếu nói Dương Phong duy nhất có một lần không có cân nhắc chu toàn, chính là thông thiên hạ chuyện ám sát. Nhưng mà Dương Phong có phúc khí à, đến cảnh xuân thu đêm khuya nhắc nhở, chẳng những tránh đi lần này ám sát, càng là phản sát đối phương. Nghĩ một hồi, Dương Phong chính mình cười, quản hắn là người phương nào cách làm, bản vương chỉ cần gặp chiêu phá chiêu liền có thể. Lúc này, Vương Đại Cảnh vừa vội vội vàng chạy tới, khởi bẩm điện hạ, Hán quận vương điện hạ phái người đến đây, nói là đơn độc mời điện hạ tiến về Hán quận vương phủ dự tiệc. Đơn độc dự tiệc. Dương Phong không khỏi vui vẻ, vừa cười vừa nói, Vương Đại Cảnh, ngươi thay bản vương hồi phục một chút, liền nói bản vương nhất định tiến về dự tiệc. Vương Đại Cảnh ứng thanh mà đi. Dương Phong đứng dậy, đem bát trà giao cho Vân Mị Nhi, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, xem ra Dương Bách không theo trong miệng hắn đạt được một câu xác thực nói, chỉ sợ là ngay cả đi ngủ đều không an ổn. Chỉ là, cùng Dương Bách nhắc tới điều kiện gì tốt đâu. Đòi tiền. Yến Châu không thiếu. Cần lương. Yến Châu cũng không thiếu. Muốn mỹ nữ. Yến quận vương phủ mỹ nữ nhiều nữa đâu. Muốn địa bàn. Hán Châu cùng Hán Châu cách xa nhau thiên lý chi diêu, coi như Dương Bách đồng ý cắt nửa cái Hán Châu cho hắn, Dương Phong như thế nào tiếp quản. Cho nên a, Dương Phong đột nhiên cảm giác, hắn giống như không có gì hướng Dương Bách yêu cầu. Thế nhưng là, nếu như Dương Phong điều kiện gì đều không nhắc, Dương Bách sẽ tin tưởng hắn sẽ bảo thủ cái kia thiên đại bí mật sao? Đây cũng là một kiện có chút đầu to sự tình. Vân Mỹ Nhi gặp Dương Phong nhíu mày suy tư, liền không còn dám mở miệng, e sợ cho đã quấy rầy hắn. Tiến Châu nữ vệ bày lôi sự tình, y nguyên còn tại tiếp tục lên men lấy, thẳng đến sắc trời dần dần muộn, ai về nhà nấy. Dương Phong cũng tới đến Hán quận vương phủ. Lần này, Dương Bách là tự mình đến tới cửa nghênh đón Dương Phong, mang theo Hạ Lan Sở Sở cùng một chỗ. Tư Đồ Ảnh còn tại Tư Đồ phủ bên trong chữa bệnh, tạm thời chưa có trở về Hán quận vương phủ. Tiểu đệ tiếp thân bái kiến đại ca Yến quận vương điện hạ. Ha ha, lại đến đã quấy rầy, nhị đệ cùng đệ muội chớ trách a. Dương Bách cười nói, chỗ nào, tiểu đệ cùng đại ca chính là thân huynh đệ, vốn là người một nhà, sao là đã quấy rầy mà nói. Đại ca, xin mời. Nhị đệ, xin mời. Hai người cùng một chỗ hướng trong phủ đi đến, tuyệt đối là một bộ huynh đạo hữu đệ đạo cùng cảm động tình cảnh. Trong phòng khách, thịt rượu đã chuẩn bị vào chỗ. Dương Bách đối với Dương Phong nói ra, đại ca, việc quan hệ cơ mật, tiểu đệ không để cho hạ nhân tới phục thị. Sở Sở không phải ngoại nhân, tiểu đệ chỉ ý, người ta cùng án, để Sở Sở phụ trách rót rượu. Cùng án uống rượu, tại đại sở quốc mà nói, tuyệt đối xem như quan hệ thân cận tới cực điểm loại đó. Dương Phong gật đầu nói, như vậy rất tốt, cùng án uống rượu, lời nói cũng là thuận tiện. Kỳ thật, phòng khách thịt rượu cũng là dạng này bày, đặt ở một tấm trên bàn trà. Thế là ba người phân biệt ngồi xuống. Dương Phong ngồi ở một bên, Dương Bách cùng Hạ Lan Sở Sở ngồi ở một bên khác. Đêm nay tiệc rượu chính thức bắt đầu. Chương 498, điều kiện chương 498, điều kiện hôm nay liền không có nói nhảm nhiều như vậy. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị đằng sau, Dương Bách liền bắt đầu đi vào chủ đề. Dương Bách nói ra, tối hôm qua tiểu đệ không thắng tiểu lực, để đại ca chê cười. Đại ca bàn giao sự tình, Sở Sở sáng nay đã cáo chi tiểu đệ đối với đại ca chi tình tất nhiên là cảm kích không thôi. Tiểu đệ hối hận lúc trước không thể đi lôi đình thủ đoạn, đem vệ thiệu chi lưu kịp thời diệt trừ, đến mức bị hại nặng nề, cơ hồ vẫn rơi tính mệnh. May mà đại ca ngày đêm chạy cứu, không phải vậy tiểu đệ cùng đại ca đã là âm dương tương cách cũng. Tiểu đệ mặc dù giữ được tính mạng, mặc dù thể cũng đã bị hao tổn, không còn lúc trước, trở thành tiểu đệ kiếp này một trong kinh ngạc tột độ sự tình cũng. Đại ca chính là rừng hạnh cao thủ, y thuật thiên hạ vô song, còn xin đại ca nhiều hơn hao tâm tổn trí, rộng đọc y thuật, nhìn có thể hay không chữa trị tiểu đệ chi thật, tiểu đệ cảm kích khôn cùng. Dương Phong khe khẽ thở dài, ngươi một tiết này, thương tới kinh mạch, nó đã đứt, không cách nào chữa trị. Cho dù có thể tiến hành giải phẫu, chữa trị hoặc là thay thế, chỉ là dưới mắt chữa bệnh trình độ có hạn, tỷ lệ thành công quá mức bé nhỏ, càng là một cái sơ sẩy, có lẽ còn có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên vi huynh cũng không dám tùy tiện nếm thử. Cho nên, việc này, nhị đệ ngươi chớ coi ôm hy vọng gì, lúc này lấy tâm bình tĩnh ứng chi. Đã bình ổn thường tâm ứng chi. Dương Bách đơn giản muốn chửi má nó. Mẹ nó, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nếu như là con cháu của ngươi dễ thành phế vật, mà lại việc này còn bị đối thủ biết, ngươi có thể đã bình ổn thường tâm ứng chi. Loại sự tình này, mặc kệ là đổi thành cái nào nam nhân, có ai có thể đã bình ổn thường tâm ứng chi. Nhưng Dương Bách lại không thể không nhẹ gật đầu, khe khẽ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đã bình ổn thường tâm ứng chi. Chỉ là, việc này dù sao quan hệ tiểu đệ mặt mũi, cũng quan hệ đến hoàng thất mặt mũi, còn xin đại ca thay giữ bí mật, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Rốt cục đến trọng điểm, Dương Phong cười lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu, nhị đệ yên tâm, biết việc này người, trừ vi huynh bên ngoài, liền chỉ có Mị Nhi một người. Cho dù hai người vị tổ tử, cũng không biết việc này, vi huynh cũng không có ý định cáo chi nàng hai người. Vân Mị Nhi biết. Dương Bách trong lòng thầm mắng, quả nhiên, nghe qua Dương Phong cực kỳ sủng ái cái kia tiền triều sủng phi, quả là thế. Trọng đại như thế sự tình, Dương Phong không có nói cho Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm, chỉ nói cho Vân Mị Nhi chính mình, có thể thấy được nữ nhân kia tại Dương Phong trong lòng địa vị, không người có thể kịp. Xem ra, chỉ giết Dương Phong còn không được, chỉ cần đem tiện nữ nhân kia cùng nhau giết chết. Lần này, Dương Bách lại lo lắng đứng lên. Mặc kệ là trước giết chết Dương Phong, hay là trước giết chết Vân Mị Nhi, thiết định sẽ để cho một người khác đem lòng sinh nghi. Nhất là trước giết chết Vân Mị Nhi, Dương Phong tuyệt đối có thể nhận định, khẳng định là Dương Bách xuất thủ. Đến lúc đó, Dương Phong một khi trả thù, Dương Bách bí mật này tuyệt đối liền giữ không được. Cho nên, nhất định phải trước giết chết Dương Phong, sau đó lại thừa dịp Yến Châu đại loạn thời điểm, lại giết chết Vân Mị Nhi. Đương nhiên, nếu như có thể đồng thời đem Dương Phong cùng Vân Mị Nhi giết chết, chính là không thể tốt hơn. Tình huống căn bản, Dương Bách đã hiểu rõ, sau đó liền nên là ra điều kiện. Dương Bách chắp tay nói, đại ca thay giữ bí mật, tiểu đệ cảm kích khôn cùng. Nhưng, ơn nghĩa như thế, há có thể là một tiếng cảm kích liền có thể bỏ qua, tiểu đệ tự có thâm tạ Vu đại ca. Còn xin đại ca nói ra điều kiện, chỉ cần là tiểu đệ có thể làm được sự tình, chắc chắn đáp ứng. Trọng yếu nhất trọng điểm, cuối cùng đã tới. Dương Phong hé mắt, một mặt cười hết mắt, nhị đệ tâm tình, vi huynh lý giải. Nhưng, coi đây là do, bước hiếp lấy điều kiện, như thế sự tình vi huynh há có thể làm ra được, tuyệt đối không thể nhắc lại. Dối trá, Dương Bách trong lòng thầm mắng, nhưng lại tiếp tục cười làm lành nói, đại ca thay tiểu đệ giữ bí mật, tiểu đệ nếu không có bất luận cái gì cảm tạ, chính là tiểu đệ không hiểu chuyện để ý. Đại ca, còn xin đừng làm như người xa lạ, một mực nói ra điều kiện, tiểu đệ một mực đáp ứng. Dương Phong cố ý cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, nhị đệ, không phải là vi huynh cố ý nắm a. Người muốn a, vi huynh là Yến Châu của vương, chấp trưởng một châu chi địa. Yến Châu mặc dù nghèo nàn, nhưng vi huynh từ Hung Nô đánh cướp tài phú cùng lương thảo vô số, đã có thể giải quyết khẩn cấp. Lại thêm, Yến Hàng Nam hạ chi chướng ngại, vi huynh đã quét dọn, sau đó ta Yến Châu càng không thiếu tiền. Là cho nên, thuế ruộng sự tình, đối với vi huynh cũng không có chút nào dụ hoặc. Mặt khác, chính là mỹ nhân. Ta Yến quận vương phủ, có thể nói là mỹ nhân như mây a. Không nói đến hoàng tổ phụ ban tặng phụ nữ, hoàng tổ mẫu ban tặng cung nữ, chính là những cái này Lạc Dương hoa khôi, cùng nó tiếp thân tỷ nữ, cái nào không phải nhân gian tuyệt sắc. Ngoài ra, còn có Hung Nô mỹ nhân, càng là có khác phong tình. Về phần địa bàn thôi, ta Yến Châu đã chiếm lĩnh một nửa Hung Nô chi địa, Yến Đông thành đã hoàn thành, sau đó chính là Yến Trung thành, Yến Tây thành chờ chút. Yến Châu địa bàn sẽ ngày càng mở rộng, thành trì lương điền tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Không ra mấy năm, Yến Châu tất nhiên sẽ trở thành đại sở quốc đệ nhất châu. Chớ nói chi là, coi như nhị đệ muốn đưa Hán Châu chi địa cho vi huynh, vi huynh há có thể điều khiển ngàn dặm mà theo chi? Là lấy, vi huynh nghĩ kỹ lại, vi huynh dưới mắt cũng không thiếu cái gì, như thế nào hướng nhị đệ nói ra điều kiện? Nhị đệ cứ yên tâm, vi huynh tuyệt đối sẽ không để tin tức này lan rộng ra ngoài chính là. Dương Phong càng như vậy nói, Dương Bách thì càng không yên lòng. Không có bất kỳ cái gì điều kiện, liền mang ý nghĩa Dương Phong tùy thời đều có thể cùng Dương Bách trở mặt, đem tin tức này âm thầm lan rộng ra ngoài. Thế nhưng là, Dương Phong đã đem nói được phân thượng này, Dương Bách nếu là lại buộc Dương Phong ra điều kiện, cũng không có ý gì. Mà lại, Dương Bách cũng thấy rõ, Dương Phong là không có ý định rơi cái áp chế tiếng xấu âm thanh, cho nên hắn là tuyệt đối không có khả năng chủ động nói ra điều kiện. Nói cách khác, chỉ có thể là Dương Bách nói ra điều kiện, Dương Phong giả bộ như bất đắc dĩ đáp ứng. Dối trá, hay là dối trá, Dương Bách trong lòng thầm mắng, đồng thời cực nhanh thúc đẩy đầu óc. Dưới tình thế cấp bách, Dương Bách thật đúng là nghĩ đến một cái điều kiện. Điều kiện này đối với Dương Phong mà nói, tuyệt đối là có thể tâm động một loại kia. Chỉ bất quá, điều kiện này đối với Dương Bách mà nói, lại là một loại sỉ nhục. Nhưng dưới mắt Dương Bách đã không để ý tới, trước bảo trụ bí mật này lại nói, nếu không, Dương Bách đời này liền phế đi, triệt để phế đi. Ổn liễu ổn thần, Dương Bách đối với Dương Phong nói ra, tiểu đệ ngược lại là có một ý kiến, có lẽ đại ca sẽ cảm thấy hứng thú. Dương Phong cũng rất là tò mò, hỏi, nhị đệ mới nói, ra sao chủ ý? Dương Bách tà tà cười một tiếng, tiểu đệ thân thể có tổn thương, đã mất sinh sôi trí năng, cho nên muốn đem việc này giao phó cho đại ca. Kể từ đó, thế nhân đều không biết tiểu đệ có tổn thương, cũng không biết tiểu đệ chi tử quả thật đại ca chi tử cũng. Đến lúc đó, người ta tranh vị bất luận ai thắng ai thua, cái này đại vị người ngày sau cuối cùng là đại ca nhất mạch cũng. Cái này, Dương Phong trực tiếp liền trợn mắt hốt mồm. Dạng này chủ ý, dạng này tao chủ ý, Dương Bách vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Cái này náo động, đặt ở hậu thế, tại cả chua trang web viết náo động văn, ngày thu phá bạn tuyệt không có vấn đề. Hạ Lan Sở Sở cũng là trợn mắt hốt mồm, nàng thực sự không thể tin được, lời này là xuất từ Dương Bách miệng. Dương Bách thì là một mặt đắc ý, hỏi, đại ca, tiểu đệ chim mưu như thế nào? Chương 499, thất vọng đau khổ, chính là như vậy tới chương 499, thất vọng đau khổ, chính là như vậy tới ngươi chim lưu như thế nào? Dương Phong đơn giản muốn một bàn tay đập tới, sau đó lại giận mắng một tiếng, Dương Bách, ngươi là nam nhân sao? Vì mình bản thân tư lợi, vậy mà không tiếc đem lão bà tiểu thiếp đưa đến nam nhân khác trên giường, ngươi mẹ nó là cảm thấy cái mũ kia nhìn rất đẹp sao? Nhưng Dương Phong cẩn thận suy nghĩ một chút Dương Bách tình cảnh, cảm thấy cũng có thể nghĩ thông suốt. Hiện tại bày ở Dương Bách trước mặt, lớn nhất một việc chính là giấu giếm bí mật kia, không phải vậy hắn liền vĩnh viễn đã mất đi tranh đoạt hoàng vị khả năng. Tại hoàng vị trước mặt, ngay cả nhân tính đều có thể bỏ qua, huống chi chỉ là mấy cái nữ nhân mà thôi. Dương Phong hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi, "Dương Bách, ngươi cứ như vậy nhận định, bản vương nhất định sẽ đáp ứng ngươi chi thỉnh cầu?" Dương Bách cười hắc hắc, "Đại ca, thực không dám giấu giếm, việc này tiểu đệ đã suy nghĩ đã lâu. Nếu là tiểu đệ sự tình làm người biết, như vậy tiểu đệ liền sẽ triệt để đoạn tuyệt tranh vị chi khả năng." Đại ca thử nghĩ một chút, đại ca xưa nay là phụ vương cùng mẫu hậu chỗ không thích, hai bọn họ tất nhiên sẽ không duy trì đại ca trở thành hoàng trưởng tôn, nhất là mẫu hậu. Loại tình huống này phía dưới, Đông cung thế tất sẽ dốc toàn lực duy trì Dương Tùng cùng đại ca tranh vị. Cái kia Dương Tùng, bề ngoài trung thực, kỳ thực nội tâm gian trá, tốt dùng âm mưu quỷ kế, khiến người khó lòng phòng bị. Nhược đại ca tới tranh, cố nhiên sẽ không thua tại Dương Tùng, nhưng lại sẽ tiêu phí tương đương tinh lực. Còn nếu là tiểu đệ, có nhược điểm tại đại ca trong tay, tự nhiên không dám vi phạm đại ca chi mệnh. Dù là ngày sau, phụ vương kiên định tiểu đệ là thái tử, thì tiểu đệ chi tử, quả thật đại ca thân sinh, thiên hạ này chẳng lẽ không phải cũng là đại ca chi thiên hạ? Tiểu đệ mặc dù có thể chấp chính thiên hạ, nhưng cái này trị quốc lý niệm chính là đại ca xuất gia, như là đại ca vì thiên hạ hoàng. Ngay sau, nếu là đại ca muốn hoàng vị này, tiểu đệ tự nhiên bên dưới nhường ngôi chiếu thư vu đại ca, không biết đại ca ý như thế nào. Dương Bách ngoài miệng mặc dù nói rất êm hay, nhưng thực tế trong lòng của hắn ý nghĩ vừa vặn tương phản. Đông cung toàn lực ủng hộ Dương Tùng lời nói, Dương Phong độ khó sẽ tăng lớn, điểm này đúng là đúng. Nhưng mà nếu như Dương Bách một khi thừa bị, hắn cái này ẩn tật liền không còn là chí mạng thương, càng là không quan trọng. Tiên Văn đã thông báo, từ tôn thất chọn một hài tử làm thái tử thôi, không phải liền là có người kế nghiệp thôi. Lấy Dương Bách đối với Dương Phong cựu hận, hắn dùng con cái nhà ai cũng sẽ không dùng Dương Phong nhi tử. Mà lại một khi Dương Bách thừa bị, hắn cái thứ nhất cần phải làm là giết Dương Phong nhi tử, buộc Dương Phong tạo phản. Sau đó Dương Bách liền có lý do nghiêng đại sở quốc chi lực, đem Dương Phong diệt đi, đem Yến Châu thu phục. Dương Phong đương nhiên có thể đoán ra Dương Bách tâm tư, lại cũng không nói toạc, bởi vì nói toạc Dương Bách cũng sẽ không thừa nhận. Thế là Dương Phong liền cố ý song mi níu chặt, giả bộ như một bộ mình tư khổ tưởng bộ dáng. Dương Bách cho là có đùa giỡn, đội vàng còn nói thêm, tiểu đệ chi thành tràn đầy, nhược đại ca không tin, đêm nay liền có thể lấy say rượu uy danh, nghỉ đêm nơi đây, tiểu đệ để sở sở hết sức phụng dưỡng đại ca. Dương Phong, Hạ Lan sở sở, gia hỏa này vì bảo trụ bí mật kia, thật đúng là cái gì đều bỏ được, thật đúng là sốt ruột rất ra. Nói xong, Dương Bách còn lập tức cho Hạ Lan sở sở nháy mắt. Hạ Lan sở sở minh bạch Dương Bách là có ý gì, không khỏi u thở dài, hướng Dương Phong cúi đầu, tiến quận vương điện hạ, thiếp thân là thật tâm thực lòng phục thị điện hạ, còn xin điện hạ không chê thiếp thân liều yếu đào tơ. Nói câu nói này thời điểm, Hạ Lan sở sở đối với Dương Bách quả thực là thất vọng cực độ. Từ khi gả cho Dương Bách, trở thành đằng thiếp đằng sau, Hạ Lan sở sở một trái tim quả thực là triệt để đặt ở Dương Bách trên thân. Dương Bách vui, Hạ Lan sở sở vui. Dương Bách lo, Hạ Lan sở sở lo. Chỉ cần có thể để Dương Bách cao hứng, trải qua thống khoái, Hạ Lan sở sở cơ hồ là nghĩ hết biện pháp, bởi vì nàng đem Dương Bách xem như chính mình trời. Chính là như vậy, Hạ Lan sở sở đem chính mình hết thảy tất cả đều dâng hiến cho Dương Bách, mà Dương Bách lại chỉ là xem nàng như là một cái công cụ mà thôi. Thất vọng đau khổ, chính là như vậy tới. Dương Bách cũng không có phát hiện Hạ Lan sở sở tâm thái chuyển biến, cười đối với Dương Phong nói ra, đại ca, kỳ thật, sở sở đối với đại ca sớm có lòng ngưỡng mộ, muốn thị tẩm đại ca lâu vậy. Dương Phong kém chút nhịn không được, muốn cho Dương Bách một quyền. Cái này mẹ nó là cái gì hỗn đản nói áp vì mình điểm này cậu thả mục đích, không để ý chút nào người khác cảm thụ, loại lời này cũng có thể nói ra được. Dương Phong nhìn Hạ Lan sở sở một chút, trong lòng khe khẽ thở dài, nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gả sai lang, quả là thế. Hạ Lan sở sở cũng nhìn Dương Phong một chút, trong lòng cũng là than nhỏ, đồng dạng là quận vương, đồng dạng là hoàng tôn, tiến quận vương điện hạ tuyệt đối liền không làm được loại chuyện này đến. Dương Phong cuối cùng mở miệng, từ tốn nói, việc này không đổi, cho sau lại nghị. Cho sau lại nghị. Dương Bách lần nữa hiểu lầm, coi là Dương Phong là chuẩn bị các loại tư đồ ảnh giảm béo thành công đâu. Dù sao, một khi tư đồ ảnh giảm béo sau khi thành công, sự xinh đẹp tuyệt luân tuyệt không tại tư đồ thiến phía dưới. Nếu có thể tỉ muội nó hưởng, tự nhiên là bất kỳ nam nhân nào đều tha thiết ước mơ sự tình. Nhất là ở thế gia môn phiệt, cùng là đại thế gia, cùng là đích nữ, chung thủy tùng một chồng tình huống, trừ hoàng đế bên ngoài, không còn ai khác có thể được hưởng. Dương Bách vừa cười vừa nói, lại ca, hai năm đằng sau, tư đồ ảnh khôi phục sắc đẹp, tiểu đệ có thể sẽ cùng đại ca gặp gỡ Lạc Dương, lại lấy uống rượu tên mời đại ca qua phủ. Đến lúc đó, tiểu đệ có thể dùng thuốc đem tư đồ ảnh mê đảo, đưa đến đại ca trên giường. Cái kia tư đồ ảnh một khi thất thân vu đại ca, thể xác tinh thần tất nhiên cũng thuộc đại ca tất cả cũng. Ngay sau, tư đồ ảnh sinh hạ lần con, một khi tiểu đệ có thể kế vị, kẻ này tất là thái tử, ngày sau tất vì hoàng đế cũng. Dương Phong thật đúng là không thể không bội phục Dương Bách không biết xấu hổ, vậy mà coi đây là dụ hoặc, muốn Dương Phong ngày sau trợ hắn thừa vị. Đối với Dương Bách vô sỉ như vậy, Dương Phong thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Bách còn nói thêm, đại ca, hôm nay hoàng tổ phụ thọ đản đã qua, người ta ít ngày nữa liền muốn nam bắc phân đi, gặp lại đoán chừng chính là hoàng tổ mẫu ngày lại thọ, đã là sau 3 tháng. lấy tiểu đệ chi ý, đêm nay đại ca cùng Sở Sở liền có thể chu toàn chuyện tốt, cũng lộ ra tiểu đệ một mảnh thành tâm thành ý. Đại ca, tiểu đệ không thắng tự lực, chỉ cần đi về nghỉ. Sở Sở, ngươi bồi đại ca lại nhiều uống vài chén, sau đó cực kỳ phụng dưỡng đại ca nghỉ ngơi. Nếu là có bất luận cái gì lãnh đạm không chu toàn chỗ, bản vương sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nói đi, Dương Bách đứng dậy, hướng Dương Phong không người bái thật sâu, nói một câu đại ca, xin nhờ liền bước nhanh rời đi. Dương Phong, các loại Dương Bách rời đi về sau, Hạ Lan Sở Sở đột nhiên rủ xuống nước mắt đến, hướng Dương Phong quỳ gối, cầu yến quận vương điện hạ mau cứu thiếp thân chi mệnh. Dương Phong cười lạnh một tiếng, nói về cứu mạng, lời ấy quá mức đi. Hạ Lan Sở Sở khe khẽ thở dài, thiếp thân biết không nên biết đến bí mật, đã dẫn tới họa sát thân. Hán quận vương điện hạ muốn giết thiếp thân, nhưng lại lo lắng gây nên điện hạ hoài nghi, cho nên ẩn nhận không phát. Đêm nay sự tình, như thiếp thân không có khả năng phụng dưỡng điện hạ, thì hán quận vương điện hạ chắc chắn coi đây là lời cớ giết thiếp thân, sẽ không khiến cho điện hạ hoài nghi. Dương Phong không thể không thừa nhận, Hạ Lan Sở Sở sát thực thông minh, suy đoán này rất có đạo lý. Chương 500, bị bại rối tinh rối mù. Chương 500, bị bại rối tinh rối mù. Nhưng mà Dương Phong cũng không phải dễ gạt như vậy. Chỉ bằng Dương Bách cùng Hạ Lan Sở Sở phen này biểu diễn, Dương Phong làm sao có thể đến cùng là thật là giả? Dù sao Dương Bách cùng Hạ Lan Sở Sở là một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, ai dám cam đoan Hạ Lan Sở Sở ngày sau sẽ không hướng về Dương Bách? Lại nói, một khi Dương Phong thật ngủ Hạ Lan Sở Sở, cũng liền tương đương có nhược điểm tại Dương Bách trong tay. Một người một cá biệt trôi, Dương Bách cũng liền đã có lực lượng. Tốt, chỉ cần ngươi dám đem ta ẩn tật nói ra, ta liền đem ngươi ngủ đệ mọi chuyện xấu nói ra. Đến lúc đó, ta không đảm đương nổi Hoàng Thái Tôn, ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến khi. Người ta cũng làm công lên, Hoàng Thái Tôn vị trí thiết định chính là Dương Tùng. Dương Tùng dù sao cùng ta là cùng cha cùng mẹ, cùng ngươi cũng không phải cùng mẹ, đến lúc đó ngươi Dương Phong còn sẽ có ngày sống dễ chịu. Bởi như vậy, Dương Bách chỉ là hy sinh một cái Hạ Lan Sở Sở, liền có thể triệt để đem thế yếu nghịch chuyển tới, tự nhiên là đáng giá. Hạ Lan nhà mỹ nhân thôi, còn có a đến lúc đó, Dương Bách lại nạp một cái khi đáng tiếc, Hạ Lan đảo y nguyên vẫn là tâm phúc của hắn. Thực sự không tốt, để Dương Tùng nạp Hạ Lan nhà một cái thứ nữ là đáng tiếc, Dương Tùng thiết định sẽ đồng ý không thể không nói, Dương Bách cái này một mưu cũng đủ sâu. Mặc kệ Dương Phong tối nay là không ngủ Hạ Lan Sở Sở, đối với Dương Bách mà nói, đều là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mà đối với Dương Phong đâu, ngủ Hạ Lan Sở Sở chẳng khác nào là cùng Dương Bách đánh ngang, về sau rốt cuộc chế ước không được Dương Bách. Mà nếu như không ngủ Hạ Lan Sở Sở, chẳng khác nào là Dương Phong tự tay đem Hạ Lan Sở Sở tiến lên quỷ môn quan. Nếu như Hạ Lan Sở Sở không muốn chết, cũng chỉ có thể một mực chắc chắn, Dương Phong thừa dịp Dương Bách say rượu rời đi, Dương Phong thừa dịp tự kình, phi lễ nàng. Đến lúc đó, không có người làm chứng, việc này thiết định cũng nói không rõ ràng. Nếu như Dương Phong lúc này nói ra Dương Bách đợt tận, cũng không thể cải biến thế cục. Thứ nhất, nếu Dương Phong đã sớm biết Dương Bách đợt tận, lại một mực không nói, nhất định phải các loại xảy ra chuyện lại nói, y muốn như thế nào. Thứ hai, Dương Bách có ẩn tật, Dương Phong đùa giỡn Hạ Lan Sở Sở, tựa hồ là hợp tình lý, thuận lý thành chương a, bởi như vậy, Dương Phong danh tiếng liền sẽ rất xuống ngàn trượng, ngay cả Dương Hiển vợ chồng đối với hắn đều sẽ có cái nhìn. Tương lai quân chủ một nước, há có thể đi này ti tiện chi hành kính. Cho nên, buổi tối hôm nay, Dương Phong đã lâm vào một cái trong cơn cục, tựa hồ chỉ có thể ngủ Hạ Lan Sở Sở mới có thể thoát thân. Nhưng mà, Dương Bách có chương lương kế, Dương Phong cũng từng có thang trời. Dương Phong lập tức quát, người tới. Cửa ra vào lập tức liền lách vào đến hai cái tỷ nữ, nô tỳ tại. Dương Phong đứng dậy, Hạ Lan Sở Sở nữ công tay nghề vô song, Yến quận vương phủ muốn hướng nó thỉnh giáo chi tâm lâu vậy. Nhĩ đẳng lập tức đem Hách Liên Sở Sở đưa đến Yến quận vương phủ, không được sai sót. Hạ Lan Sở Sở nữ công tay nghề, tại Lạc Dương thành sắc thực phi thường nổi danh, đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Không nghĩ tới, chính là như thế một cái sự thật không thể chối cãi, bị Dương Phong lợi dụng, xảo diệu hóa giải Dương Bách trận này bố cục. Cái kia hai cái tỷ nữ nhưng không biết Dương Bách có ẩn tật, càng không biết Dương Bách nhu kế, tự nhiên không dám chống lại Dương Phong mệnh lệnh, cùng nhau lên tiếng, đi vào Hạ Lan Sở Sở bên người, "Hạ Lan phu nhân, xin mời." Hạ Lan Sở Sở trợn mắt hốt mồm. Dương Phong cười nhạt một tiếng, hai vị yến quận vương phi đều trong phủ chờ lấy đệ muội một mực tiến đến, nhị đệ nơi đó, bản vương tự sẽ tới chào hỏi một tiếng. Hạ Lan Sở Sở nghe hiểu được, Dương Phong chuẩn bị lại cùng Dương Bách sò chiêu một chút. Khẽ khẽ thở dài, Hạ Lan Sở Sở không dám lại nói cái gì, đành phải lên tiếng, theo cái kia hai tên tỷ nữ cùng nhau ra phòng khách. Sau đó, Dương Phong lại phái một tên tỷ nữ về phía sau viện xin mời Dương Bách. Đại khái không đến một khắc đồng hồ, Dương Bách quả nhiên tới. Chỉ bất quá, Dương Bách tâm tình vào giờ khắc này có chút phức tạp. Hắn đương nhiên minh bạch Dương Phong phá kế sách của hắn. Xấu hổ, Dương Bách sẽ không, hắn chỉ là có chút lo lắng, không biết Dương Phong sẽ như thế nào phản kích. Tiểu đệ bài kiến đại ca. Dương Phong cười nhạt một tiếng, bản vương đại hôn sắp đến, hai người vị tẩu tử dự định tự tay may mối phục, lúc này mới xin mời Hạ Lan Sở Sở tiến về Yến quận vương phủ, thỉnh giáo nữ công, mong rằng nhị đệ chớ trách. Dương Bách quả thực là khóc cũng không tìm tới địa phương, đành phải chắp tay nói, đại ca khách khí, đã là người một nhà, giúp đỡ cho nhau tất nhiên là hẳn là. Là tiểu đệ suy nghĩ không chu toàn. Không phải vậy đã sớm để Sở Sở chủ động bái phòng hai vị tẩu tẩu. Dương Phong từ tốn nói, Hạ Lan Sở Sở chi thủ nghệ chính là ta đại sở quốc không phải vật chất văn hóa di sản, mười phần quý giá. Không phải vật chất văn hóa di sản. Dương Bách sững sờ, thầm nghĩ, đây là ý gì? Di sản? Chẳng lẽ nói Dương Phong muốn giết Hách Liên Sở Sở, lấy ra đêm nay khẩu khí này? Nhưng Dương Phong tiếp xuống một câu, liền bỏ đi Dương Bách cái này một cái hoài nghi. Dương Phong từ tốn nói, ngày sau bản vương còn hữu dụng đến Hạ Lan Sở Sở chỗ, nếu là nó có bất kỳ bất chắc, liền đừng trách bản vương. Hắc hắc, Dương Bách nhất thời trong lòng một trận lộn bộ, Dương Phong đây là đang bảo hộ Hạ Lan Sở Sở. Ý là, nếu như Dương Bách thật muốn động Hạ Lan Sở Sở, ẩn tật bí mật kia coi như giữ không được. Dương Bách trong lòng cái kia hối hận a, khỏi phải để. Lặp đi lặp lại cân nhắc, không có chút nào sơ hở một kế, lại bị Dương Phong lấy Hạ Lan Sở Sở nữ công làm lý do phá giải. Dương Bách lập tức cười bồi nói, đại ca yên tâm, Sở Sở tại Hán quận vương phủ, địa vị gần như chỉ ở tiểu đệ cùng tư đồ ảnh phía dưới, không người dám khó xử chi. Dương Phong cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, đêm nay sự tình, bản vương không hy vọng lại có phát sinh, không phải vậy, thử, ngươi cũng biết hậu quả. Dương Bách đội vàng ứng thanh, đại ca yên tâm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Việc này làm, Hạ Lan Sở Sở bị làm đến Yến quận vương phủ. Coi như Dương Bách bí quá hóa liều, đem Dương Phong chém giết ở chỗ này, chỉ cần Hạ Lan Sở Sở không chết, Vân Mị Nhi không chết, Dương Bách hết thảy đều là phí công. Thậm chí, sự việc đã bại lộ đằng sau, Dương Bách liền đợi đến cả một đời tại phủ tông nhân trung độ qua đi. Giết địch 1000, tự tổn 800, loại này đồng quy vu tận sự tình Dương Bách thiết định sẽ không làm. Dương Phong tử tốn nói, thời gian không còn sớm, bản vương giãn nên trở về phủ. Nếu là hai vị vương phi hướng Hạ Lan Sở Sở lĩnh giáo nữ công quá muộn, không bằng liền để nàng ở tại Yến quận vương phủ, không biết nhị đệ ý như thế nào. Dương Bách vội vàng nói, vậy làm phiền đại ca. Hạ Lan Sở Sở ở tại Yến quận vương phủ, nhất định là đi theo Tư Đồ Thiến hoặc là Tiêu Nguyệt Cầm. Đoán chừng, đi theo Tiêu Nguyệt Cầm khả năng có thể lớn, bởi vì Tư Đồ Thiến mắt không thể thấy. Bởi như vậy, Dương Phong cùng Hạ Lan Sở Sở ở giữa, liền rốt cuộc không có khả năng phát sinh bất luận cái gì chuyện xưa. Thậm chí, coi như Dương Phong đêm nay thật đem Hạ Lan Sở Sở cho ngủ, vậy cũng chỉ có thể là trắng ngủ, Dương Bách tìm không ra bất luận cái gì phản kích thủ đoạn đến. Đêm nay, Dương Bách là triệt để bại, bị bại rối tinh rối mù. Dương Phong muốn đi, Dương Bách chẳng những không dám cản, còn phải tự mình đem hắn đưa ra cửa phủ, nhìn Dương Phong rời đi, lúc này mới trở về phủ. Trở lại phòng khách thời điểm, Dương Bách sắc mặt âm trầm, một cước liền đem các tỷ nữ ngay tại thu thập bàn trà đá lật ra, dọa đến mấy cái tỷ nữ vội vàng quỳ trên mặt đất, thuật thuật phát run. Dương Bách cũng lười để ý tới những tỷ nữ này, hừ lạnh một tiếng, về hậu viện nghỉ ngơi đi. Chương 501, cầu Vân phu nhân cứu thiếp thân tính mệnh. Chương 501, cầu Vân phu nhân cứu thiếp thân tính mệnh. Hạ Lan Sở Sở nữ hồng, đúng là lạc dương vô song. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ đại sở quốc, có thể cùng so sánh, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Phong nói, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm hướng Hạ Lan Sở Sở thỉnh giáo nữ hồng, đương nhiên là tìm cớ. Tư Đồ Thiến là cái mù lòa, làm bao nữ hồng a. Tiêu Nguyệt Cầm mặc dù con mắt thật tốt, nhưng nàng là thế gia môn phiệt đích nữ, không phải thứ nữ. Đích nữ, cơ hồ không có người sẽ học tập nữ hồng, bởi vì các nàng nhiệm vụ chủ yếu là cầm kỳ thư họa, cùng giúp chồng dạy con bản lĩnh. Chỉ có thứ nữ, bởi vì địa vị thấp, không bị nhìn chúng, mới có thể ngược lại nghiên cứu sâu nữ hồng chi năng. Nói cách khác, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm không phải hướng Hạ Lan Sở Sở thỉnh giáo nữ hồng, mà là mượn Hạ Lan Sở Sở tay giúp các nàng may ngôn phục. May địa điểm là Tư Đồ Thiến phòng ngủ. Tiêu Nguyệt Cầm cũng tại, ngoài ra còn có Son Phấn cùng Thủy Châu, cùng Vân Mị Nhi. Từ khi đảm nhiệm Yên Châu nữ vệ thống lĩnh, Vân Mị Nhi thi triển cường đại giao tế năng lực, cùng Yến quận vương phủ chư nữ quan hệ đều lẫn vào coi như không tệ, trừ Son Phấn bên ngoài. Không có cách nào, Son Phấn đối với Vân Mị Nhi thành kiến đã sâu, không phải ngắn hạn có thể tiêu trừ. Bất quá, Son Phấn đối với Vân Mị Nhi căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên Vân Mị Nhi đối với cái này cũng là không quan trọng. Một lúc lâu sau, một nam hai nữ ba kiện hôn phục liền đã làm thành. Tốc độ nhanh, thủ công tốt, dẫn tới Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm đối với Hạ Lan Sở Sở một trận tán thưởng. Tư Đồ Thiến hỏi, "Mị Nhi, Hạ Lan phu nhân gian phòng có thể chuẩn bị kỹ càng?" Vân Mị Nhi hồi đáp, "Về Tư Đồ vương phi, đã chuẩn bị đúng chỗ." "Cái kia tốt, làm phiền Mị Nhi vất vả một chuyến, đưa Hạ Lan phu nhân đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại đem Hạ Lan phu nhân đưa về Hán quận vương phủ." "Nô tỳ tuân mệnh." Vân Mị Nhi lên tiếng, quay người đối với Hạ Lan Sở Sở phúc phúc thân, "Hạ Lan phu nhân, mời theo nô tỳ đến đây." Hạ Lan Sở Sở hướng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm thi lễ cáo từ, liền đi theo Vân Mị Nhi rời đi Tư Đồ Thiến phòng ngủ. Sau đó, Tiêu Nguyệt Cầm cùng Thụy Châu cũng cáo từ về nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, Hạ Lan Sở Sở theo Vân Mị Nhi đi vào một cái tiểu viện. Vừa mới tiến viện, Hạ Lan Sở Sở liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu Vân phu nhân cứu thiếp thân tính mệnh. Dù là Vân Mị Nhi thông minh cực kỳ, cái này đột nhiên một màn cũng làm cho nàng ngộp. Hạ Lan phu nhân mau mau xin đứng lên. Vân Mị Nhi phản ứng cũng nhanh, lập tức đem Hạ Lan Sở Sở dịu dắt đứng lên. Hạ Lan phu nhân không cần thiết như vậy, có chuyện nhưng xin mời nói thẳng. Như nô tỳ có thể làm đến, chắc chắn trợ Hạ Lan phu nhân một chút sức lực. Hạ Lan Sở Sở khe khẽ thở dài, nghĩ đến, điện hạ còn chưa kịp đem đêm nay Hán quận vương phụ sự tình nói cho Vân phu nhân. Đương kim trên đời, biết Hán quận vương ẩn tật người, chỉ có Yến quận N vương điện hạ, Vân phu nhân cùng tiếp thân ba người. Hán quận vương điện hạ bị quản chế tại Yến quận N vương điện hạ, tự nhiên không dám cầm Yến quận N vương điện hạ cùng Vân phu nhân thế nào. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, Hán quận vương điện hạ đã đối với tiếp thân sinh ra sát cơ. Nhờ có Yến quận N vương điện hạ trượng nghĩa xuất thủ, tiếp thân mới có thể may mắn mạng sống. Chỉ là, Yến quận N vương điện hạ ngày mai liền muốn trở về Yến Châu. Thiếp thân cũng muốn đi theo Hán quận vương điện hạ xuôi Nam Hán Châu, chỉ sợ chuyến này tất nhiên sẽ là khó giữ được tính mạng à. Thiếp thân càng nghĩ, thế gian có thể cứu thiếp thân người, chỉ có Yến quận N vương điện hạ, cho nên mới gan lớn khẩn cầu Vân phu nhân tương trợ, lấy sống thiếp thân chi mệnh. Vân Mị Nhi minh bạch, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Dương Bách trên thân lại còn có thể xảy ra chuyện như vậy, thật sự là trời trợ giúp Dương Phong. Á nhất làm cho Vân Mị Nhi vui vẻ chính là, Dương Phong vậy mà đối với Dương Bách nói, đã đem việc này cáo chi nàng. Từ trong chuyện này, đủ để có thể nhìn ra Dương Phong tín nhiệm đối với nàng đã là tột đỉnh. Vân Mỹ Nhi ánh mắt đẹp nhất chuyện, lôi kéo Hạ Lan Sở Sở tay, khẽ khẽ thở dài, "Hạ Lan phu nhân, cùng là nữ nhân, nô tỳ mười phần có thể biết Hạ Lan phu nhân trong lòng nỗi khổ. Ngày xưa, nô tỳ thẹn là tiền chu sủng phi, mặc dù có thụ sủng ái, nhưng vẫn là chỗ gà không phải người. Bây giờ, Hạ Lan phu nhân cũng là đồng dạng tình huống, quả thực để cho người ta ai thán. Nếu Hạ Lan phu nhân mở miệng muốn nhờ, nô tỳ ngược lại là có nhất pháp, có lẽ có thể bảo trụ Hạ Lan phu nhân chi mệnh." Hạ Lan Sở Sở vội vàng hỏi, "Còn xin Vân phu nhân chỉ giáo." Vân Mỹ Nhi nét mặt tươi cười như hoa, "Kỳ thật, Hạ Lan phu nhân có thể hay không giữ được tính mạng, chỉ cần dựa vào chính mình mới được." Nô tỳ kế sách, chính là nghe Vân Mỹ Nhi kể xong đằng sau, Hạ Lan Sở Sở gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trợn mắt hốt hồn, cứ thế tại đường trường. Vân Mỹ Nhi thấy thế, vừa cười vừa nói, "Đây là nô tỳ kế sách, về phần đến tột cùng là dùng chi, hay là bỏ đi, chỉ cần Hạ Lan phu nhân làm chủ mới là." Hạ Lan Sở Sở xoắn xuýt trong chốc lát, khẽ khẽ thở dài, "Sống còn, lại quan hệ đến Hạ Lan nhất môn, thiếp thân đã không có lựa chọn, nhưng nghe Vân phu nhân kế sách cũng." Vân Mỹ Nhi nhẹ gật đầu, "Thiên hạ đại kế, không ai qua được hoàn quyền chi tranh, đáng sợ nhất, tàn khốc nhất. Bây giờ, Hạ Lan phu nhân như là đã lâm vào trong đó, loạt được cùng chỗ mất, đã không đơn thuần là cá nhân chi được cùng mất, càng biết liên lụy tới Hạ Lan nhất môn. Cho nên, Hạ Lan phu nhân làm việc, cũng không có thể chỉ là tự thân, chỉ cần cân nhắc toàn diện. Hạ Lan phu nhân chi sinh cùng tử, Hạ Lan nhất môn hứng khởi cùng suy, chỉ nhìn điện hạ chi ý, Hạ Lan phu nhân việc làm. Bỏ lỡ đêm nay, Hạ Lan phu nhân sẽ không còn cơ hội." Nô tỳ kế sách, mặc dù có chút màu sắc sặc sỡ, nhưng lại quả thực là duy nhất cứu Hạ Lan phu nhân cùng Hạ Lan nhất môn chi pháp. Hạ Lan Sở Sở nhẹ gật đầu, "Thiếp thân minh bạch, nhưng xin mời Vân phu nhân an bài chính là." Vân Mỹ Nhi vừa cười vừa nói, "Đã như vậy, ngươi mà theo nô tỳ tiến về." Thế là, hai người liền đóng tiểu biệt cửa, cùng đi Dương Phong nơi ở lúc này, sắc trời sắc thực đã chậm, trên đường đi trừ Yên Châu nữ vệ đội tuần tra bên ngoài, hai nữ không còn có nhìn thấy người khác. Dương Phong nơi ở, ý nguyên vẫn sáng đèn. Hai nữ đi vào đằng sau, Vân Mỹ Nhi để Hạ Lan Sở Sở chờ đợi ở bên ngoài lấy, chính mình thì là tiến vào Dương Phong gian phòng. Nô tỳ gặp qua điện hạ. Dương Phong đang xem sách, gặp Vân Mỹ Nhi tới, cười hỏi, "Làm sao trở về như vậy chi muộn?" Vân Mỹ Nhi vừa cười vừa nói, "Hạ Lan phu nhân vừa mới đem điện hạ cùng hai vị vương phi hôn phục làm tốt, lao điện hạ cửu lợi." Dương Phong cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Hạ Lan Sở Sở nuôi hồng quả nhiên lợi hại, lúc này mới một canh giờ cũng đã hoàn thành. Vân Mỹ Nhi gật đầu nói, "Hai vị vương phi cũng là khen không dứt miệng đâu, đối với Hạ Lan phu nhân nữ hồng rất là hài lòng. Bởi vì quá sắc quá muộn, hai vị vương phi liền dựa theo điện hạ phân phó, để Hạ Lan phu nhân tạm thời trong phủ chấp nhận một đêm, đợi ngày mai lại đem nó đưa về Hán quận vương phủ." Dương Phong nhẹ gật đầu, "Không sai, bản vương chính là ý này." Vân Mỹ Nhi nói ra, "Khởi bẩm điện hạ, nước tắm đã đốt tốt, còn xin điện hạ rời bước phòng tắm, để nô tỳ phục thị điện hạ. Đêm nay, vừa vặn nên Vân Mỹ Nhi thị tẩm." Dương Phong vươn người đứng dậy, gật đầu nói, "Thời gian không còn sớm, tắm rửa đằng sau, ngươi ta sớm lên giường nghỉ ngơi. Ngày mai chính là ngươi Yên Châu nữ vệ bày lôi, không thể chậm trễ chính sự." Chương 502, cũng coi là một cái cố sự. Chương 502, cũng coi là một cái cố sự trong phòng tắm. Dương Phong đem thân thể ngâm tại nóng hôi hổi dục thùng bên trong, hơi lim di mắt, cực kỳ hưởng thụ. Thời đại này, không có tắm gội, khiến cho tắm rửa thời điểm quả thực có chút không tiện. Nhưng mà, một dục thùng ngâm trong bồn tắm cũng có nhất định chỗ tốt, dễ chịu ai trong thùng, có một cái khảm sáo thức cái ghế. Ngồi ở phía trên, mặt nước vừa lúc vừa mới không có qua đầu vai, tại chỗ cổ, có thể làm cho toàn thân trên dưới đều ở một loại rất là thoải mái cảm thụ bên trong. Một cái thùng ngâm trong bồn tắm, xoa bụi. Sau đó, ra thùng, dùng nước ấm xông rơi trên người bụi bẩn. Cuối cùng, lại đi một cái khác thanh thủy thùng. Đương nhiên, loại này dễ chịu là đối với người có địa vị, bởi vì có hạ nhân hầu hạ. Mà đối với dân chúng bình thường mà nói, tắm rửa là vui vẻ, cũng là phiền phức. Bởi vì dân chúng trong nhà công trình quá kém, cùng phú hào nhà quyền quý không cách nào so sánh được. Dương Phong ngâm một hồi, Vân Mỹ Nhi liền bắt đầu giúp hắn xoa bụi. Hiện tại Vân Mỹ Nhi vẫn luôn đang tiến hành lực lượng huấn luyện, khí lực so Lưu Cẩu Nhi còn lớn hơn, cho Dương Phong trả lưng tự nhiên là không có một chút xíu vấn đề. Trả lưng, sau đó nước ấm sông rơi trên người bụi bẩn đằng sau, Dương Phong liền đi một cái khác thanh thủy trong thùng. Lại qua một hồi, liền xem như tắm rửa kết thúc. Nhưng mà giai đoạn này cũng là Dương Phong thích nhất, bởi vì cái này thanh thủy thùng cũng bị Dương Phong xưng là huyền ương dục thùng. Vân Mỹ Nhi biết rõ Dương Phong yêu thích, bình thường đều sẽ ở Dương Phong tiến vào thanh thủy thùng đại khái nửa khắc đồng hồ đằng sau, đi vào thùng bên cạnh. Đằng sau, Dương Phong sẽ một tay lấy Vân Mỹ Nhi trở tay ôm lấy, ôm vào trong thùng, lại mông lung hơi nước bên trong, một trận thân mật, chung phó mây mưa chi đỉnh. Đêm nay cũng là cùng thường ngày. Đương theo lấy bọt nước thanh âm, Dương Phong hôn vào Vân Mỹ Nhi trên môi đỏ. Dương Phong không phải người ngu, hắn mặc dù đang động tình bên trong, lại rõ ràng cảm nhận được, nữ nhân này không phải Vân Mỹ Nhi, cũng không phải Son Phấn, cũng không phải Hệ Dạ Nạ cùng Tang Lộc Nhi, càng không phải là bị lưu tại kế huyện đô thị, mà là một cái hoàn toàn xa lạ nữ nhân. Nhưng là da thịt của nữ nhân dáng người, nữ nhân thành thục, mảy may lại không tại Vân Mỹ Nhi đằng chứ nữ phía dưới. Mặc dù là đưa lưng về phía nữ nhân, Dương Phong không nhìn thấy tướng mạo của nàng, nhưng hắn cũng đã lòng dạ biết rõ, nữ nhân này nhất định là Hạ Lan Sở Sở. Hạ Lan Sở Sở đột nhiên xuất hiện ở đây, mà Vân Mỹ Nhi nhưng không thấy tăm hơi. Dương Phong đương nhiên minh bạch, đây là Vân Mỹ Nhi chủ ý tại đã bị Dương Phong sủng hạnh qua trong nữ nhân, có dạng này là gan, chỉ có Vân Mỹ Nhi. Nhưng mà, lấy Vân Mỹ Nhi làm việc đặc điểm, cũng không phải vô duyên vô cớ, cho nên Dương Phong không có ý định dừng lại. Dương Bách nữ nhân, loại này cấm kỵ cảm giác, Dương Phong còn là lần đầu tiên thể nghiệm, cho nên hắn chẳng những không có khả năng dừng lại, ngược lại chuẩn bị để Hạ Lan Sở Sở mãnh liệt cảm thụ một chút, hắn so Dương Bách có thể mạnh lên bao nhiêu. Hoàng quyền tranh bá bên trong, các loại hoa dạng rất nhiều, có lấn tẩu tẩu, có bá đệ muội, có tranh giành quyền lợi mẹ kế, thậm chí còn có ngay cả con dâu cũng không buông tha. Đêm nay, Dương Phong đối với Hạ Lan Sở Sở cũng coi là một loại chiếm lấy. Chỉ bất quá, loại này chiếm lấy phía trước cần thêm một cái định ngữ, Hạ Lan Sở Sở tự nguyện. Đại chiến kết thúc về sau, Dương Phong lập tức hét lớn một tiếng, "Mị Nhi, còn thất thần làm gì, mau tới đây giúp một tay." Ai Vân Mị Nhi vội vàng lên tiếng, vội vàng chạy vào phòng tắm, ba chân bốn cẳng là Dương Phong cùng Hạ Lan Sở Sở lau khô thân thể. Vân Mị Nhi rất là nhu thuận, lập tức liền thừa cơ nói ra, "Hạ Lan phu nhân là Hán quận vương điện hạ làm hại, không cách nào ở trước mặt cầu cứu tại điện hạ, đành phải năn nỉ nô tỳ." Nô tỳ mềm lòng, không đành lòng Hạ Lan phu nhân Hương Tiêu Ngọc Vân, lại lo lắng điện hạ không đồng ý, lúc này mới cả gan mạo phạm điện hạ, còn xin điện hạ thứ tội. Dương Phong không khỏi buồn cười, Vân Mị Nhi đối với hắn tâm tư nắm chắc phải là tương đương đúng chỗ, cho nên mới dám không có sợ hãi. Nhưng mà, gió này không thể chướng. Dương Phong lập tức giận tái mặt đến, tức giật quát, "Hạ Lan Sở Sở sự tình, quan hệ trọng đại, một khi sự tình cung mật, bản vương thanh danh chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó, bản vương đưa ngươi nghiền xương thành tro, đều khó mà vãn hồi đã bại của mặt." Vân Mị Nhi nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phương diện này, nàng sát thực suy nghĩ không chu toàn, không để ý đến Hạ Lan Sở Sở độ trung thành. Nếu như Dương Phong thật vì vậy mà xuất hiện bất kỳ sai lầm, chỉ sợ nàng cái này tiền triều sủng phi tuyệt đối sẽ đứng núi chịu sào. Vân Mị Nhi nhìn Hạ Lan Sở Sở một chút, trong ánh mắt phát lạnh, sau đó nhìn về phía Dương Phong, làm một cái chém đầu thủ thế. Dương Phong hướng Vân Mị Nhi khoát tay áo, ý là không cần. Vân Mị Nhi minh bạch, Dương Phong là chuẩn bị thu phục Hạ Lan Sở Sở, tại Dương Bách bên người chôn một cái nhãn tuyến. Thời gian không còn sớm, nô tỳ đêm nay trực đêm, trước hết đi cáo lui, xin mời điện hạ thứ tội. Dương Phong nhẹ gật đầu, "Tốt, đi thôi, đêm nay không cần ngươi phụng dưỡng." Nô tỳ cáo lui. Vân Mị Nhi nhìn y nguyên ngồi phịch ở Dương Phong trong ngực Hạ Lan Sở Sở một chút, quay người rời đi. Dương Phong túi đầu nhìn Hạ Lan Sở Sở một chút, từ tốn nói, "Mị Nhi đã đi, ngươi có thể đứng dậy." Hạ Lan Sở Sở không nghĩ tới Dương Phong nhìn rõ chi lực vậy mà như thế bén nhọn, đành phải đỏ mặt, đứng lên, vừa rồi thiếp thân thật sự là xấu hổ tại trực diện Vân phu nhân, còn xin điện hạ thứ tội. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, "Xấu hổ tại trực diện, cũng là không phải chuyện gì. Bản vương hỏi ngươi, đêm nay đằng sau, ngươi chủ người nào, ngươi Hạ Lan gia lại hiệu chung người nào?" Hạ Lan Sở Sở hai mắt cụp xuống, "Đêm nay đằng sau, thiếp thân trong lòng chỉ yến của Vân vương điện hạ một người. Về phần Hạ Lan gia, thiếp thân quả thực không dám làm chủ." Dương Phong minh bạch, Hạ Lan Sở Sở đây là đang hỏi điều kiện, không khỏi cười nhạt một tiếng, nhưng có thể trung tâm, bản vương tất sẽ không thua thiệt. Hạ Lan Sở Sở đôi mi thanh tú hơi nhíu, chỉ là Dương Bách đã có giết thiếp thân diệt khẩu chi tâm, chỉ sợ Dương Phong cười to nói, "Yên tâm, ngày mai ngươi một mực về Hán quận vương phủ, cái kia Dương Bách tuyệt không dám giết ngươi." Hạ Lan Sở Sở đại hỉ, "Thiếp thân đa tạ điện hạ ân cứu mạng." "Điện hạ yên tâm, thiếp thân chi thân chỉ thuộc điện hạ, tuyệt sẽ không lại để cho Dương Bách chạm đến mảy may." Dương Phong cười nói, "Dương Bách trong lòng có quỷ, tất nhiên sẽ không lại làm khó dễ ngươi, sẽ chỉ xa lánh mà thôi. Thời gian không còn sớm, ngươi ta sớm đi nghỉ ngơi đi." Hạ Lan Sở Sở gương mặt xinh đẹp xấu hổ, xuân tiêu một khắc, ngày mai liền muốn tách rời, còn xin thiếp thân đêm nay cực kỳ phụng dưỡng điện hạ một lần. Dương Phong cười to nói, "Đã ngươi còn có sức đánh một trận, bản vương đêm nay phụng bồi tới cùng chính là." Hạ Lan Sở Sở đại hỉ, "Thiếp thân đa tạ điện hạ." Chương 503, tại hạ Sở Hồng Tuệ, xin chỉ giáo. Chương 503, tại hạ Sở Hồng Tuệ, xin chỉ giáo. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, La Hồng lâu cửa ra bảo, một cái lôi đài ngay tại nhanh chóng dựng. Hoàng đế Dương Hiển hạ chỉ, công bộ thượng thư Liễu Sơn Nhạc tự mình đốc thúc, tự nhiên là tốc độ nhanh nhất. Cái này Liễu Sơn Nhạc là độc cô hoàng hậu cháu trai, là độc cô hoàng hậu tỷ tỷ nhi tử. Cho nên a, ban về quan hệ đến, Liễu Sơn Nhạc hay là Dương Phong biểu cứu đâu? Lần này Liên Châu nữ vệ bày lôi, đối với Dương Phong thanh danh có mang tính then chốt ảnh hưởng, Liễu Sơn Nhạc đương nhiên sẽ không lãnh đạm, chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian, liền đem lôi đài cho dựng tốt. Dựng tốt lôi đài đằng sau, Liễu Sơn Nhạc tự mình đi một chuyến yến quận vương phủ, đem việc này cáo tri Dương Phong. Lấy Liễu Sơn Nhạc thân phận, tự thân lên cửa bẩm báo, rõ ràng chính là một loại tư thái, ta Liễu Sơn Nhạc cũng là độc cô thị người, là người một nhà. A Dương Phong biết được là Liễu Sơn Nhạc đích thân đến, đương nhiên sẽ không lãnh đạm, sai người đem hắn đưa đến thư phòng dâng trà. Liễu Sơn Nhạc tại yến quận vương phủ chờ đợi 2 phút đồng hồ mới cáo từ. Về phần Liễu Sơn Nhạc cùng Dương Phong hàn huyên thứ gì, vậy cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Chỉ bất quá, Liễu Sơn Nhạc cáo từ thời điểm, một mặt bộ dáng cười mỉm mỉm, hiển nhiên là cùng Dương Phong trò chuyện rất không tệ. Tại Liễu Sơn Nhạc còn không có rời đi đến quận vương phủ thời điểm, Yên Châu nữ vệ liền đã đi La Hồng lâu trước mặt cái kia lôi đài. Tuy nói thôi Quảng Châu chết, nhưng La Hồng lâu sinh ý không có ngừng kinh doanh, Á Bắc Lăng thôi thị lại phái một cái con thứ, tên là Thôi Quảng Hạ, tiếp quản La Hồng lâu sinh ý. Cái này Thôi Quảng Hạ có một cái đặc điểm lớn nhất, chính là điệu thấp có thể chịu. Thôi Quảng Hạ tiếp quản La Hồng lâu đằng sau, một phương diện đẩy một cái tên là Linh Lung nữ tử là Hoa Khôi, một phương diện phái người đi đại sở quốc các nơi, chuẩn bị giá cao mua về một cái Hoa Khôi. Từ nơi khác mua Hoa Khôi vào kinh thành, tại Lạc Dương kiếm tiền, món nợ này tuyệt đối sẽ không bồi. Tiên Châu nữ vệ rời đi yến quận vương phủ, tiến về La Hồng lâu, trực tiếp liền chấn động nửa cái Lạc Dương thành. Hiếu kỳ Lạc Dương bách tính, đứng tại từ yến quận vương phủ đến La Hồng lâu hai bên đường phố, mắt thấy Yên Châu nữ vệ phong thái. Tiên Châu nữ vệ nhan trị, tuyệt đối là rất không tệ, trên cơ bản không có mấy cái xấu. Đại bộ phận đều là trung đẳng tư sắc, càng có mấy cái tuyệt sắc, như Vân Mị Nhi, Hệ Gia Na, Tang Lộc Nhi, Sở Hồng Thuệ, Liên Nhi, Hoàng Dung chờ chút. Tuyệt sắc dung nhan, mặc vào khôi giáp, tuyệt đối lại là một loại phong tình, có lẽ đây chính là từ đồ đồng phục hấp dẫn diện hóa mà đến khôi giáp dụ hoặc. Không bao lâu, tại Vân Mị Nhi dẫn đầu xuống, 50 tên Yên Châu nữ vệ toàn bộ đi vào chỗ lôi đài. Lúc này, lôi đài bốn phía, cơ hồ tất cả đều bị Lạc Dương bách tính cho chắn đến chật như nêm tối. La Hồng lâu bên trong, cũng cơ hồ đều rỗng, gái lầu xanh, tỷ nữ, gã sai vật chờ chút, tất cả đều chạy đến xem náo nhiệt. Dương Phong đem lôi đài bày ở La Hồng lâu, cũng không phải là nhằm vào Bắc Lăng Thôi thị, mà là muốn nói cho bất luận kẻ nào, hôm nay việc này là bởi vì La Hồng lâu mà lên. Tiên Châu nữ vệ hàng địa phương tốt trận, đứng tại bên cạnh lôi đài bên cạnh, vừa vặn đem lôi đài bao bọc vây quanh. Vân Mị Nhi mang theo Hệ Dạ Nạ cùng Tang Lộc Nhi cùng một chỗ lên đài, Hệ Dạ Nạ cùng Tang Lộc Nhi phân chiến Vân Mị Nhi tả hữu. Tuy nói, tại Yến quận vương phủ, Vân Mị Nhi là tỷ nữ, thân phận không thể so với Hệ Dạ Nạ cùng Tang Lộc Nhi đẳng thiếp thân phận. Thế nhưng là, Yến quận vương phủ không ai không biết, Vân Mị Nhi là Dương Phong trước mặt được sủng ái nhất. Còn có chính là, Vân Mị Nhi dáng vẻ quyết tâm này, ngạnh sinh sinh đem chính mình đã luyện thành một cái trong quân tướng lĩnh, có thể tại Thạch Thành quân thủ hạ hơn trăm chiêu mà không bại áp. Vân Mị Nhi tiến lên một bước, chắp tay nói ra, "Lạc Dương phụ lao hương thần, mọi người tốt, bản tướng Vân Mị Nhi, thẹn là Yên Châu nữ vệ thống lĩnh." Bản tướng sau lưng hai vị này tướng quân, theo thứ tự là Hệ Dạ Nạ cùng Tang Lộc Nhi, thẹn là Yên Châu nữ vệ phó thống lĩnh. Hôm qua, bệ hạ thọ thần sinh nhật thời điểm, có người hướng hoàng cung bắn tên, trên tên chói có bài lụa, phía trên có chữ viết, nói là Sở Hồng Tuệ cùng Phùng Tiểu Liên gia nhập Yên Châu nữ vệ, chính là chui chỗ hở, cũng không phải là chân chính toàn quân. Người này thân phận như thế nào, bệ hạ mặc dù phái người điều tra, lại tạm thời không có kết quả. Nhưng, việc này chính là khiêu khích ta Yến quận vương phủ, khiêu khích ta Yên Châu nữ vệ, đối với Yến quận N Vương điện hạ chính là đại bất kính chi tội, Yến quận N Vương điện hạ tự nhiên không có khả năng tùy ý người này, hoặc là sau lưng nó thế lực nhục nhã. Cho nên hôm nay bản tướng bọn người rõ ràng ở đây bày xuống lôi đài, lấy chúng ta Yên Châu nữ vệ cũng không phải là chỉ là hư danh. Lạc Dương bách tính, không phân biệt nam nữ lao hấu, đều có thể lên đài khiêu chiến. Cái bại, không luận tội. Bên thắng, tiền thưởng 10 lượng. Đương nhiên, nếu là có ám tiễn đả thương người sự tình phát sinh, khi luận tội. Hiện tại, bản tướng tuyên bố, Yên Châu nữ vệ đánh lôi đài, chính thức bắt đầu. Các vị phụ lao hương thần, vị nào nguyện ý lên đài tỷ thí, có thể từ bậc thang chỗ lên đài, tự giới thiệu đằng sau, liền có thể tỷ thí. Nói đi, Vân Mị Nhi lần nữa chắp tay, mang theo Hệ Dạ Nạ cùng Tang Lộc Nhi đi vào phía sau lôi đài mặt ba cái bàn trà chỗ tòa hạng. Cục diện trầm mặc một hồi đằng sau, liền có một cái ngoài 30 hán tử hét lớn một tiếng, "Ta Trương Ang Nhu muốn đánh lôi." Trương Ang Nhu hô to đằng sau, lập tức liền nhanh chân hướng lôi đài bậc thang chỗ đi đến, thuận trên bậc thang lôi đài. Vân Mị Nhi chỉ là có chút quan sát một chút Trương Ang Nhu, liền từ tốn nói, "Sở Hồng Tuệ, trận đầu ngươi xuất chiến, chỉ có thể thắng không cho phép bại." Sở Hồng Tuệ lập tức tiến lên một bước, vừa chắp tay, quát, "Mặt tướng tuân mệnh." Và bốn phía người xem náo nhiệt nhất thời liền kinh hô lên. Ngoan ngoãn, không nghĩ tới Vân Mị Nhi làm việc như vậy dứt khoát lưu loát, trận đầu liền đem Sở Hồng Tuệ phái xuống đi. Những này Lạc Dương bách tính hôm nay chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt, muốn nhìn cái gì à? Đương nhiên là muốn nhìn Sở Hồng Tuệ cùng người đánh lôi đài á, không nghĩ tới, trận đầu liền có thể thấy được. Tốt, tốt, tốt trong đám người, lớn tiếng gọi tốt người không biết có bao nhiêu, thanh âm một cái so một cái lớn. Sở Hồng Tuệ bước đi lên lôi đài, đứng tại đó cái Trương A Ngưu đối diện nằm, sáu bước xa, hướng hắn chắp tay, "Trương tráng sĩ, tại hạ Sở Hồng Tuệ, xin chỉ giáo." Trương A Ngưu trên dưới quan sát một chút Sở Hồng Tuệ, miệng rộng một phát, "Ta Trương A Ngưu đời này còn là lần đầu tiên cùng nữ nhân đánh nhau đâu. Như vậy đi, ta để cho ngươi ba chiêu, từ chiêu thứ tư bắt đầu, ta trả đũa lại, thế nào?" Sở Hồng Tuệ cười lạnh một tiếng, "Nếu các hạ bất cẩn như thế, tại hạ liền không khách khí." Trương A Ngưu vừa cười vừa nói, "Cùng nữ nhân đánh nhau, nhường ba chiêu không tính kinh thường, không phải vậy ta sẽ bị Lạc Dương bách tính mắng chết, mắng ta không hiểu được yêu hoa tiếc ngọc." Sở Hồng Tuệ lạnh lùng nói ra, "Nếu dạng này, tại hạ liền không khách khí, xin mời." Trương A Ngưu đĩnh đạc nói ra, "Tiểu nương tử, ngươi động thủ đi, ba chiêu đầu ta tuyệt không hoàn thủ." Sở Hồng Tuệ cũng không còn nói nhảm, hét lớn một tiếng, "Các hạ, xem chiêu." Nói đi, Sở Hồng Tuệ một cái cất bước tiến lên, mạnh mẽ túi thân con, đùi phải hung hăng quét ra. Trương A Ngưu vẻ mặt khinh thường, càn quét lui mà thôi. Nhưng ngay lúc Trương A Ngưu vừa mới nhảy lên thời điểm, chợt phát hiện Sở Hồng Tuệ vậy mà đột nhiên thu chân, sau đó đứng dậy, vừa người hướng Trương A Ngưu nhào tới phanh một tiếng. Trương A Ngưu thân ở không trung, không có khả năng lại dùng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Hồng Tuệ dùng đầu gối phải hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn, đem hắn trực tiếp xô ra lôi đài bên ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Một chiêu, cái này khinh thường Trương A Ngưu liền bại. Chương 504, nhìn xem đến cùng nhiều non, đa tiểu quý chương 504, nhìn xem đến cùng nhiều non, đa tiểu quý Sở Hồng Tuệ một chiêu bại địch, nhất thời lại đang toàn trường đã dẫn phát một trận kịch liệt hiệu ứng. Ta trời ạ, đây là đã từng La Hồng lâu hoa khôi sao? Xuất thủ gọn gàng, động tác giống như nước chảy mây trôi, chẳng những thực dụng mà lại đẹp mắt. Nũng nịu hoa khôi, vậy mà thật thành một tên quân sĩ, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng mà, vừa rồi Sở Hồng Tuệ xuất thủ, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Nếu không phải là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, Sở Hồng Tuệ tuyệt đối không có khả năng trưởng thành đến bước này. Sở Hồng Tuệ một chiêu đem Trương A Ngưu đánh ra lôi đài, cũng không có chút nào kiêu ngạo, ngược lại là đối với bên ngoài sân Trương A Ngưu chắp tay, "Các hạ, đa tạ." Mặc dù lôi đài không tính quá cao, chỉ là đến nam tử trưởng thành phần eo, khiến cho Trương A Ngưu rơi không tính quá nặng. Thế nhưng là, Trương A Ngưu mặt mũi triệt để quét sân, A Ngưu bước hùng hống, chủ động nói để Sở Hồng Tuệ ba chiêu, kết quả lại bị hung hăng đánh mặt. Trương A Ngưu đứng dậy, một tay xoa cái mông, một ngón tay lấy Sở Hồng Tuệ, đỏ mặt la lớn, ngươi đây là đánh lén, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Đây chính là vô lại hành tính. Mà cái này Trương A Ngưu, cũng chính là Lạc Dương Thành một cái tiểu lưu manh, đâu để ý cái gì muốn mặt không biết xấu hổ, dù sao không có khả năng ném đi mặt mũi. Trương A Ngưu sở dĩ cái thứ nhất lên đài, đương nhiên là ôm chiếm Sở Hồng Tuệ tiện nghi suy nghĩ. Lạc Dương Hoa Khôi à, cũng không phải Trương A Ngưu dạng này tiểu lưu manh có thể có cơ hội chiếm tiện nghi. Kết quả, tiện nghi không có chiếm thành, ngược lại mất hết mặt mũi, Trương A Ngưu tự nhiên là đùa nghịch lên vô lại. Sở Hồng Tuệ không có lên tiếng, mà là nhìn phía Vân Mị Nhi. Vân Mị Nhi từ tốn nói, "Tốt, đã ngươi không phục, bản tướng cho ngươi thêm một cơ hội." Trương A Ngưu hừ một tiếng, nhanh chân hướng lôi đài đi tới, lần này, ta nhất định phải đem Sở Hồng Tuệ đánh xuống lôi đài, để nàng biết lão tử lợi hại. Chỉ chốc lát sau, Trương A Ngưu lại lần nữa đi vào trên lôi đài. Chỉ bất quá, lần này Trương A Ngưu cũng không dám lại bán mũi, bởi vì hắn tự mình cảm nhận được Sở Hồng Tuệ lợi hại. Có lẽ, tại khí lực bên trên, Sở Hồng Tuệ không bằng hắn, nhưng ở ứng biến cùng phương diện kỹ xảo, Sở Hồng Tuệ tuyệt đối vượt xa qua hắn. Thử nghĩ một chút, cũng là a có thể trở thành hoa khôi, tại câu đối phương diện đã từng danh chấn nhất thời, tuyệt đối là cực kỳ người thông tuệ, ứng biến cùng kỹ xảo tự nhiên là sẽ là nàng cường hạng. Sở Hồng Tuệ nhìn qua Trương A Ngưu, từ tốn nói, "Trương tráng sĩ, xin mời." Trương A Ngưu hừ lạnh một tiếng, "Lão tử vẫn là câu nói kia, để cho ngươi ba chiêu đằng sau lão tử lại ra tay. Chờ lão tử xuất thủ thời điểm, chắc chắn thoát ngươi khôi giáp, hảo hảo kiểm tra ngày xưa La Hồng lâu hoa khôi thân thể, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu non, đa tiểu quý." Câu nói này, xác thực quá phận, thỏa thỏa lưu manh phẩm tính. Nhưng mà, Sở Hồng Tuệ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, một mặt bình tĩnh, từ tốn nói, "Bớt nói nhiều lời, tại hạ liền mạo phạm." Nói xong, Sở Hồng Tuệ cùng vừa rồi một dạng, đột nhiên một cái cất bước tiến lên, lại đến một cái càn quét chân, hung hăng quét về phía Trương A Ngưu hạ bản. "Ngươi mẹ nó, khi lão tử là kẻ ngu, sẽ còn lại đến một lần khi." "Hừ, lão tử chẳng những sẽ không mắc lừa, hơn nữa còn sẽ đem kế liền kế, cho ngươi cái tiểu nương tử một lần giáo huấn." Trương A Ngưu cười lạnh một tiếng, lần này cũng không nhẹ, đùi phải đột nhiên nô ra, hướng Sở Hồng Tuệ chân phải hung hăng đá đi. Không thể không nói, Trương A Ngưu rất thông minh, chuẩn bị cứng đối cứng, lấy giải của mình công sở đoạn. Nhưng ngay lúc Trương A Ngưu chân phải sắp đá đến Sở Hồng Tuệ chân phải thời điểm, Sở Hồng Tuệ đột nhiên thu chân. Nguyên lai, Sở Hồng Tuệ cái này một cái tiến công cũng là nguy trang, có thể thu phát tự nhiên loại kia. Sở Hồng Tuệ thu chân đằng sau, lập tức biến chiều, chân phải lần nữa đá ra, hung hăng đá vào Trương A Ngưu đầu gối phải bên trên. Lần này, Sở Hồng Tuệ đúng vậy lại là hư chiêu, mà là đã dùng hết toàn lực. Răng rác một tiếng, Sở Hồng Tuệ chân phải hung hăng đá vào Trương A Ngưu đầu gối phải bên trên, phát ra một cái thanh thúy tiếng vang. Phanh một tiếng, Trương A Ngưu thân thể cao lớn trùng điệp ngã trên mặt đất, lập tức chính là một cái thảm không người cũng chính là tiếng gào đau đớn âm. Chỉ gặp Trương A Ngưu hai tay bưng bít lấy đầu gối phải, không có ở đây trên lôi đài lần qua lăn lại, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nếu như Trương A Ngưu mới vừa rồi không có nói những cái kia nông cạn nói như vậy, Sở Hồng Tuệ cũng sẽ không đặt chân nặng như vậy. Sở Hồng Tuệ từ nhỏ đã tại thanh lâu lớn lên, thật nhất chính là loại kia lòng tràn đầy chỉ muốn như thế nào chiếm gái lầu xanh tiện nghi nam nhân, mà lại căn bản không chịu trách nhiệm. Sở Hồng Tuệ không nhìn Trương A Ngưu đau đớn, hướng hắn chắp tay, từ tốn nói, "Trương tráng sĩ, đa tạ." Nói đi, Sở Hồng Tuệ không tiếp tục để ý Trương A Ngưu, quay người đi ra ngoài. Vân Mị Nhi đứng dậy, hét lớn một tiếng, "Trận đầu, Trương A Ngưu bại, Sở Hồng Tuệ thắng. Tuân bệ hạ thánh chỉ, kẻ bại vô tội, xin mời Trương A Ngưu rút lui." Vân Mị Nhi hai câu này nói đến xinh đẹp, mà lại đem thánh chỉ mang ra ngoài. Ý là, ta Yên Châu nữ vệ bảy lôi, là dâng thánh chỉ. Các ngươi nếu là hảo hảo đánh lôi đài thì cũng thôi đi, nếu không, ai nếu là dám quấy rối, đó chính là chống lại thánh chỉ, chính là cùng triều đình đối nghịch. Trương A Ngưu không đốc, nghe được Vân Mị Nhi lời nói ở giữa uy hiếp, nhịn không được một trận run rẩy, đội vàng đứng dậy, khập khiễng dưới mặt đất lôi đài, chật vật rời đi. Không đơn thuần là Trương A Ngưu nghe hiểu Vân Mị Nhi uy hiếp, bốn phía bách tính cơ hồ đều nghe hiểu. Xem náo nhiệt, tự nhiên là không quan trọng. Nhưng những cái kia mang cùng Trương A Ngưu một dạng tâm tư người, tự nhiên là đánh lên chống lui quân, không còn dám có khác tâm tư. Vân Mị Nhi uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn một vòng, từ tốn nói, đánh lôi đài tiếp tục, người ghi danh có thể dựa theo trình tự lên đài tỷ thí. Phía dưới lôi đài, nhất thời một trận thanh âm ầm ầm, dân chúng đều là top 5 top 3 nói chuyện với nhau, trong lúc nhất thời cũng không có ai lại lên đài. Nửa khắc đồng hồ sau, trong đám người hay là vang lên một thanh âm, tại hạ muốn đánh lôi, còn xin sở mọi người chỉ điểm. Tất cả mọi người hướng người này nhìn sang, lại là một cái chừng 20 nam tử mặt trắng. Nam tử mặc dù da trắng mặt, nhưng thân thể còn tính là khôi ngô, hẳn là người luyện võ. Chỉ chốc lát sau, nam tử mặt trắng lên đài, hướng Sở Hồng Tuệ chắp tay nói, tại hạ Hồng Đường, chuyên tới để hướng sở mọi người linh giáo, còn xin sở mọi người có thể vui lòng chỉ giáo. Sở Hồng Tuệ từ tốn nói, Hồng công tử hữu lễ, Sở Hồng Tuệ bái thượng. Chỉ là, thế gian lại không sở mọi người, chỉ có Yên Châu nữ vệ Sở Hồng Tuệ. Hồng công tử, xin chỉ giáo. Hồng Thương ngược lại là rất có lễ tiết, chắp tay nói, sở mọi người tốt nói, tại hạ mạo phạm. Sở Hồng Tuệ nói qua, thiên hạ lại không sở mọi người, chỉ có Yên Châu nữ vệ Sở Hồng Tuệ, nhưng Hồng Thương y nguyên còn xưng hô nàng là sở mọi người, ý nghĩa rất rõ ràng. Sở Hồng Tuệ mặc dù biểu lộ không biến hóa, nhưng ánh mắt càng lạnh hơn, không nói thêm gì nữa, hướng Hồng Thương làm một cái xin mời động tác. Hồng Thương vừa rồi nhìn qua Sở Hồng Tuệ xuất thủ, tự nhiên không dám thất lễ, cũng chắp tay, hét lớn một tiếng, một cái cất bước tiến lên, chủ động tiến công. Nhường ba chiêu. Đồ đần hành vi. Hồng Thương hữu quyền đống nhiên vung ra, hung hăng đánh về phía Sở Hồng Tuệ chỗ cổ. Mặc dù Hồng Thương miệng hô sở mọi người, nhưng ra tay nhưng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc chậm chạm, tựa hồ dự định một quyền liền đem Sở Hồng Tuệ cho đánh chết. Chương 505, nhưng Sở Hồng Tuệ cũng tốt không chịu được đi đầu chương 505, nhưng Sở Hồng Tuệ cũng tốt không chịu được đi đầu Sở Hồng Tuệ hé mắt, lập tức lui về phía sau hai bước, đồng thời đại não đang bay nhanh tự hỏi, nên như thế nào ứng đối Hồng Thương cái này một cái tiến công. Đương nhiên, lưu cho Sở Hồng Tuệ suy nghĩ thời gian tự nhiên là rất ngắn. Nhưng chỉ cần con mắt cùng đại não tiết tấu có thể xứng đôi bên trên, cũng không phải không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới phương pháp phá giải. Rất nhanh, Sở Hồng Tuệ liền có chủ ý. Sở Hồng Tuệ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, lại đến một cái càn quất chân. Hồng Thương cười lạnh một tiếng, chút tài mọn mà thôi. Căn cứ trước đó hai lần, Hồng Thương đối với Sở Hồng Tuệ công kích này mảy may không nhìn, chỉ là phòng bị Sở Hồng Tuệ đột nhiên đổi chiêu, công kích thân thể của hắn khác bộ vị. Hồng Thương liệu định Sở Hồng Tuệ hay là hư chiêu, cho nên hắn liên tục vượt một chút đều không có, càng là trực tiếp huy quyền hướng Sở Hồng Tuệ cái chán đánh tới. Một quyền này, nếu như đánh thực sự, đoán chừng Sở Hồng Tuệ liền xem như không chết, cũng có thể rơi nửa cái mạng. Đáng tiếc là, Hồng Thương đoán sai. Hư hư thật thật, thực thực hư hư, Sở Hồng Tuệ cái này một cái càn quét chân không còn là hư chiêu, mà là thật sự đá một cái. Hồng Thương cảm giác được không thích hợp, lại là đã chậm, không kịp trốn tránh. Đến mức, bởi vì sợ nguyên nhân, Hồng Thương một quyền này cũng kịp thời rút lui trở về. Phanh một tiếng, Sở Hồng Tuệ một cước đá vào Hồng Thương mắt cá chân chỗ. Đây chính là giết địch 1000, tự tổn 800. Hồng Thương cố nhiên cảm thấy mắt cá chân đau đớn khó nhịn, nhưng Sở Hồng Tuệ cũng tốt không chịu được đi đâu, mũi chân một cô nhói nhói cảm giác. Loại tình huống này, chính là quân nhân cùng không phải quân nhân khác biệt. Hồng Thương lại đau lại sợ, trong lòng liền lên mấy phần e ngại. Có thể Sở Hồng Tuệ liền không giống với lúc trước, nàng là lại đau vừa giận, càng phát ra muốn thắng trận này. Sở Hồng Tuệ minh bạch, dưới mắt nàng không còn đường lui, nhất định phải thắng, không phải vậy chính là hại Dương Phong, hại chính mình. Thế là, Sở Hồng Tuệ một cước đá ra đằng sau, thừa dịp Hồng Thương chần chừ như vậy một sát na, hét lớn một tiếng, thả người hướng Hồng Thương bổ nhào qua, hung hăng một quyền đánh vào Hồng Thương chỗ cổ. Phanh một tiếng, Sở Hồng Tuệ một quyền này khí lực không nhỏ, trực tiếp liền đem Hồng Thương đánh cho ngửa mặt lên trời ngã về phía sau, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Sở Hồng Tuệ lúc này mới thở dài ra một hơi, đá một chút Hồng Thương, gặp nó không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới xác định chính mình thắng. Sở Hồng Tuệ chắp tay hướng bốn phía bách tính làm lễ, quay người rời đi. Vân Mỹ Nhi lần nữa đứng dậy, hét lớn một tiếng, trận thứ hai, Hồng Thương bại, Sở Hồng Tuệ thắng. Sở Hồng Tuệ hai thắng hai trận, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, trận thứ ba do Liên Nhi xuất chiến. Vân Mỹ Nhi mắt sắc, nhìn ra Sở Hồng Tuệ một cước kia đằng sau, chân phải cũng có chỗ thụ thương, bất lợi cho tái chiến, trước hết đem lời ném ra, chặn lại tất cả mọi người miệng. Liên tục hai trận đằng sau, người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra, Sở Hồng Tuệ không còn là trước kia cái kia nũng nịu hoa khôi, mà là một cái tinh thông võ nghệ quân sĩ. Sở Hồng Tuệ đi bộ đội cũng không phải là chui lại sở quốc pháp lệnh lỗ thủng, mà là thật sự rõ ràng tham gia huấn luyện, luyện được một thân bản lĩnh. Mũi tên kia hoang luôn, bây giờ tự sụp đổ. Khó trách Yến Quận Vương điện hạ muốn tại La Hồng lâu trước mặt bày xuống lôi đài, bởi vì hắn hoàn toàn chắc chắn. Người vây xem bên trong có không ít thế gia môn phiệt phái ra hạ nhân, đội vàng phân ra nhân thủ trở về hướng mình chủ tử báo tin. Đại đa số bách tính đều là sang đây xem náo nhiệt, nhịn không được từng tiếng gọi tốt. Lúc này Liên Nhi bước đi lên lôi đài, hướng bốn phía chắp tay nói, tại hạ Phùng Tiểu Liên, trước kia là La Hồng lâu tỷ nữ Liên Nhi, đi bộ đội 3 tháng. Hôm nay phụng chỉ thiết lôi, còn xin các lộ anh hùng chỉ điểm. Liên Nhi liền thông minh rất nhiều, trực tiếp điểm minh, các nàng đi bộ đội bất quá 3 tháng, thời gian rất ngắn. Đến lúc đó, liền xem như thua, cũng không tính mất mặt, càng sẽ không ném đi Dương Phong mặt mũi. Mà nếu như các nàng có thể may mắn một mực chiến thắng, như vậy đánh mặt cái kia kẻ đầu têu người thì càng hung ác. Trương An Như cùng Hồng Thương, một cái là du côn lưu manh, một cái là thế gia môn phiệt người, tuần tự gặp khó. Lại thêm Vân Mị Nhi ngôn ngữ uy hiếp, sau đó giống như liền không có người dám lại lên đài đánh lôi đài, cục diện một lần lúng túng. Lúc này, cơ hồ tất cả thế gia môn phiệt đều đã đạt được hạ nhân báo cáo, biết lôi đài thi đấu tình huống. Tiến quận vương điện hạ quả nhiên ghê gớm, vậy mà thật có thể đem nũng nịu hoa khôi huấn luyện thành tinh thông võ nghệ binh sĩ. Người này chi mưu lược, quả thực là thắng người một bậc, lợi hại a. Hừ, Dương Phong tiểu nhi, quả nhiên đáng giận, lần này lại để cho hắn đạt được một lần, lần sau tất nhiên sẽ không để cho hắn tốt hơn. Người này thật là thế gia môn phiệt chi đại địch, bây giờ lại có Độc Cô thị cùng Nguyên thị duy trì, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ có thành tựu. Những thế gia này môn phiệt biết được tin tức đằng sau, các loại phản ứng đều có. Lôi đài bên này đâu, cuối cùng vẫn là hai người xuất thủ, một cái thua ở Liên Nhi thủ hạng, một cái cùng Liên Nhi đánh thành ngàn tay, cũng coi là một cái viên mãn kết cục. Liên Nhi đánh hai trận đằng sau, Vân Mị Nhi không có lại để cho Sở Hồng Tuệ tiếp tục thủ lôi, mà là tự mình hạ trận. Bản tướng Vân Mị Nhi, thẹn là Yên Châu nữ vệ thống lĩnh, thay trận thứ ba xuất chiến, còn xin vui lòng chỉ giáo. Vân Mị Nhi danh khí đã sớm đẩy toàn bộ Lạc Dương thành. Ngày xưa Tiền Chu hoàng đế sủng ái nhất phi tử, hiện tại Yến quận vương Dương Phong sủng ái nhất tỷ nữ. Tại Thạch Thanh quân thủ hạng, có thể kiên trì trăm chiêu mà không bại. Kỹ thuật cao minh, Yến Châu vô địch thủ. Cho nên, Vân Mị Nhi ra sân, khí thế kia tuyệt đối là đủ rất á, không nói đến khác, liền nói Vân Mị Nhi là Dương Phong sủng ái nhất tỷ nữ, ở đâu đều mang theo trên người, cũng đủ để chứng minh Vân Mị Nhi tại Dương Phong trong suy nghĩ tầm quan trọng. Chỉ như vậy một cái nữ nhân, trừ phi có thâm cửu đại hận, ai dám cùng với nàng động thủ so chiêu đâu? Đừng nói là phổ thông du côn lưu manh, liền xem như thế gia môn thiện, cũng không dám phái người xuất thủ. Vân Mị Nhi ở trên trận hô 3 lần, chờ đợi nửa khắc đồng hồ, không gặp có người lại đến này, liền thừa cơ tuyên bố, hôm nay Yên Châu nữ vệ bảy lôi đến đây là kết thúc. Yên Châu nữ vệ bảy lôi lấy được tuyệt đối thành công to lớn. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành. Điểm trọng yếu nhất là chi kia bắn về phía hoàng cung mũi tên, cái kia vải lụa bên trên nội dung là giả, là cố ý tạo ra, là cố ý hãm hại Yến quận vương Dương Phong. Đối phương ăn trộm gà không thành, ngược lại thực một nắm gạo. Dương Phong thanh danh lần nữa để cao một thành, có thể đem một cái nũng nịu hoa khôi, một cái mảnh mai vô lực tỷ nữ huấn luyện thành võ nghệ không tệ quân sĩ, trên dưới 5.000 năm, Dương Phong tuyệt đối là người thứ nhất. Đương nhiên, tất cả mọi người không biết, Dương Phong cũng là đầu cơ trục lợi. Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi võ nghệ là Dương Phong tự mình chỉ điểm, bởi vì chỉ có thời gian 3 tháng, Dương Phong chủ yếu huấn luyện Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi kỹ xảo cận chiến, dĩ xảo phá lực, lấy tứ lạng bạc thiên cân. Sự thật chứng minh, Dương Phong mạch suy nghĩ này là chính xác. Yên Châu nữ vệ bày lôi đã kết thúc, nhưng là cố sự này nhưng không có kết thúc, tại Lạc Dương thành bên trong khắp nơi liên truyền đứng lên. Yên Châu nữ vệ danh hảo càng làm cho vô số Lạc Dương nữ tử chỗ hướng tới. Nguyên lai, nữ nhân cũng có thể toàn quân, nữ nhân cũng có thể luyện thành một thân võ nghệ. Một chút có thủ áp bách cùng nữ hiếp tỷ nữ cùng nam một, cơ hồ đều có một chút tiểu tâm tư. Lạc Dương thành nhấc lên một trận đi bộ đội thủy triều. Chương 506, Dương Phong tựa hồ đối với gia luật thái hậu hứng thú lớn hơn một chút. Chương 506, Dương Phong tựa hồ đối với gia luật thái hậu hứng thú lớn hơn một chút. Ngay tại ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Yên Châu nữ vệ lôi đài thời điểm, Yến quận vương phủ bên trong cũng tới một vị khách không mời mà đến. Thượng quan San Nhi. Không sai, chính là Hán Châu thủy tặc tam đại thủ lĩnh một trong Phan Ngọc Liên Tâm Phúc cái tướng. Thượng quan San Nhi đi vào Lạc Dương, đã mấy ngày, chuyên môn các loại Dương Phong. Đầu một đêm, Dương Phong đi Hán quận vương phủ uống rượu, Thượng quan San Nhi không có cơ hội bái phỏng. Hôm qua là Dương Hiển Thọ thần sinh nhật, ban đêm Dương Phong lại đi Hán quận vương phủ uống rượu, Thượng quan San Nhi lại không có cơ hội bái phỏng. Rốt cục, sáng hôm nay, Yên Châu nữ vệ đánh lôi đài, Dương Phong không có đi, rốt cục để Thượng quan San Nhi tìm tới cơ hội. Nhất là, sự chú ý của mọi người đều trên lôi đài, không ai chú ý Yến quận vương phủ. Thượng quan San Nhi bái phỏng thời điểm, Dương Phong vừa mới rời giường. Tối hôm qua, Dương Phong cùng Hạ Lan Sở Sở không ít thi đằng. Hôm nay, Dương Phong cùng Hạ Lan Sở Sở vốn là tình muộn, sau đó lại tới một trận chia tay đại chiến, đến mức hai người rời giường thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Vân Mị Nhi một mực chờ đây, biết được Dương Phong cùng Hạ Lan Sở Sở sau khi rời giường, liền đem hậu viện hạ nhân đều thanh ra đi, khiến cho Hạ Lan Sở Sở thừa cơ rời đi Dương Phong nơi ở, không có bị người phát hiện. Dương Phong có chút minh bạch, vì sao Tào Tháo ưa thích vợ người, tư vị sát thực không tầm thường, á vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Dương Phong cùng Hạ Lan Sở Sở ở giữa, liền có chút trộm hương vị, rất kích thích cảm giác thôi. Trộm không được, thì càng có ý nghĩ. Cứ nói đi, Dương Phong nghe nói, Đại Hoang quốc gia luật thái hậu, xinh đẹp tuyệt luân, lại là quả phụ thân phận, quả thực có thể khiến người ta nhớ thương á bất quá. Dám nhớ thương gia luật thái hậu người, quả thực là ít càng thêm ít. Dương Phong có ý nghĩ này, Mộ Dung Kỳ cũng có ý nghĩ này, mặt khác đoán chừng liền không lại có người. Dương Phong dạ tâm mừng mừng, một khi chờ Hung Nô vấn đề giải quyết, duy bộ thông ra, hắn liền chuẩn bị va vào Đại Hoang quốc. Chỉ có diện Đại Hoang quốc, Tiến Châu thực lực mới có thể cùng Đại Sở quốc địa vị ngang nhau. Diện Đại Hoang quốc lời nói, cái kia xinh đẹp tuyệt luân gia luật thái hậu chẳng phải là tùy ý Dương Phong ngắt lấy thôi. Đương nhiên, Mộ Dung Linh còn có hai cái như hoa như ngọc nữ nhi, cũng chính là Đại Hoang quốc công chúa, mà lại là song bào thai. Nhưng mà Dương Phong tựa hồ đối với gia luật thái hậu hứng thú lớn hơn một chút. Về phần cái kia hai cái ngây ngô công chúa, Dương Phong cũng không làm sao để ý, có cũng được mà không có cũng không sao. Yến quận vương phủ thứ không thiếu nhất chính là xử nữ, nhiều đi. Hạ Lan Sở Sở vừa đi không đến một khắc đồng hồ, Vương Đại Cảnh liền vội vã chạy tới, đưa qua một cái danh thiếp. Dương Phong nhìn thoáng qua danh thiếp, trên đó viết một cái tên, Thương Sơn. Dương Phong minh bạch, Thương Sơn chính là Thượng quan San Nhi, là Thượng quan San Nhi từ tên của nàng bên trong lấy hai chữ, hóa hải âm mà đến. Đây là Thượng quan San Nhi cùng Dương Phong ước định, nữ giả nam trang, lấy Thương Sơn tên, miễn cho để cho người ta phát hiện Thượng quan San Nhi Hán Châu thủy tặc thân phận. Dương Phong đem danh thiếp còn cho Vương Đại Cảnh, nhàn nhạt phân phó, đem người tới phòng khách dâng trà, bản vương sau đó liền đến. Vương Đại Cảnh tiếp nhận danh thiếp, vội vàng đi cửa ra vào hầu người. Một khắc đồng hồ sau, Dương Phong đi vào phòng khách. Vân Mỹ Nhi tới, cho Dương Phong dâng trà, cũng bị Dương Phong cho đuổi đi ra. Hán Châu thủy tặc, dù sao quá mức mất cảm, Dương Phong không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bao quát Vân Mỹ Nhi ở bên trong. Dương Phong nhìn qua Thượng quan San Nhi, cô nương đột nhiên lại đến là Dương, không biết lại có gì chuyện quan trọng. Thượng quan San Nhi mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ là chuyên hướng điện hạ gửi tới lời cảm ơn. Nếu không phải là điện hạ cảnh báo, cái kia kế Tam Lục một khi tương trợ Dương Bách, ta Hán Châu thủy tặc chỉ sợ khó thoát diệt vong chi ách, càng sao là lần này lại thắng. Cho nên, điện hạ chính là chúng ta Hán Châu thủy tặc chi ân người. Biết được điện hạ lần này xuôi Nam Lạc Dương, là bệ hạ chúc thọ, tại hạ phụ nhà ta thủ lĩnh chi mệnh, chuyên tới để đáp tạ điện hạ. Nói, Thượng quan San Nhi đem một cái hộp gỗ nhỏ cầm lấy, cung kính đặt ở Dương Phong bên cạnh trên bàn trà, cũng mở ra. Hộp gỗ bên trong là tràn đầy dạ minh châu, mỗi một cái đều như trứng lông kích cỡ tương đương, phóng ánh sáng long lanh, không sai biệt lắm có 10 cái nhiều. Dương Phong là người biết hàng, biết những này dạ minh châu chân quý cực kỳ, mỗi một cái đều khoảng chừng mấy ngàn kim giá cả. Dương Phong chỉ là nhìn thoáng qua, liền nâng chung trà lên, nhàn nhạt hỏi, "Chuyên đáp tạ, chỉ là thứ nhất đi, không biết quý thủ lĩnh còn có chuyện gì, cô nương liền nói thẳng đi." Dương Phong Yến Châu, tuy nói chưa hẳn có thể phú khả địch quốc, nhưng như loại này dạ minh châu bảo bối vẫn là rất nhiều, cho nên Dương Phong đối với cái này cũng không làm sao quan tâm. Thừa quan San Nhi trở lại trên chỗ ngồi, chắp tay, vừa cười vừa nói, "Điện hạ anh minh, tại hạ lần này đến, còn xin điện hạ có thể vì nhà ta thủ lĩnh giải hoặc." Dương Phong cười nhạt một tiếng, quý thủ lĩnh cũng là một cái sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy người, biết được phòng ngừa chu đáo lý lẽ. Đại bại Hán Châu quân, cũng là thì thôi. Mấu chốt là, trọng thương Dương Bách, chẳng khác gì là cùng Hán Châu, cùng Đông Cung, kết xuống tử thủ. Mặc dù, Hán Châu tạm thời vô lực lại hưng thảo phạt Nhĩ Đẳng, nhưng Đông Cung nhất định sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Kế Tam Lục giỏi về mưu lược, nhất định có thể là quý thủ lĩnh chỉ điểm sai lầm, nhưng quý thủ lĩnh lại phái cô nương ngàn dặm lên phía bắc, hỏi kế tại bản vương, có thể thấy được quý thủ lĩnh đối với Kế Tam Lục tâm phòng bị rất đậm a. Thượng quan San Nhi đối với Dương Phong tuyệt đối là phát ra từ nội tâm sùng bái. Dương Phong chỉ từ một câu nói của nàng bên trong, liền đem Phan Ngọc Liên tâm tư, cùng dụng ý của nàng, phỏng đoán đến không có chút nào sai lầm. Cái gì gọi là anh minh? Cái này kêu là anh minh. Huống chi, Dương Phong tuổi trẻ, tương lai vô hạn a. Thượng quan San Nhi chắp tay nói, điện hạ anh minh, đúng là như thế, còn xin điện hạ có thể vì ta nhà thủ lĩnh chỉ điểm sai lầm. Dương Phong từ tốn nói, đâu cũng không cách nào đối với Hán Châu thủy tặc dùng binh, lại là có thể tá lực đả lực, đi ly gián chi pháp. Theo bản vương lần này Hán Châu chi hành hiểu rõ tình huống, Đông Cung muốn ly gián Hán Châu thủy tặc, tất tử gấu nước hách nhân đổ vào tay. Quý thủ lĩnh chỉ cần coi chừng đề phòng, đồng thời lôi kéo Tam Anh Đảo, lấy kế Tam Lục chi năng, nhất định có thể phá Đông Cung chi mưu. Sau đó, lại đem Tam Anh Đảo hoặc diệt, hoặc thu phục, chỉ nhìn quý thủ lĩnh chi ý, cùng kế Tam Lục thủ đoạn. Tóm lại, chỉ cần Hán Châu thủy tặc có thể trên dưới một lòng, trong vòng mấy năm liền không cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, tẩy thô tồn tinh, quân kỷ nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng, thao luyện binh mã, chữ hàng lương thảo, càng là lâu dài chi đạo. Sau đó, quý thủ lĩnh có thể đánh đông đẹp bắc, lớn mạnh chính mình, đồng thời cũng cho chính mình nhiều một ít đường lui. Dù sao, đại sở quốc một khi chuẩn bị sẵn sàng, Nam lấy đại Ngô quốc, không phải Nhĩ Đẳng thực lực có thể ứng đối. Đến lúc đó, bản vương sẽ lấy một cái tiên phong tướng làm cho, đợi bản vương binh phong đến Trường Giang thời điểm, Nhĩ Đẳng tất cả đều quy thuận tại bản vương, mới là thượng sách. Nhĩ Đẳng chỉ có về ta Yên Châu, mới có thể không còn lo lắng Đông Cung cùng Dương Bách trả thù. Thượng quan San Nhi nhẹ gật đầu, điện hạ chỉ ý, tại hạ tất nhiên một chữ không kém hướng thủ lĩnh báo cáo. Dương Phong cũng nhẹ gật đầu, nếu không có việc khác, ngươi có thể trở về Hỏa Liên đảo. Dương Phong minh bạch, Phan Ngọc Liên nhất định sẽ đồng ý, đây đúng là Hán Châu thủy tặc cuối cùng được ra. Cho dù Phan Ngọc Liên do dự, Kế Tam Lục cũng nhất định sẽ khuyên nàng đồng ý, bởi vì Kế Tam Lục không có bất kỳ cái gì đường lui. Chương 507, Dương Bách quả thực là muốn giết Hách Liên Sở Sở. Chương 507, Dương Bách quả thực là muốn giết Hách Liên Sở Sở ngày thứ hai. Dương Phong liền rời đi Lạc Dương, trở về Kế Huyện. Hôm nay là ngày mùng ngày 7 tháng 3, khoảng cách Duy Bộ công chúa Cạ Dị Dạ chọn con rể 16 tháng 3, chỉ có thời gian 9 ngày. Từ Lạc Dương đến Kế Huyện, lại từ Kế Huyện đi Duy Bộ, 9 ngày thời gian, không coi là nhiều dư giả. Nhưng mà, rời đi Lạc Dương trước đó, Dương Phong lần nữa bái phòng Tư Đồ Thọ trong phủ, lại vì Tư Đồ ảnh trần trị một chút. Dù sao, từ bên này, trên cơ bản chính là gần 3 tháng sau. Cố nhiên, Dương Phong đối với mình cho Tư Đồ ảnh mở thuốc giảm cân mới có niềm tin tuyệt đối, nhưng làm như vậy là một chút, cũng coi là biểu thị Dương Phong đối với Tư Đồ gia coi trọng đi. Chỉ bất quá, tại cho Tư Đồ ảnh xem mạch thời điểm, Dương Phong tựa hồ mơ hồ thấy được Tư Đồ ảnh 2 năm sau đẹp. Mà lại, Dương Phong cũng có một loại cảm giác là lạ, Dương Bách có ẩn tật, Tư Đồ ảnh xếp vào đấy ở phương nào? Đương nhiên, ý nghĩ này tại Dương Phong trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù sao trong lòng hắn, nhi nữ tình trường chỉ là chế thuốc, chân chính món chính hay là Yến Châu cường đại. Lại nói, Hạ Lan Sở Sở trở lại Hán quận bướng phủ, trong lòng còn có một ít tâm thần bất định. Dù sao, chuyện tối ngày hôm qua đã hoàn toàn thay đổi Hạ Lan Sở Sở nhân sinh. Tuy nói Hạ Lan Sở Sở đã quyết định quyết tâm thay đổi địa vị, từ Hán quận vương cải thành Yến quận NL vương. Thế nhưng là, Hạ Lan Sở Sở đối với Dương Bách quả thực sợ sệt, lo lắng Dương Bách sẽ đối với nàng tối hôm qua cả đêm không về sự tình có chỗ hoài nghi. Cũng may, đưa Hạ Lan Sở Sở người trở về là Thủy Châu, Tiêu Nguyệt cầm thiếp thân tỷ nữ, trực tiếp liền bỏ đi Dương Bách hoài nghi. Nhưng Dương Bách đối với Hạ Lan Sở Sở thái độ, tự nhiên cùng trước kia cách biệt quá xa. Da mặt đã xé toang, Dương Bách cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Đợi Thủy Châu cáo từ rời đi về sau, Dương Bách đối với Hạ Lan Sở Sở từ tốn nói, tục ngữ nói, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Bây giờ bản vương rơi vào kết quả như vậy, việc này một khi truyền ra, cố nhiên bản vương phí công nhọc sức, tất cả mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng ngươi, cùng Hạ Lan gia, cũng là như vậy. Hạ Lan Sở Sở, ngươi là người thông minh, nên biết làm như thế nào tự xử, đúng không? Hạ Lan Sở Sở thật đúng là lo lắng Dương Bách tiếp tục dùng nàng thăm dò công năng của hắn đâu, nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, phúc thân nói xin điện hạ yên tâm, thiếp thân biết được lợi hại quan hệ. Dương Bách hé mắt, một mặt tâm trầm, ngươi biết được thuận tiện, bản vương cũng tặng ngươi một câu nói. Ngươi cùng Hạ Lan gia, chung với bản vương định sẽ không cùng nhau phụ. Nhưng, nghĩ rằng nếu là đối bản vương còn có hai lòng, bản vương cũng không có thể tương dung. Hạ Lan Sở Sở lập tức phúc thân nói điện hạ giải sầu, thiếp thân cùng Hạ Lan gia đối với điện hạ vẫn luôn là trung tâm công hai. Dương Bách lời nói này, nếu là trước tối hôm qua nói, Hạ Lan Sở Sở thật đúng là không có bất luận cái gì hoài nghi. Có thể chuyện xảy ra tối hôm qua quả thực quá nhiều. Thứ nhất, Dương Bách khuôn mặt giữ tợn ra ánh sáng. Thứ hai, Dương Phong cứu được Hạ Lan Sở Sở. Thứ ba, Hạ Lan Sở Sở cảm mến Dương Phong. Cho nên, đối với Dương Bách lần này hứa hẹn, Hạ Lan Sở Sở quả thực là khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Dương Bách đối với Hạ Lan Sở Sở thái độ vẫn là rất hài lòng, từ tốn nói, đêm qua, ngươi hoàn thành Dương Phong ba người hôn phục, quả thực vất vả, lại xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hạ Lan Sở Sở lập tức phúc thân nói đa tạ điện hạ thương cảm, thiếp thân cáo lui. Dương Bách nhìn qua Hạ Lan Sở Sở bóng lưng, trong ánh mắt một trận xoắn xuýt. Bản tâm mà nói, Dương Bách quả thực là muốn giết Hạ Lan Sở Sở. Hạ Lan Sở Sở quả thực là Lạc Dương thành nổi danh mỹ nhân, chẳng qua là xuất thân Hạ Lan gia dạng này tiểu thế gia môn phiệt, lại là con thứ. Nhưng là đâu, làm thị thiếp, Hạ Lan Sở Sở tuyệt đối là phi thường quý hiếm, cuối cùng là Dương Bách đoạt được. Nhưng bây giờ Dương Bách có ẩn tận, Hạ Lan Sở Sở đối với hắn mà nói, ngay cả gân gà cũng không tính. Giết Hạ Lan Sở Sở, Dương Bách gần tật bí mật liền sẽ càng bảo hiểm một chút. Có thể Dương Phong tối hôm qua áp chế nói như vậy, quả thực để Dương Bách có chỗ kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giết một cái Hạ Lan Sở Sở không quan trọng, như Dương Phong thật trở mặt, đem hắn ẩn tật sự tình tuyên dương ra ngoài, Dương Bách coi như triệt để chơi xong. Cho nên, Dương Bách không dám mạo hiểm, chỉ có thể trước nuôi Hạ Lan Sở Sở, lấy làm ngày sau hắn dùng. Dương Phong rời đi, Dương Bách tại Lạc Dương thành cũng không có việc gì, thế là liền cũng dẫn người xuôi nam, trở về Hán Châu. Hán Châu binh bại sỉ nhục, Dương Bách thể một báo. Hán Châu thủy tặc, Dương Bách thể cũng diệt đi, toàn bộ giết sạch, không còn một ngống. Bây giờ, Hoa Nguyện bọn người túi đầu nghe lệnh, Vệ Thiệu bọn người chặt đầu, Hán Châu tình thế một mảnh tốt đẹp, Dương Bách chuẩn bị thừa cơ hội này, cực kỳ kinh doanh Hán Châu, sau đó nhất cử đem Hán Châu thủy tặc diệt đi. Chỉ có dạng này, Dương Bách mới có thể hướng đông cùng, hướng triều đình, hướng hoàng đế Dương Hiển, hướng về thiên hạ nhân chứng minh, hắn Dương Bách không phải phế vật, mà là một cái không kém hơn Dương Phong tồn tại. Bây giờ Dương Bách, bởi vì ẩn tật nguyên cớ, đã không còn tình yêu nam nữ suy nghĩ, chỉ còn lại có quyền thế chi tâm. Xác thực, thượng đế là Dương Bách đóng lại một cánh cửa, lại khiến cho hắn cửa sổ kia cứng cáp hơn. Dương Bách mục tiêu chỉ Hán Châu thủy tặc đâu, tại Đông Cung kế ly gián thao túng phía dưới, xác thực cũng xuất hiện vấn đề. Hỏa Liên Đảo. Hồng Đại Lang dự tiệc trước đó, gạt một chuyến Hỏa Liên Đảo. Dự tiệc đằng sau, Hồng Đại Lang lại gạt một chuyến Hỏa Liên Đảo. Phan Ngụy Tử, nhân đồ đảo đến có một người, không biết lai lịch ra sao, đã du thuyết hách nhân đồ thành công, muốn cùng ta liên thủ, hợp diện Hỏa Liên Đảo. Phan Ngọc Liên đôi mi thanh tú nhíu chặt, tiểu muội tự hỏi, chưa bao giờ đắc tội qua hách nhân đồ, cũng không bạc đãi chi, không biết cái này hách nhân đồ vì sao nhất định phải diệt ta Hỏa Liên Đảo. Hồng Đại Lang nhìn thoáng qua kế tam lục, khẽ khẽ thở dài. Quả thật Phan Muội Tử chiêu đến Mưu Tiên Sinh đại tài như thế, càng tại Hứa Huyện một trận chiến rực rỡ hào quang, dẫn tới hách nhân đổ kiên kỵ. Người kia liền từ phương diện này vào tay, lúc này mới thành công du thuyết hách nhân đổ, muốn diệt Hỏa Liên Đảo mà đến Mưu Tiên Sinh. Phan Ngọc Liên cười lạnh một tiếng, hách nhân đổ muốn tìm nhân tài, có thể tự hành chiêu mộ, không cần ghen ghét tiểu muội. Hồng đại ca, cái này hách nhân đổ đã như vậy không để ý ta Tam Đảo kết minh chi nghĩa, không biết Hồng đại ca ra sao tâm ý. Hồng Đại Lang khẽ khẽ thở dài, kỳ thật ta cũng minh bạch, Tam Đảo hợp tác kiên cố, phân thì yếu đối vô lực. Một khi ta Tam Đảo tự giết lẫn nhau, sớm muộn tất là Hán Châu quân phá, chúng ta đều là chết không có chỗ chôn cũng. Phan Ngọc Liên cười lạnh một tiếng, không sai, chúng ta đại bại Hán Châu quân, trọng thương Hán quận vương, thử hỏi triều đình làm sao có thể dung hạ được ta Hán Châu thủy tặc. Một khi ta Hán Châu thủy tặc tự giết lẫn nhau, bất quá là tự chui đầu vào giỏ mà thôi. Bằng vào ta suy đoán, cái kia du thuyết hách nhân đồ người, hẳn là đến từ triều đình. Lúc này, kế tam lục đông nhiên nói ra, Hồng thủ lĩnh, có thể miêu tả một chút người kia tướng mạo dáng người. Đương nhiên có thể. Hồng Đại Lang nhẹ gật đầu, liền đem Đường Việt tướng mạo cùng dáng người đại khái miêu tả một chút. Kế Tam Lục nghe, không khỏi cười lạnh liên tục, đối với Phan Ngọc Liên chắp tay nói, khởi bẩm thủ lĩnh, thuộc hạ đã biết cái kia thân người phần, chính là Đông Cung phụ tá Đường Việt. Như vậy nhất định, đây là Đông Cung muốn ly gián ta Tam Đảo. Lấy thuộc hạ xem ra, hách nhân đồ đã bị chiêu an, cũng không thực nôn tại Hồng thủ lĩnh. Nếu như thế, chúng ta nhị đảo khi tương kế tự kế, nhất cử đem nhân đồ đảo diệt chi, lấy phá Đông Cung chi mưu.